Cố Trường Ca thật sự là thật là đáng sợ. Dựa theo thời gian đến xem, Tuyệt Âm Thiên cũng nhanh giáng lâm, nội vực sắp náo động, dù sao cũng là mấy mới hiển lộ ra hóa cổ lao vũ trụ. Việc này sẽ trở thành tiếp xuống các tộc tất cả đạo thống quan trọng nhất. Các phương đại giáo cũng kém không nhiều muốn hợp lực thành lập Chân Tiên Thư Viện, tuyển tất cả thế lực rất đệ tử ưu tú, lấy tạo chân tiên. Đạo Thiên Tiên Cung tiên lộ cũng nên hiển hiện tung tích, ta kia hảo phu quân bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung lưu đồ lâu như vậy, cũng hẳn là vì việc này, năm đó ta lại chưa từng chút nào phát giác. Bây giờ tưởng tượng mới hiểu được cái này có lẽ mới là hắn bái nhập Đạo Thiên Tiên Cung bí mật lớn nhất. Năm đó tiên linh xuất thế, các tộc tranh đoạt, thậm chí kinh động đến chí tôn xuất thủ, có thể kết quả cũng không có người cướp được, tiên linh từ đó biến mất. Bây giờ xem ra, tiên linh tuyệt đối là được Cố Trường Ca âm thầm cướp đi, tại tất cả kinh khủng tồn ngay dưới mắt đoạt thức ăn, ha ha, ngược lại không thẹn là ta hảo phu quân. Nguyệt Minh không tự giễu cười một tiếng, sau đó thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn thân phụ cấm kỵ ma công, tu vi thật sự tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, Cố gia chi hành là ta xúc động, hắn lúc ấy như muốn giết ta còn sống tỷ lệ không lớn. Về sau phải làm nhiều vạn toàn chuẩn bị mới được. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không yếu ớt thở dài. Cố gia chuyến đi, nàng không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng cũng phát hiện Cố Trường Ca hành động, tựa hồ cũng không có cùng kiếp trước nàng chỗ kinh lịch lúc đồng dạng. Cái này khiến nàng nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là bất an. Cố Trường Ca trời sinh ma tính nàng là biết đến, chuyện này sau đó không lâu sợ rằng sẽ thiên hạ đều biết, đào tuổi nhỏ biểu mội đại đạo chi cốt, tấy ghép tự thân, lấy che đậy ma tính. Đương nhiên chuyện này đối với Cố Trường Ca kỳ thật cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm thì được gánh lấy không ít bêu danh. Chân tiên chi tư, trời sinh ma tính. Loại chuyện này, thực tế quá khiếp sợ tứ phương. Bất quá nàng cũng không rõ ràng Cố Trường Ca ma tính là đến từ chỗ nào, nàng cá nhân suy đoán cùng cấm kỵ ma công có quan hệ. Nghĩ như thế, tiên nhi muội muội như thế thiện lương, bất quá là cái đáng thương người. Kiếp trước không chỉ có được Cố Trường Ca đào xương, về sau hẳn là được hắn thôn phệ bản nguyên tu vi, cho nên mới biến mất biệt tích. Ta lúc đầu còn đần độn cho là nàng là buông xuống cửu hận, quy ẩn đi. Đương thời ta phải bảo vệ tốt nàng mới được. Nguyệt Minh không nghĩ tới những thứ này, cảm giác trên bờ vai gánh lại nặng không ít. Người khác không rõ ràng, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Cố Trường Ca sau lưng có vị vô cùng thần bí sư tôn, ở kiếp trước vẹn vẹn đi ra một lần tay. Chính là một lần kia xuất thủ, thay Cố Trường Ca giải quyết hắn ma công kém chút bại lộ sự tình. Nguyệt Minh không suy đoán, Cố Trường Ca vị kia thần bí sư tôn, tuyệt đối cùng Cố Trường Ca cấm kỵ ma công có quan hệ, sẽ chỉ ở Cố Trường Ca cấm kỵ ma công muốn bại lộ lúc mới ra tay. Không phải vậy vì cái gì không dám quang minh chính đại lộ diện. Cấm kỵ ma công sự tình, can hệ trọng đại, mạnh như Cố Trường Ca thần bí sư tôn, cũng chỉ có dũng khí ẩn vào âm thầm. Có thể thấy được bại lộ về sau sẽ là cái gì cục diện. Nguyệt Minh không trong lòng, kỳ thật cũng không muốn Cố Trường Ca có một ngày như vậy, chúng bạn xa lánh. Ta hiện tại làm ra, không phải là không tại bảo vệ hắn đâu. Nguyệt Minh không rất nhanh tỉnh táo lại, nàng quyết định muốn đi Đạo Thiên Tiên Cung một chuyến, việc quan hệ tiên lộ hiển hóa một chuyện, đương nhiên còn có Cố Tiên Nhi một chuyện. Nàng làm tẩu tử, không thể gặp nàng hãm sâu nguy cơ mà không biết. Đúng rồi, đoạn này thời gian, luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân hẳn là cũng sắp xuất thế, tựa hồ gọi Diệp Lăng tới. Trong tay hắn có được một cái luân hồi cổ phù, ẩn chứa luân hồi chi lực, lực lượng này ta nhất định phải mưu đồ tới tay. Nguyệt Minh không mắt phượng nhíu lại, nhớ tới mặt khác kiện chuyện quan trọng tới. Luân hồi cổ thiên tôn, kia là cực kỳ cổ lão một tôn tồn tại, tu vi thông thiên triệt địa. Nghe nói trưởng khống lục đạo luân hồi chi lực, thiên địa khó táng, năm tháng khó che. Nàng vừa vặn có thể thừa dịp luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân còn tại nhỏ yếu thời khắc, cướp đoạt trong tay hắn luân hồi cổ phù. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Nguyệt Minh không cũng bắt đầu bố trí. Nội vực, Vô Lượng Thiên, Đạo Thiên Tiên Cung bên trong. Đỉnh núi bên trong, mây mù mờ mịt, một vị tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng ngay tại thả câu. Đại trưởng lão như thế nhàn hạ thoải mái, ngược lại là làm cho vãn bối cảm giác sâu sắc bội phục. Nương theo lấy một trận cười khẽ, một tên trắng áo nam tử trẻ tuổi tùy tiện tìm khối băng ghế đá ngồi xuống, thần sắc tự nhiên tùy ý, tựa như là ở nhà đồng dạng. Cố Trường Ca, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi ta ở giữa, không cần quanh co lòng vòng. Đại trưởng lão mí mắt cũng không vén một chút, vẫn như cũ đang nhìn mình lưỡi câu thẳng, gấp chành phía dưới một mảnh vân hải. Đối với lại tới đây Cố Trường Ca, không có cái gì tốt thái độ. Cố Trường Ca đối với cái này không hề để tâm. Nghe vậy cười cười nói, cũng không có sự tình gì khác, chính là nghĩ cảm tạ đại trưởng lão giúp ta dạy bảo muội muội. Sau lưng hắn mặt không biểu tình đứng đấy Cố Tiên Nhi, nghe nói như thế lập tức siết chặt trong tay ngọc kiếm, hận không thể từ phía sau cho hắn đến cái xuyên tim thấu. Đại trưởng lão chỗ đỉnh núi, trong ngày thường cũng chỉ có số ít người khả năng lại tới đây. Lúc trước Cố Trường Ca cũng chỉ là tới qua một lần thôi, cũng chính là bái nhập sơn môn một lần kia, đánh vỡ đạo thiên lộ 10 vạn năm ghi chép, kinh động tất cả mọi người. Rất nhiều người coi là đại trưởng lão sẽ thu hắn làm đồ. Nhưng không nghĩ tới đại trưởng lão chỉ là đem mang về đỉnh núi, nói nhiều lời nói sau liền để hắn rời đi, không chút nào để cập thu đồ sự tình. Việc này, Cố Trường Ca tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy đại trưởng lão câu nói đầu tiên liền nói hắn động cơ không thuần, ma tính thâm căn cố đế, khó xử trách nhiệm. Chương 98, sợ ngươi cho nàng làm khó dễ, rốt cục có thành tựu, 4. Đối với cái này, Cố Trường Ca tự nhiên chỉ có xách một tiếng, nói hình như hắn rất muốn bái cái này đại trưởng lão vi sư đồng dạng. Ở cái thế giới này, tu sĩ đối với ma tính từ trước đến nay là tránh như xa hạt, cho rằng Cố Trường Ca trời sinh ma tính sau càng là như vậy. Cái này ma tính cũng không phải là khí tức, mà là làm việc gây nên thấu lộ ra ngoài ma tính. Kết quả như vậy, nhường đại trưởng lão rất thất vọng, mà lại phát hiện Cố Trường Ca vừa đến đã nhìn chằm chằm đạo thiên tiên cung truyền nhân vị trí. Về phần mục đích, hắn tự nhiên đoán được, đạo thiên tiên cung một chút chỗ sâu khu vực, chỉ có được truyền nhân hoặc là trưởng lão thân phận, mới có thể đặt chân. Ở nơi đó ẩn giấu đi không ít liền ngay cả một chút cổ lão tồn tại cũng cảm thấy rất hứng thú bí mật. Cố Trường Ca tuyệt đối là muốn đi hướng trong đó. Mà lại trường sinh Cố gia, tựa hồ đối với đạo thiên tiên cung cũng có mục đích riêng. Cố Trường Ca từ vừa mới bắt đầu bái nhập đạo thiên tiên cung, liền động cơ không thuần. Hiện nay Cố Trường Ca rất nhiều hành động, theo đại trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn lúc trước suy nghĩ đồng dạng. Đao biểu mội đạo cốt, trong tông môn hoành hành bá đạo, đối trưởng lão làm không kính ý, hắn từ trước đến nay cương chính. Nếu như không phải trở ngại quy tắc tại, sớm đem Cố Trường Ca trục xuất ngoài cửa đi. Tiên nhi thiên tư cao như thế, lại là niết bản chí tôn trẻ tuổi, lão phu tự nhiên sẽ dốc lòng dạy bảo. Ngược lại là ngươi chạy tới đây giả vờ giả vịt là người tốt lành gì? Đại trưởng lão quét Cố Trường Ca liếc mắt, hắn gặp qua nhiều người, loại này tiểu tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Cố Trường Ca vẫn là bộ kia tự nhiên tùy ý bộ dáng, nghe vậy cũng không giận, ngược lại là có chút đáng tiếc nói, làm bộ làm người tốt. Đại trưởng lão ngươi thành kiến đối với ta nhưng thật sự là sâu à, ta tự nhiên là ước gì tiên nhi ngày sau thành tiểu siêu việt ta, làm sao đến giả làm người tốt nói chuyện. Đối lão nhân này, hắn tự nhiên cũng không có gì tốt ngữ khí. Ngay cả vãn bối cũng lười tự xưng. Phản đang đại trưởng lão cũng không dám bắt hắn thế nào. Nói mình giả làm người tốt. Mặc dù ngươi nói đúng, nhưng này cũng phải xuất ra chứng cứ tới. Ngươi sẽ có hảo tâm. Lúc trước cần gì phải đi khoét xương che giấu ma tính sự tình. Đại trưởng lão hiển nhiên là bắt lấy cái này một chuyện không thả. Đồng dạng tiểu bối, hắn đương nhiên sẽ không như thế so đo. Nhưng là đối với Cố Trường Ca, hắn lại là nhịn không được, hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Về phần việc này, đại trưởng lão làm sao khổ nắm lấy không thả, hiện tại tiên nhi không phải đã mọc ra mới xương sao. Cố Trường Ca lắc đầu, hiển nhiên dính đến bí ẩn gì, không muốn nói chuyện nhiều bộ dạng. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi không khỏi nghi hoặc xem Cố Trường Ca liếc mắt. Hắn hy vọng thành tựu của mình vượt qua hắn. Nói thật hay là lời nói dối. Mà lại hắn làm sao biết tự mình mọc ra mới xương tới. Bất quá từ trước mắt đến xem, Cố Trường Ca ngược lại không đối nàng làm cái gì, cũng không đối vẫn muốn giết hắn tự mình ra tay. Nàng càng xem càng cảm thấy năm đó sự tình có lẽ không đơn giản, có một chút bí ẩn không muốn người biết. Cố Trường Ca hiện tại hành động cùng nàng hiểu rõ cũng quá khác thường. Chỉ bất quá Cố Trường Ca không nói, nàng cũng không tốt hỏi, những thứ này cửu hận, cũng không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải. Đây là ngươi cùng tiên nhi ở giữa ân oán, lão phu cũng không muốn quản nhiều, ngoại trừ những thứ này nói nhảm bên ngoài, ngươi còn có chuyện gì? Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên nói, tiên nhi đã bái sư đại trưởng lão, ta làm huynh trưởng, tự nhiên đến xem thử. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lo lắng đại trưởng lão bởi vì duyên cớ của ta, đối với tiên nhi quá mức trách móc nặng nề. Loại lời này, hắn tự nhiên là thuận miệng liền đến. Dù sao lại không cần tốn hao cái gì đại giới. Giải thích một chút chính là ta lo lắng ngươi bởi vì duyên cớ của ta, mặc dù nhận Cố Tiên Nhi, lại cho Cố Tiên Nhi nha đầu này làm khó dễ, không dốc lòng dạy nàng, thậm chí quá mức trách móc nặng nề hắn. Đương nhiên hắn lời này tự nhiên là thuần túy dự định ghét bỏ đại trưởng lão. Lão nhân này chính trực làm người hắn vẫn còn tin được, sẽ không bởi vì những nguyên nhân này đi khó xử Cố Tiên Nhi. Nói như vậy dụng ý, chính yếu nhất tự nhiên vẫn là ghét bỏ hắn. Thuận tiện nhường Cố Tiên Nhi biết, chính mình cái này ca ca, đến cỡ nào giữ gìn nàng, sợ nàng tại trước mặt đại trưởng lão thụ ủy khuất. Thậm chí không tiếc đắc tội đại trưởng lão. Quả nhiên nghe xong lời này, đại trưởng lão sắc mặt lập tức liền thay đổi, có tức giận, sau lưng thiên địa lập tức liền tối xuống, phong vân biến sắc. Uy thế kinh khủng, đơn giản giống như là thượng thương nổi giận, có lôi đình ở trong đó lấp lóe. Đạo Thiên Tiên Cung rất nhiều đệ tử cũng bị dọa, hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ rạp xuống đất. Kia là đại trưởng lão nơi ở, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều trưởng lão cũng biến sắc, tâm thần run lên, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được đại trưởng lão nổi giận. Mức hàng bán ra cung chủ, làm bằng sắt đại trưởng lão. Câu nói này tại Đạo Thiên Tiên Cung có thể không phải chỉ là nói xuông, có thể thấy được đại trưởng lão tu vi đến cùng khủng bố cỡ nào. Cố Trường Ca, ngươi đừng muốn nói bậy. Sư tôn là người, làm sao có thể bộ dạng này? Trên đỉnh núi, lúc này, Cố Tiên Nhi cũng là sửng sốt một chút, vội vàng khẽ kêu nói. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Cố Trường Ca mục đích lại là cái này, trong lòng một thời gian sinh ra vô cùng phức tạp cảm xúc tới. Câu nói này, có thể hoàn toàn chính là đem đại trưởng lão hoàn toàn làm mất lòng. Đắc tội đại trưởng lão, tại Đạo Thiên Tiên Cung, cho dù hắn thân là chân truyền đệ tử, chỉ sợ cũng phải không dễ chịu. Tốt tốt tốt, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có tiểu bối có dũng khí như thế đối lão phu nói như vậy. Tuy nói biết ngươi là đang cố ý ghét bỏ lão phu, nhưng không thể không nói ngươi thành công. Đại trưởng lão tốt xấu không phải thường nhân, rất nhanh liền đem cái này lửa giận cho áp chế lại, nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, phẫn nộ ngược lại cười nói, ngươi không nói như vậy còn tốt, ngươi nói như vậy về sau. Lão phu hết lần này tới lần khác liền phải đem Tiên Nhi dạy dỗ đến, nhường nàng có thể tùy tiện trấn áp ngươi. Nàng nếu là làm không được, lão phu từ nhiệm chức đại trưởng lão, coi như lập ngươi làm truyền nhân, cũng không phải không thể. Cái này lời thề cho lập, Cố Trường Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Cũng có nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, sắc mặt trên hắn vẫn là hời hợt cười, không để ý, đã đại trưởng lão nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng, ta ngược lại thật ra rất chờ mong một ngày như vậy. Trường Ca cũng sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước. Nói, hắn mặt mỉm cười, nhìn Cố Tiên Nhi liếc mắt, trực tiếp hóa thành một đường thần hồng rời đi nơi này. Tới Phong Khinh Vân Đạm, cũng đi Phong Khinh Vân Đạm. Về phần đắc tội đại trưởng lão, Cố Trường Ca hắn còn sò cái này. Ngay tại lúc đó, trong đầu của hắn vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, khí vận chi nữ Cố Tiên Nhi sát tâm dao động, khí vận điểm thêm 800, thiên mệnh giá trị thêm 4000. Bước đầu tiên này, rốt cục xem như có thành tựu hiệu. Trên đỉnh núi, gió núi thổi qua, mây mù cuồn cuộn, một thời gian bầu không khí có chút trầm mặc. Cố Tiên Nhi cúi đầu, cũng không nói chuyện. Trong lòng một thời gian tâm loạn như ma. Cố Trường Ca mục đích nàng cũng biết, chính là chọc giận đại trưởng lão, đồng thời nói ra lời nói này ngược lại đem đại trưởng lão, muốn cho hắn càng thêm dụng tâm dạy bảo nàng. Hiện tại nàng là thật không hiểu rõ Cố Trường Ca. Đại trưởng lão càng thêm nghiêm túc dốc lòng dạy bảo nàng, đây đối với Cố Trường Ca tới nói, không phải một chuyện xấu sao. Hắn vì cái gì còn muốn làm tốn công mà không có kết quả sự tình? Là nghĩ đền bù những năm gần đây đối nàng thua thiệt sao? Vẫn là có mưu đồ khác. Cố Tiên Nhi trong lòng rất phức tạp, hoàn toàn không nghĩ ra, nhìn không thấu Cố Trường Ca dụ ý. Rốt cục, đại trưởng lão thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Tiên Nhi liếc mắt nói, tuyệt đối không nghĩ tới lão phu lại có sẽ bị người mưu hại một đường thời điểm. Cái này Cố Trường Ca có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng không phải là không có đạo lý riêng. Ngày sau thiên hạ này đỉnh phong chi vị, chắc chắn có hắn một chỗ cắm rủi. Loại lời này nếu như truyền đi, thế tất yếu nhấc lên to lớn gợn sóng. Đại trưởng lão chưa từng đối với một người như thế đánh giá qua. Hơn nữa còn là lấy loại này giọng khẳng định, đơn giản không dám tưởng tượng. Cố Tiên Nhi nghe vậy túi đầu không nói lời nào, nàng cũng không biết lúc này muốn nói cái gì. Nàng lòng tham loạn. Hồi ức ở trước sơn môn nhìn thấy Cố Trường Ca ngày đó, hắn tựa hồ liền đối nàng không có chút nào ác ý. Đây hết thệ kỳ thật hắn muốn đền bù. Chỉ bất quá Cố Trường Ca tính tình như thế, làm lên sự tình đến, kiểu gì cũng sẽ khó mà tránh khỏi địa khí đến nàng. Tiên Nhi không cần phải lo lắng, lão phu đã dám nói như thế, tự nhiên sẽ làm được. Cố Trường Ca tiểu bối này thật sự là tức chết lão phu, làm việc gây nên đâu chỉ ma khí ngập trời có thể hình dung. Đại trưởng lão gặp Cố Tiên Nhi không nói lời nào, sau đó cũng bình tĩnh lại, lắc lắc đầu nói. Sư tôn, ngài nói Cố Trường Ca hắn vì sao muốn che giấu ma tính? Ở trong đó có thể hay không còn ẩn giấu đi cái gì? Lúc này, Cố Tiên Nhi bỗng nhiên dò hỏi, thần sắc mang theo hoang mang. Đây cũng là thuộc về Cố Trường Ca giấu giếm, hắn giấu rất sâu. Điểm này, Cố Tiên Nhi cũng là bỗng nhiên mới nghĩ tới. Trời sinh ma tính người, có bao nhiêu loại này duyên cơ tạo thành, điểm này lão phu cũng không rõ ràng, bất quá đây cũng là Cố Trường Ca hắn một mực tại ẩn tàng bí mật, ngươi nếu như muốn biết, liền phải tự mình đi hỏi hắn. Nghe vậy, đại trưởng lão trả lời nói, trời sinh ma tính cái này cũng không hiếm thấy, có khả năng trời sinh ma hồn, cũng có thể là nương theo tiên thiên ma khí vân vân. Hắn cũng chỉ là có thể phát giác đến Cố Trường Ca tại ẩn giấu lấy đây hết thảy. Về phần đến cùng là cái gì, sao còn muốn còn chờ dò xét? Hắn đối với cái này cũng không có hứng thú, bây giờ chỉ muốn hảo hảo dạy bảo Cố Tiên Nhi, nhường Cố trưởng ca hối hận hôm nay nói tới. Đa tạ sư tôn, ta đã biết. Cố Tiên Nhi gật gật đầu, cảm giác tự mình bắt được cái gì. Ma tính ảnh hưởng thâm căn cố đế, Cố trưởng ca sở tố sở vi, rất lớn nguyên nhân cũng là thụ hắn ma tính ảnh hưởng, nếu như không phải cái này ma tính, lão phu thu hắn làm đồ lại như thế nào. Lúc này, đại trưởng lão lại thở dài nói, cảm thấy cái này ma tính hoàn toàn phá hủy một mầm mống tốt. Trở lại cung điện về sau, Cố trưởng ca ngược lại không vội vàng còn lại sự tình. Hắn trước tiên nghĩ sau đó phải đi như thế nào, đắc tội đại trưởng lão sự tình sớm bị hắn đẩy đi sang một bên, không đáng cân nhắc. Trên người Cố Tiên Nhi, hắn bày nhiều như vậy thủ đoạn, lấy thông minh trình độ, tự nhiên sẽ đi não bổ Lenovo, không nhịn được nghĩ điều tra năm đó chân tướng. Sau đó làm thế nào, cái này năm đó chân tướng an bài thế nào, Cố trưởng ca đã kế hoạch đến không sai biệt lắm, cho nên hắn trước tiên đem Cố Tiên Nhi để qua một bên. Cho nên tiên lộ sự tình, đến đưa vào danh sách quan trọng. Cố trưởng ca không khỏi hít mắt. Dựa theo hắn lúc trước ký ức đến xem, đạo thiên tiên cung chỗ sâu, ẩn giấu đi năm đó biến mất tiên lộ. Tiên lộ bên trong có hắn một mực mưu đồ vô thượng cơ duyên. Cái này vô thượng cơ duyên tính toán thời gian, cũng nên xuất thế, trước đó hắn vẫn muốn đoạt được truyền nhân thân phận, chính là vì phần này vô thượng cơ duyên, có thể tiến về đạo thiên tiên cung chỗ sâu. Nói đến cũng nên đem thế giới hạt giống dung hợp, đến lúc đó kết hợp ta hư không thiên phú, có lẽ có thể thần không biết quỷ không hay chạm vào đi, nhờ vào đó đục nước béo cỏ. Cố trưởng ca nghĩ đến, đem thuộc tính giao diện mở ra, tìm tới trong đó ba cái vỡ vụn thế giới hạt giống. Cũng liền tại Cố trưởng ca cân nhắc những chuyện này thời điểm. Đạo thiên tiên cung chỗ vô lượng thiên bên ngoài, một cỗ đen kim phượng xe kéo được chín đầu cùng loại thần hoàng hung thú lôi kéo, đang hướng nơi này chạy nhanh đến. Một thân màu trắng sa y nguyệt minh không ngồi ngay ngắn bên trong, tiên nhan như vẽ, thanh loa búi tóc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lông mày như dài nhỏ lá liễu, một đôi mắt phượng trầm tĩnh lộ ra thâm thúy. Giờ phút này, nàng xoa giữa chân mày, lộ ra một chút mỏi mệt. Hảo phu quân a, đối phó ngươi thật đúng là khó. Chương 99, thế giới hình thức ban đầu, đoạt thê tử cơ duyên có thể để đoạt sao? 1. Trong điện, Cố trưởng ca nhìn xem tự mình bây giờ thuộc tính giao diện, lâm vào suy nghĩ. Chủ nhân, Cố trưởng ca. Quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện. Binh khí, bát hoang ma kích. Thân phận, đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, trường sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt. Tu vi, phong vương cảnh trung kỳ. Công pháp thần thông, đạo thiên tiên điện. Tầng thứ 8 tiến độ 60%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trùng tiên quyết. Thiên mệnh giá trị, 1 vạn. Khí vận điểm, 2.000, màu đen. Hệ thống thương thành, đã khai phóng. Nhà kho, không chọn vẹn 1/3 thế giới hạt giống đến 3, có thể hợp thành, khí vận cướp đoạt phiếu đến 3. Đoạn này thời gian đến nay, đã có 1 vạn khoảng chừng thiên mệnh giá trị. Không sai biệt lắm cũng coi như một bút kết xù, Cố trưởng ca ngược lại là không có vội vã đột phá cảnh giới. Hắn bắt đầu ở hệ thống trong thương thành tìm tòi dưới, cuối cùng tại thanh vật phẩm bên trong tìm tới thứ gì, thân ẩn phù. Giá bán 8.000 thiên mệnh giá trị. Tác dụng giới thiệu, ẩn nấp tự thân sở hữu khí tức ba động nửa giờ. Nghe là cảm giác rất gân gà tác dụng, nhưng Cố trưởng ca vẫn không khỏi lộ ra một vòng hài lòng tới. Nếu là hệ thống xuất phẩm, tự nhiên có thể tin tưởng, ẩn nấp tự thân sở hữu khí tức ba động. Đến lúc đó phối hợp với hắn hư không thiên phú, chỗ nào không thể đi. Rất nhanh, Cố trưởng ca liền đổi một cái thần ẩn phù, không có chút nào đau lòng, dù sao hắn muốn giành vô thượng cơ duyên, thế nhưng là danh xưng ngay cả trí tôn đều sẽ kinh động tiên lộ. Trừ cái đó ra, hắn đổi 1.000 khí vận điểm, lần nữa đạt được 1.000.000 thiên mệnh giá trị, đổi một cái phá cấm phù, một cái phá vực phù. Phá cấm phù, tên như ý nghĩa, có thể phá giải cấm chế. Còn phá vực phù, thì là thời khắc mấu chốt tình huống không đúng dùng để chạy trối chết. Cái gọi là nhiều một tầng bảo hộ chính là như thế. Sau đó, Cố trưởng ca bắt đầu hợp thành thế giới hạt giống, trước mắt hắn xuất hiện mơ hồ cảnh tượng. Ba cái hình dạng khác nhau hạt giống xuất hiện. Thượng diện quấn quanh lấy đủ loại phức tạp đường vân, thiên địa hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên cổ hải, thái sơ diện hoa cực điểm vô ngần cùng minh ông. Ông! Một đoàn ánh sáng ngông lung hiện hiện. Cái này ba cái hạt giống bắt đầu dung hợp, hóa thành dâng lên hào quang. Cố trưởng ca cảm nhận được một loại thế giới hào hùng khí tức, cái này khí tức hướng phía bộ ngực hắn xuống đến, trong thoáng chốc hắn tựa hồ biến thành một đoàn mênh mông vô ngần hỗn độn. Rất nhanh, hỗn độn tách ra, thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống. Thiên địa bắt đầu diễn hóa, một cái thần bí mà mênh mông thế giới, ở trong cơ thể hắn thai nghén sinh ra. Trong thế giới, ở trong nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, địa phong thủy hỏa luân thế, tự thành tuần hoàn. Bây giờ còn rất nhỏ, lại có một cái thế giới hoàn chỉnh hình thức ban đầu. Thế giới hạt giống dung hợp thành công, thuận tiện cũng thành công luyện hóa. Cảm giác cũng không tệ, trong cái này thế giới ta hoàn toàn có thể hướng bên trong tùy tiện ném đồ vật. Gặp được cường địch, tránh bên trong đi cũng không thành vấn đề, bất quá cũng đừng gặp được đối với thế giới tạo hóa chi đạo cực kỳ tinh thông tồn tại. Cố Trường Ca mắt nhìn quá trình này tiêu hao mấy ngàn điểm thiên mệnh giá trị, cũng không thèm để ý. Sau đó, hắn hơi trầm ngâm một trận. Ông! Hư không bên trong một cơn chấn động truyền đến, sau một khắc cả người hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ, duy nhất nho nhỏ nhất điểm không gian ba động. Nếu như giờ phút này có người tại nơi này, tuyệt đối sẽ quá sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cố Trường Ca trực tiếp là hư không tiêu thất. Loại thủ đoạn này, đơn giản nghe rợn cả người. Bất quá, nếu như là đối thế giới tạo hóa chi đạo nghiên cứu cực sâu tồn tại, vẫn là sẽ phát hiện một chút kỳ dị ba động. Cố Trường Ca cũng không phải là biến mất, mà là trong nháy mắt mở ra không gian đạo thông đạo, đi hướng một cái thế giới khác ở trong. Trong thế giới, một đỉnh núi bên trên, Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn dò xét trong thế giới bên trong cảnh tượng, theo phạm vi đến xem, kỳ thật phương viên chỉ có ngàn dặm, ạt vi, phạm vi, sông núi của mục, cái gì cần có đều có, còn có một số phổ thông sinh linh, nhưng là cũng không linh khí. Nhưng chỗ rất xa là một mảnh hỗn độn, vẫn còn chưa diễn hóa tình trạng. Cái này khiến hắn trầm ngâm, hệ thống cho thế giới hạt giống, tự nhiên là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Dù sao theo kia mênh mông vô tận hỗn độn diễn hóa cảnh tượng đến xem, cùng kiếp trước hắn quen thuộc hồng hoang thế giới cũng không khác biệt. Như thế nói đến, hắn bây giờ trong cái này thế giới, kỳ thật chỉ là đơn giản thế giới hình thức ban đầu, nếu như muốn tiến thêm một bước, còn phải không ngừng khuyết trương. Hiện nay hắn ở chỗ này, chỉ là tương đương với hắn đặt chân địa. Cố Trường Ca cân nhắc bên trong, về sau trong thế giới có thể tiến một bước diễn hóa thành trí cao. Thẳng đến giáng lâm hiện thế, hóa thành trí cao bên trong vũ trụ, bao quát chư thiên vạn vực cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, hiện nay trong thế giới tác dụng đã rất nhiều, chiếu ép địch, giáng lâm hiện thế, thậm chí thôn phệ nguyên bản thế giới. Giờ khắc này, Cố Trường Ca trong lòng hiện hiện rất nhiều kiếp trước quen thuộc thần thoại cảnh tượng. Theo Hồng Ngông sơ khai, hỗn độn sinh ra. Theo 3000 ma thần hiện thế, đến bản cổ giáng lâm. Theo bản cổ đại thần khai thiên phách địa. Hồng Quân giảng đạo, Tam Thanh xuất hiện, lại đến nữ hoa tạo ra con người, tọa nhân thị chuyển gô lấy lửa. Đương nhiên, những thứ này hắn nghĩ ở đâu thế giới bên trong thực hiện, cũng không phải không có khả năng. Sau đó, Cố Trường Ca tâm niệm vừa động, hỏi nói: Hệ thống, nếu như ta đối trong thế giới tiến hành thôi diễn lời nói, có phải hay không cũng cần tiêu hao thiên mệnh giá trị? Hệ thống đáp nói, thiên mệnh giá trị có vạn năng thuộc tính, chỉ cần đủ nhiều, tự nhiên có thể diễn hóa hết thảy. Cố Trường Ca gật gật đầu, theo hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra sáng thế chủ hình thức. Ầm ầm. Rất nhanh, sau lưng một mảnh rộng rãi mà bàng bạc dãy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất thiên khuyết lầu cát, xưa cũ mà hùng vĩ, đứng vững chân trời, cùng trời đồng thể. Chỉ là kia to lớn lập trụ, cũng đủ để chèo chống thiên địa, tựa như cổ xưa nhất thời kỳ thiên đình. Cố Trường Ca thân ảnh xuất hiện trong đó, giờ khắc này tựa như thiên đình tổng chủ, chấp trưởng chư thiên vạn vực. Hắn hơi có hài lòng gật đầu. Như thế bức cách, chờ đến giáng lâm hiện thế vào cái ngày đó, chẳng phải là thoải mái hơn. Thành lập thiên đình, cái này cũng không có hoa phí hắn bao nhiêu ngày mệnh giá trị. Bởi vì tiểu thế giới nguyên bản là thuộc về hắn duyên cớ, ở trong đó tiến hành sáng tạo, càng là nhẹ nhõm. Sau đó, Cố Trường Ca thân ảnh khẽ động, về tới nguyên bản thế giới, bắt đầu ở trong cung điện lâm vào trầm tư. Trong thế giới sự tình tạm thời buông xuống, nên cân nhắc tiên lộ sự tình. Cái gọi là, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ bất quá cái này tiên lộ đến cùng sẽ ở khi nào mở ra, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Cho nên rất nhanh, Cố Trường Ca nghĩ đến một người. Vợ hắn, không, hắn tương lai thế tử. Nguyệt Minh không. Làm người trọng sinh, nàng tuyệt đối sẽ biết chuyện này, nhưng muốn cho nàng mở miệng, còn cần hao chút công phu. Mà lại, Cố Trường Ca nếu như đoán không lầm, đoạn này thời gian, Nguyệt Minh không khẳng định sẽ chạy tới vô lượng tiền, dù sao tại nàng kiếp trước đầu kia thời gian trên đường, tự mình là nàng lớn nhất cựu nhân. Nàng phí hết tâm tư muốn báo thủ, cái cơ duyên này chắc chắn sẽ không buông tha. Về phần đoạt tương lai mình thê tử cơ duyên, Cố Trường Ca cũng không có gì tốt ấy nấy. Người đều là của hắn rồi. Cơ duyên cái gì tự nhiên cũng là hắn. Mặt khác đoạt thê tử cơ duyên, cái kia có thể gọi đoạt sao? Cố Trường Ca cũng rõ ràng, muốn thay đổi Nguyệt Minh không đối với hắn thâm căn cố đế cửu hận, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được sự tình. Có lẽ ước hiếp, nàng không sai biệt lắm cũng liền hẳn là quen thuộc tuyệt vọng rồi. Cố Trường Ca không có cân nhắc đối nàng hạ sát thủ, kỳ thật đã coi như là lớn nhất nhân tử, nói cho cùng hắn mặc dù hỏng, nhưng thật đúng là không có hỏng đến phát rồ tình trạng. Bỏ mặc là Cố Tiên Nhi hay là Nguyệt Minh không, Cố Trường Ca cũng không có lựa chọn trực tiếp giết chết nàng nhóm đầu kia nhiệm vụ. Cũng không phải là hắn làm không được, chỉ là như thế cũng không tránh khỏi quá không thú vị, cùng ma tính chủ đạo hắn, lại có gì khác biệt. Diễm cơ. Sau đó, Cố Trường Ca thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lấy đưa tin phục kê. Diễm cơ tự nhiên là theo hắn đi tới Vô Lượng Tiền, chỉ bất quá trong ngày thường đều là nút trong bóng tối, sẽ không dễ dàng hiện thân. Cho nên hiện nay Vô Lượng Thiên có rất ít người biết bên cạnh hắn còn có cái đại thánh cảnh thủ hạ. Phải biết ngay cả Đạo Thiên Tiên cung không ít trưởng lão cũng không đến cảnh giới này. Rất nhanh, hư không bên trong ba động truyền đến, một thân váy đỏ diễm cơ từ đó đi ra, tuyệt mỹ vô song mang trên mặt cung kính nói, công tử. Từ tiên khí chi địa trở về sau, nàng vẫn tại dưỡng thương, bị gốc kia thần bí cây đào một hoa đào trọng thương. Lúc ấy nếu không phải phản ứng rất nhanh, lấy phá vực phù mở ra thông đạo chạy mất, nói không chừng còn có thể bàn giao ở nơi đó. Cố Trường Ca nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, hỏi nói, thương thế tốt thế nào? Đa tạ công tử quan tâm, có công tử đan dược, đã tốt lắm rồi. Diễm cơ nghe vậy, cung kính hồi đáp. Cố Trường Ca đối nàng tự nhiên là vô cùng tốt, sau khi bị thương một mực cho nàng các loại tuyệt hảo chữa thương đan dược, đoạn này thời gian cũng không cho nàng an bài sự tình, nhường nàng tĩnh tâm dưỡng thương. Bây giờ gọi nàng ra, đệ nhất thời gian cũng là hỏi thăm nàng thương thế như thế nào, rất là thương cảm. Mặc dù trên mặt chưa từng biểu lộ cái gì, nhưng nàng trong lòng vẫn là rất cảm động, như thế tinh tế tỉ mỉ chỗ, có thể có mấy người làm được. Như thế rất tốt, vừa vặn có kiện sự tình muốn giao cho ngươi. Cố Trường Ca gật gật đầu nói. Công tử còn xin phân phó. Diễm Cơ nói. Tại Vô Lượng Thiên giúp ta tìm tới Vô Song Tiên Triều tứ công chúa tung tích, bất quá đừng rêu rao, không bị nàng phát giác liền tốt nhất rồi. Cố Trường Ca nói, Nguyệt Minh không khẳng định sẽ đến Vô Lượng Thiên, chỉ bất quá nàng sẽ tới lặng lẽ, tìm một chỗ trốn tránh, không cho tự mình biết rõ. Lần trước cố ra một chuyện sau, Nguyệt Minh không vẫn trốn tránh Cố Trường Ca. Đối với cái này Cố Trường Ca tự nhiên rõ rõ ràng ràng, hiện tại khẳng định phải đem nàng cho bắt tới, nào có đi vào Vô Lượng Thiên, không đến bai kiến hắn cái này phu quân đạo lý. Nguyệt Minh không đánh nhiều tính toán gì, hắn làm sao có thể không biết. Nếu như bị nàng phát giác được, ngươi liền hiện thân cho nàng nói, không tới gặp ta, ta liền tự mình đi bắt nàng. Cố Trường Ca bỗng nhiên lại bổ sung một câu, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Vâng, công tử. Nghe nói mệnh lệnh, Diễm Cơ liền rời đi. Nàng tự nhiên biết Vô Song Tiên Triều tứ công chúa cùng Cố Trường Ca quan hệ. Vô Song Tiên Triều tứ công chúa, cái này thế nhưng là thượng giới nổi tiếng thiên chi tiêu nữ, bây giờ càng là phong làm chữ đế, có nữ đế chi tư, diễm tuyệt bắt phương. Mặc dù có hôn ước, nhưng người theo đuổi vẫn như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Chủ yếu nhất, nàng ngầm trộm nghe người Cố gia nói, tứ công chúa đối Cố Trường Ca vô cùng ái mộ, nhưng Cố công tử một mực thái độ lạnh lùng, đối hắn rất không thèm để ý. Bây giờ xem ra, vị kia tứ công chúa lại ngược lại một mực tại trốn tránh Cố công tử. Diễm cơ ngược lại là có chút nghi ngờ, ấn Cố công tử tính tình tới nói, không có khả năng dạng này a. Hẳn là hắn đối vị kia tứ công chúa rất không thích, chán ghét. Bất quá nghĩ những thứ này cũng vô dụng, loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể tùy tiện phỏng đoán. Chương 100, Nguyệt Minh không tính toán khí vận chi tử, tất sát chi cục. 2. Trong nháy mắt, số ngày trôi qua. Trưa hôm nay, ánh nắng sáng chói, phảng phất giống như một vòng thiên hỏa treo trên bầu trời. Đạo Thiên Tiên cung chỗ sâu, nương theo lấy một trận ngút trời thần quang, bỗng nhiên truyền đến một tiếng long 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 nổ vang rung trời, giống như là một tòa nguy nga cổ thành đổ sụp. Đáng sợ thanh thế, đơn giản giống như là nhấc lên kinh thiên triều dâng, lập tức oanh động toàn bộ Đạo Thiên Tiên cung. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thần hồng từ tất cả ngọn núi, thần đảo ở giữa xuất hiện, bay về phía trong cao không, trông về phía xa nơi đó. Có người chú ý tới có ngũ thải tiên vụ phun ra tới. Nhưng rất nhanh, có Đạo Thiên Tiên cung trưởng lao xuất thủ, một trưởng tìm kiếm, vắt ngang thiên vũ, đem hết thể cảnh tượng cũng cho che đậy. Một màn như thế, tại Đạo Thiên Tiên cung các nơi dẫn phát oanh động to lớn, rất nhiều đệ tử khiếp sợ không thôi, đem tin tức này truyền ra. Một thời gian, Đạo Thiên Tiên cung bên ngoài cũng nhấc lên sóng gió lớn. Các phương đại giáo, đạo thống ánh mắt, đệ nhất thời gian đem tin tức này cho truyền lại trở về, nội vực tất cả thiên ở giữa, phong vân kích động. Rất nhiều người suy đoán, Đạo Thiên Tiên cung chỗ sâu có cái gì bất thế tiên bảo xuất thế, tạo thành loại này động tĩnh. Bởi vì nội vực các nơi, cũng có nghe đồn, Đạo Thiên Tiên cung chỗ sâu, chính là tiên cổ thời đại một mảnh cổ lão đại lục, vị trí cường giả rời tới. Ở trong cơ duyên đông đảo, như cái gì tiên cổ gì khác, chân tiên kinh văn, kỳ thật đều là Đạo Thiên Tiên cung trưởng lao từ trong đó đọc ra tới. Trong ngày thường khu vực kia, bị đạo thiên tiên cung chấn thủ lấy tại, không có cho phép, căn bản là không có cách tới gần. Nhưng theo đạo kia ngút trời thần quang, một thời gian đạo thiên tiên cung bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều đại giáo, đạo thống cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Trong ngày thường đạo thiên tiên cung độc chiếm cơ duyên thì thôi. Bây giờ cơ duyên quang hoa ngút trời, há có để nó nuốt một mình đạo lý. Rất nhiều thế lực nhân vật cao tầng, năm đó đã từng tại đạo thiên tiên cung tu hành qua một đoạn thời gian, ngược lại là dày không dưới ra mặt nói loại những lời này. Cho nên cũng dự định điều động riêng phần mình thế lực đệ tử trẻ tuổi cùng tộc nhân tiến về, lao tới đạo thiên tiên cung. Một thời gian, vô lượng thiên trở nên vô cùng náo nhiệt, có thể thấy được các phương tất cả thế lực thần hồng, xe kéo, chiến thuyền từ các phương chạy đến. Ngay tại lúc đó, vô lượng thiên chỗ cương vực, một tòa tương đối vắng vẻ cổ thành bên trong. Ầm ầm. Chín đầu thần hoàng hung thú lôi kéo một cỗ hắc kim xe kéo, u u nghiền ép mà qua, từ bên trên bầu trời chạy nhanh đến, hướng về tòa cổ thành này, một thời gian hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Long trọng như vậy xuất hành, xe kéo bên trong người, thân phận tuyệt đối tôn quý dị thường. Rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu suy đoán, trong đó đến cùng sẽ là người nào. Đoạn này thời gian, vô lượng thiên thế nhưng là 10 điểm náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ từ cao không ở giữa đi đường, hướng đạo thiên cổ thành chỗ mà đi. Nơi này như thế vắng vẻ, làm sao lại đến như vậy một cỗ tôn quý xe kéo. Trong một tòa lầu cát, một tên tướng mạo phổ thông, thân hình cao lớn, thần sắc lộ ra nội liễm chi ý nam tử áo đen, chú ý tới động tĩnh này, đống nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài liếc mắt. Nơi này làm sao lại bỗng nhiên tới như thế một cỗ hắc kim liên xa, trong đó đường vân đến xem, không phải là vô song tiên triều người. Lấy cửu hoàng kéo xe, thân phận nhất định bất phàm, không phải là vị công chúa kia hay sao? Nam tử áo đen dường như tự lẩm bẩm nói. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện trước ngực hắn treo màu đen mặt dây chuyền, từng mai phủ văn thần bí đang lóe lên, cũng tại có chút tỏa sáng. Nói đến nơi này cách đạo thiên cổ thành không xa, muốn chạy tới, ngược lại là hoa không có bao nhiêu thời gian. Nghe nói vô song tiên triều đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Minh không công chúa có nữ đế chi tư, có thể hay không ở trong người là nàng. Hắn nói, đống nhiên lộ ra một chút dị dạng ý cười. Ánh mắt nhìn về phía hắc kim liễn xa rơi đi phương hướng, trở nên có chút như có điều suy nghĩ. Lúc này, màu đen mặt dây chuyền bên trong, đống nhiên vang lên một cái tức hổn hển thanh âm. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng quên chuyện trọng yếu, đạo thiên tiên cung bên trong, thế nhưng là có cơ duyên của ngươi. Khác gặp nữ nhân coi như đi không được đường. Liền xem như vô song tiên triều công chúa, hiện tại cũng không phải ngươi có thể nghĩ. Nghe nói như thế, nam tử áo đen lại có chút lơ đễnh, nói, nhìn một chút lại không có gì đáng ngại, cũng không nhất định chính là vị công chúa kia. Nói đến thân là vô song tiên triều công chúa, làm sao lại đến nơi này? Nói, hắn đứng dậy rời đi lầu cát, hướng bên kia mà đi, mảy may cũng không để ý cùng mặt dây chuyền bên trong âm thanh kia thuyết phục. Điện hạ, hắc thạch cổ thành chính là chỗ này. Bên trong thành, xe kéo bên ngoài. Thần sắc cung kính bạch bảo lao hầu thanh âm truyền đến, nhắc nhở ở trong ngồi ngay thẳng nổi bật nữ tử. Chính là tại hơi phát thần Nguyệt Minh không? Câu nói này, nhường nàng theo trong khi trầm tư lấy lại tinh thần, mắt phượng nhắm lại, ánh mắt hướng về bên ngoài, sơ lược khẽ gật đầu một cái. Hắc thạch cổ thành, dựa theo trí nhớ kiếp trước đến xem, cái kia luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân Diệp Lăng lần thứ nhất bắt đầu danh chấn tứ phương địa phương, chính là hắc thạch cổ thành. Tại sau đó thời gian bên trong, người này nhất cử thành danh. Thậm chí ngay cả thái cổ diệp tộc truyền nhân Diệp Lang Thiên, mới đầu cũng tại hắn trong tay bị nhiều thua thiệt, sau đó qua một đoạn thời gian, càng là một trận chiến thảm bại. Diệp Lang cấp tốc quật khởi, nhất cử trở thành nội vực tất cả thiên bên trong cực kỳ sáng chói một khỏa minh tinh, một thời gian thanh danh còn che lại phu quân lúc ấy không ít. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn hảo hữu không ít, có bạch hổ nhất tộc thiếu chủ, tử dực thần long nhất tộc thiếu chủ bọn người những người này vì hắn cung cấp không ít quyền thế. Nguyệt Minh không trong lòng nghĩ như vậy. Lại tới đây, nàng tự nhiên là vì mưu đồ kia luân hồi cổ thiên tôn truyền nhân luân hồi cổ phù. Luân hồi cổ phù bên trong, ẩn chứa luân hồi chân ý, chính là một loại sức mạnh cực lớn, thậm chí tại một số phương diện có thể củng cố trường ca thân phụ câm kỵ ma công đối kháng. Mới đầu nàng không nói được hiểu những thứ này, nhưng đoạn này thời gian tìm đọc điện tịch, rốt cuộc tìm được một chút ghi chép. Cho nên luân hồi cổ phù, nàng nhất định phải cướp đoạt tới tay. Một mặt khác, nàng cũng biết tên kia gọi Diệp Lăng người không đơn giản. Diệp Lang Thiên tại ngoại giới có thể là bị rất nhiều tu sĩ xưng là có thể củng cố trường ca đạt song song tuổi trẻ trí tôn. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được Diệp Lang Thiên hoàn toàn chính xác bất phàm. Thân là Diệp tộc truyền nhân, có thể cuối cùng lại thua ở Diệp Lang trong tay, ngay cả truyền nhân chi vị cũng bị hắn cướp đi. Kiếp trước Diệp Lang cũng là nàng ít hiểu biết số không nhiều tại cố trường ca trong tay sống sót người trẻ tuổi vật. Cái bất quá về sau chết hay không nàng cũng không rõ ràng, nhưng Mai Danh ẩn tích rất nhiều năm kia là nhất định. Kiếp trước Diệp Lăng có được luân hồi cổ phù, thiếu chút nữa cũng bị phu quân giết chết, một thế này nếu như ta đạt được luân hồi cổ phù sau cũng phải càng chú ý. Rất nhanh, Nguyệt Minh không sắc mặt khôi phục một mảnh yên tĩnh, mắt phượng thâm thúy mà lạnh lùng, nhìn về phía liễn xa bên ngoài. Nàng sớm đã âm thầm bố trí thiên la địa võng, liền đợi đến Diệp Lăng đến. Về phần nàng vì sao chắc chắn Diệp Lăng sẽ tới. Kết hợp trí nhớ kiếp trước, Nguyệt Minh không biết cái này Diệp Lăng chẳng biết tại sao, tựa hồ đối với nàng có nhiều ngưỡng mộ, trở thành Diệp tộc truyền nhân về sau, càng là tuyên bố muốn cất thân. Nàng đối với cái này tự nhiên khịt mũi coi thường. Diệp Lăng cũng chính bởi vì lần kia tuyên bố, kém chút bị Cố Trường Ca giết chết, sau đó Mai Danh nhận tích không thấy. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là Diệp Lăng trêu đến Cố Trường Ca trong lòng không vui, hắn mới ra tay, trong lòng còn có chút vui vẻ. Nhưng hiện tại xem ra Cố Trường Ca xuất thủ, 89 phần 10 cũng là vì luân hồi cổ phù một chuyện. Cố Trường Ca một mực tại mưu đồ các loại bản nguyên, luân hồi bản nguyên hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cân nhắc đến những thứ này, Nguyệt Minh không đi thẳng tới Hắc Thạch cổ thành bên trong. Nàng tin tưởng Diệp Lăng nếu như tại nơi này, một khi nhìn thấy Vô Song Tiên Triều đánh dấu, tuyệt đối sẽ nhịn không được hiện thân. Kiếp trước Diệp Lăng nữ nhân bên cạnh vô số, từ đó nàng cũng có thể đoán ra hắn tính tình như thế nào. Bây giờ Diệp Lăng tu vi nhiều nhất phong hầu cảnh, nơi này chắc chắn là hắn nơi táng thân. Lúc này Nguyệt Minh không thần sắc vô cùng lạnh lùng, lộ ra hờ hững, chấp trưởng quyền sinh sát trong tay, tựa như cao cao tại thượng nữ đế. Nàng không có chút nào thèm quan tâm giết Diệp Lăng sẽ như thế nào, đối nàng tới nói, cái này tựa như giẫm chết một con giun dế đồng dạng. Đương nhiên, vì giẫm chết con kiến cỏ này, nàng thế nhưng là bố trí không ít. Không bao lâu, Nguyệt Minh không liền cảm giác được có người tại đi về phía bên này. Rất trẻ trung, khí huyết cực kỳ kinh người, rõ ràng tu luyện qua mộ môn đoán thể chi thuật. Nàng mắt phượng nhắm lại, ngọc thủ hướng phía trước vung lên. Ông! Hư không một trận run rẩy. Âm thầm lập tức có bao nhiêu cổ kinh khủng khí tức trong nháy mắt ẩn ấp, đem phiến thiên địa này cũng cho khóa lại. Nơi này, chính là vừa rồi liễn xa hạ xuống phủ đệ, tại sao ta cảm giác đến có chút bất an. Diệp Lăng nhướng mày, ở trước mắt tòa này rộng rãi xưa cũ trước phủ đệ dừng bước lại. Hắn mặc dù ưa thích mỹ nhân, nhưng cũng không đại biểu hắn xuẩn, có đôi khi hắn đệ nhất cảm giác, vì hắn lẩn tránh không ít phong hiểm, có mấy lần kém chút dính đến sinh mệnh. Chẳng biết tại sao, đứng ở chỗ này, trong lòng của hắn luôn có điểm bất an. Quy huynh, ngươi nói nơi này có đi hay là không? Lúc này, Diệp Lăng thần sắc mang theo một chút nghi hoặc, hỏi thăm về trên cổ hắn màu đen mặt dây chuyển tới. Đây là năm đó khi còn nhỏ thời gian, lên núi tìm kiếm một môn linh dược, kết quả ngộ nhập một cái dưới đất động quật, ở trong đó đánh bậy đánh bạ nhặt được cái này mai màu đen mặt dây chuyển, cũng thu hoạch được luân hồi cổ thiên tôn truyền thừa. Màu đen mặt dây chuyển bên trong còn có một cái lão quy tàn hồn. Cũng chính là hắn hiện tại chỗ xưng hô quy huynh. Tự xưng là năm đó luân hồi cổ thiên tôn tọa kỵ, là luân hồi cổ thiên tôn tìm kiếm thích hợp truyền nhân. Diệp Lăng ban đầu là không tin, nhưng về sau phát hiện còn giống như thật sự là chuyện như thế. Chỉ bất quá lao quy này không có bản sự khác, ngoại trừ dạy hắn một chút thưởng thức bên ngoài, liền không có cái gì còn lại đồ vật nói cho hắn biết. Thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc điểm, tuyệt không giống như là cổ thiên tôn tọa kỵ. Giờ phút này nghe vậy, lao quy không khỏi liếc mắt nói, cũng đến người ta trên tòa phủ đệ. Tiểu tử ngươi làm sao còn không dám rồi? Trong ngày thường quyến rũ những cái kia thiên chi tiểu nữ thời điểm, không phải rất lớn mật sao? Nghe nói như thế, Diệp Lăng cũng cảm thấy không sai. Lúc trước hắn cũng không cùng người ta đã gặp mặt, tại sao có thể có hại hắn chi tâm đâu? Hơn phân nửa là hắn nghi thần nghi quỷ vấn đề. Nghĩ như vậy, Diệp Lăng là gan cũng lớn lên, xưa nay hắn liền nghe nói qua vị kia Nguyệt Minh không công chúa nghe đồn, sinh lòng hướng tới. Hôm nay nếu quả thật có thể gặp được, kia lại há lại chỉ có từng đó một cái chữ duyên có thể nói. Về phần vị kia Nguyệt Minh không công chúa là trường sinh cố gia thiếu chủ vị hôn thê, hắn mới không thèm để ý những thứ này, nói đến ngay cả Diệp Lang Thiên cũng đã gần không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như cùng Diệp Lang Thiên nổi danh Cố Trường Ca, thì tính sao? Vâng! Nhưng mà nháy mắt sau đó, tại Diệp Lang tới gần phủ đệ sát na, trong đó truyền ra một đường tựa như tiếng trời lại vô cùng thanh âm lạnh lùng. Giết hắn! Không được! Nghe được câu này thanh âm sát na, Diệp Lăng sắc mặt lúc này liền thay đổi, tuyệt đối không nghĩ tới thật là có người muốn giết hắn chín. Chương 101, vận khí này cũng quá tốt, trong lòng chua chua, ba. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, mấy đạo khí tức kinh khủng thân ảnh xuất hiện, có thánh nhân cấp khác uy áp, mênh mông bao phủ mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nơi đó lại có thánh nhân tồn tại xuất hiện, hơn nữa còn chừng nhiều như vậy tôn. Cả tòa Hắc Thạch cổ thành tu sĩ cũng đã bị kinh động. Giờ khắc này cùng nhau nhìn về phía cái hướng kia, hãi nhiên không thôi. mảng lớn cung điện kiến trúc sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Hoàn toàn mông lung sương mù xuất hiện, tựa như chạy xuôi hào quang, dâng lên ở giữa hóa thành hàng dài, phù văn xen lẫn, hướng Diệp Lăng bao phủ mà xuống. Hắn lập tức muốn rách cả mí mắt. Không oán không cừu, ngươi vì sao muốn tính toán tại ta? Diệp Lăng sắc mặt kỳ biến, trong lòng một thời gian vừa kinh vừa sợ. Nhìn xem từ trong phủ đệ chậm rãi đi ra tuyệt mỹ nữ tử, hắn mắt sắc thâm thúy lạnh lùng, nhìn xuống hắn tựa như nhìn xem một con run rế. Người mang thứ không thuộc về ngươi, tự nhiên đáng chết. Nguyệt Minh không lạnh lùng nói, không có ý định cùng hắn nói nhảm. Nói xong, Nguyệt Minh không ngọc thủ vung tay lên, không chung mấy vị thánh nhân cường giả, lúc này xuất thủ, chuẩn bị đem Diệp Lăng chấn sát tại đây. Vì đối phó cái này Diệp Lăng, Nguyệt Minh không đã điều tập nàng bây giờ có khả năng triệu tập lực lượng mạnh nhất. Trọn vẹn xuất động 4 tên thánh nhân, có thể thấy được nàng sát tâm nặng bao nhiêu. Sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực. Nàng minh bạch Diệp Lăng thân là cổ thiên tôn truyền nhân, tuyệt đối có được cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Đồng thời, nàng cũng đang xuất thủ, ống tay háo vung lên. Phía trước cương phong mênh mông cuồn cuộn, từ quang hóa thành sóng lớn ngập trời. Một cái như bạch ngọc không tì vết bạt thai xuất hiện, hướng về phía trước đánh tới, muốn đem Diệp Lăng chân sát. Một trường này, mang theo đế đáng sợ uy thế, to lớn vô cùng, để cho người ta sinh ra sợ hãi, khó mà kháng cự. Đồng thời, nàng tế ra một thanh óng ánh sáng long lanh ngọc kiếm, ở trong co quần cuộn kiếm khí tràn ngập, đáng sợ đến cực hạn, hóa thành tinh hà thần uy, có được chí thánh một kích toàn lực. Không chung 4 tên thánh nhân xuất thủ, trước mặt Nguyệt Minh không cũng đang xuất thủ, cái này hoàn toàn chính là tình huống tuyệt vọng. Đổi lại là bất luận cái gì một tên tuổi trẻ trí tôn, trừ phi có nàng loại này bản sự, không phải vậy hôm nay tuyệt đối phải chết ở đây, sẽ không có bất kỳ khả năng. Nguyệt Minh không đã cảm thấy sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao loại ba động này, hủy diệt tòa này hắc thạch cổ thành, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bây giờ lại bị nàng dùng để diệt sát Diệp Lăng. Tiểu tử thúi, thừa dịp hiện tại, nhanh sử dụng vật kia, không phải vậy tuyệt đối sẽ chết. Lúc này, Diệp Lăng trên cổ mặt dây chuyền bên trong, đầu kia lão quy sắc mặt đại biến, đang điên cuồng thúc giục, bị bỗng nhiên dọa sợ. Vì cái gì tên này vô song tiên triều công chúa, sẽ ở này bày ra như thế đại cục, thiết kế giết Diệp Lăng? Đến cùng là ai tiết lộ Diệp Lăng thân phụ luân hồi cổ thiên tôn truyền thừa tin tức? Nghe nói như thế, Diệp Lăng sắc mặt trắng bệnh, thần sắc vô cùng cứu hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Nguyệt Minh không, đã không có lúc đến tâm tình. Hôm nay Diệp mỗ đại nạn không chết, ngày khác tất để người gấp trăm lần hoàn trả. Hắn lạnh lùng quát. Vâng. Nói, hắn lộ ra vô cùng thịt đau thần sắc, một cái từ trong nạp giới lấy ra một cái đen như mực ngọc phù tới. Thượng diện ông một chút, tràn ngập ra kinh khủng khí tức, luân hồi chi ý xen lẫn. Cái này khí tức một khi triển lộ, liền đã siêu việt thánh cảnh, thậm chí đạt đến đại thánh cảnh. Cả tòa cổ thành tất cả tu sĩ, vô cùng hãi nhiên, kém chút tại đạo này khí tức phục xuống quỳ xuống đến, đại thánh cảnh tu sĩ, kia thế nhưng là đã nhanh được phong làm tôn tồn tại. Tại một chút cổ lão thế gia bên trong, cũng là đến xương tông làm tổ tình trạng. Trong ngày thường căn bản không gặp được. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như thế ba động khủng bố truyền đến? Bọn hắn giờ phút này tâm thần run rẩy, kinh hãi không thôi. Cái gì? Lui. Nhìn thấy cái này Mai Ngọc Phù sát na, Nguyệt Minh không một mực lạnh lùng thần sắc, rốt cục có chút thay đổi. Nàng là thật không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà lại có được đại thánh cảnh cấp độ Ngọc Phù, kiếp trước hoàn toàn liền không từng nghe nói hắn sử dụng qua. Phải biết nàng thân là vô song tiên triều chữ đế, cũng bất quá chỉ là có được loại tầng thứ này hộ thân chi vật thôi. Ngay cả nàng đều không bỏ ra nổi đại thánh cảnh cấp bậc công phạt ngọc phù tới. Không đúng, kiếp trước biết Diệp Lăng lá bài tẩy, cũng bị hắn giết đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng âm trầm xuống. Ghê tởm, cái này Diệp Lăng không hổ là có thể từ phu quân trong tay trốn phía dưới mệnh người tới, dạng này liền có thể còn sống sót. Không chung 4 tên thánh nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Không dám đón đỡ Diệp Lăng cái này Mai Ngọc Phù. Nhân cơ hội này, Diệp Lăng mang theo cừu hận, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lần sau muốn giết hắn thì càng khó khăn. Nguyệt Minh không thần sắc rất khó coi, ngọc thủ nắm chặt. Không nghĩ tới tự mình thân là một cái người trọng sinh, vậy mà giết không được như thế một cái ở trong mắt nàng con kiến hôi. Ông. Lúc này, Nguyệt Minh không bỗng nhiên cảm nhận được một đường kinh khủng nhiệt độ cao giáng lâm, đơn giản giống như là một vũng phù văn huyễn hóa đáng sợ biển lửa. Lập tức hướng phía trước bao phủ mà đi. Diệp Lăng đánh ra ngọc phù, trong khoảnh khắc bị biển lửa thôn phệ, đại thánh cấp độ cường đại thế công, bị tiện tay xóa đi. Một tên thân mang váy dài màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử, từ hư không bên trong đi ra, xuất hiện ở trước mặt nàng. Người là ai? Nguyệt Minh không đại mi lúc này nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng mà thâm thúy, cảm thấy một tia vi diệu khí tức. Diệp Lăng chạy thoát một chuyện, nhường Nguyệt Minh không tạm thời buông xuống. Rõ ràng nàng đã bố trí như thế thiên ý vô phùng. tuyệt đại đa số tuổi trẻ trí tôn gặp được đều là tình huống tuyệt vọng. Kết quả cuối cùng vẫn là bị Diệp Lăng cho đào tẩu. Đối với cái này, ngoại trừ cảm thán Diệp Lăng vận khí thật tốt bên ngoài, nàng còn có thể nói thêm cái gì? Bất quá, trước mắt tên này đột nhiên xuất hiện váy đỏ nữ tử, tu vi lại là đại thánh cảnh, nhường Nguyệt Minh không sinh lòng một loại cảm giác quái dị. Bất kể là kiếp trước vẫn là đương thời, cũng chưa từng thấy qua người này, hôm nay lại đột nhiên hiện thân, giúp nàng chặn Diệp Lăng ngọc phù. Cái này khiến nàng nghi hoặc. Ta là công tử người, gặp qua Minh không công chúa. Hiện thân người, tự nhiên là Diễm Cơ. Nghe vậy, nàng nhẹ giọng hồi đáp. Đạt được Cố Trường Ca phân phó, từ Đạo Thiên Tiên Cung rời đi về sau, nàng liền bắt đầu tại Vô Lượng Thiên tất cả tòa cổ thành tìm hiểu Nguyệt Minh không hành tung. Cuối cùng mới phát hiện nàng đến nơi này. Kết quả vừa tới Hắc Thạch cổ thành, liền thấy vừa rồi một màn này, cho nên mới xuất thủ thay Nguyệt Minh không ngăn lại như thế một kích. Đương nhiên Diễm Cơ cũng rõ ràng, thân là Vô Song Tiên Triều chữ đế, Nguyệt Minh không khẳng định có thủ đoạn có thể ngăn cản một kích này. Bất quá nếu là Cố công tử vị hôn thê, tương lai khả năng rất lớn cũng là nàng chủ mẫu. Nàng liền xuất thủ. Tên kia nam tử áo đen nàng cũng nghĩ ra tay đem ngăn lại, nhưng không muốn hắn đào mệnh thủ đoạn cực kỳ phong phú, lập tức liền đem khí tức thu liễm, trốn vô tung vô ảnh. Cái này khiến Diễm Cơ rất bất đắc dĩ. Công tử, vị kia công tử. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không nhìn xem Diễm Cơ hỏi, ánh mắt thiên tĩnh lạnh lùng bên trong, có mấy phần bất hảo chi ý. Nàng đệ nhất thời gian nghĩ đến chính là, có phải hay không là nàng vị kia tùy tùng. Loại chuyện này nhường nàng rất chán ghét, phiền chán, giống kẹo da trâu, bỏ cũng không rơi. Nàng nhưng không có hướng Cố Trường Ca trên người muốn. Dù sao kiếp trước Cố Trường Ca bên người liền nàng một nữ nhân, kết quả ngay cả nàng cuối cùng cũng bị Cố Trường Ca nhẫn tâm giết đi. Cố Trường Ca bên người không khả năng sẽ có còn lại nữ nhân. Cho nên Nguyệt Minh không trong đầu đệ nhất thời gian liền cho Cố Trường Ca cho loại bỏ. Đương nhiên là Cố công tử, Cố Trường Ca. Minh không công chúa tại sao lại nói ra những lời này đến? Nghe vậy, Diễm Cơ lại là nghi hoặc một chút nói. Nghe đồn rằng, Nguyệt Minh không đều là khôn khéo tài giỏi, chấp trưởng quyền sinh sát trong tay nhân vật lâu, bây giờ nhìn lại làm sao có chút đần độn bộ dạng. Còn muốn hỏi nàng là vị nào công tử? Cái này không nhiều rõ ràng sao, ngoại trừ Cố công tử, ai còn sẽ lưu ý hướng đi của nàng? Không có khả năng, bên cạnh hắn làm sao có thể có trừ ta bên ngoài nữ nhân? Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không lập tức lắc đầu, vô ý thức liền phủ nhận nói, mắt phượng nhắm lại, bộc lộ không tin thần sắc tới. Mặc dù tu vi của nàng không có Diễm Cơ cao, nhưng nói ra lời này giờ khắc này, lại làm cho Diễm Cơ nhịn không được có điểm tâm sợ. Đây chính là bẩm sinh đế giả uy thế. Mà nghe nói như thế, Diễm Cơ lập tức liền hiểu. Sau đó nàng giải thích nói, Diễm Cơ là Cố công tử từ hạ giới dẫn tới, lúc ấy chỉ có một luồng tàn hồn, nhờ có Cố công tử tương trợ, mới lấy ngưng tụ thân thể. Nàng đem tự mình cùng Cố Trường Ca gặp phải kinh lịch, đơn giản giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Nguyệt Minh không trong mắt lạnh lùng, hầu nghi thần sắc biến mất, sau đó trở nên có chút chấn kinh. Nàng không nghe lầm chứ? Cố Trường Ca loại người này, lại còn lại trợ giúp những người còn lại. Theo đạo lý hắn không phải thích nhất thôn vệ loại này cường giả tàn hồn sao? Vậy hắn vì sao lại trợ giúp nữ tử này? Nguyệt Minh không giờ khắc này trong đầu tất cả đều là nghi vấn, đã đem Diệp Lăng chạy mất sự tình ném sau. Hiện tại Diễm Cơ sự tình, đối với nàng mà nói so cái gì đều muốn trọng yếu. Cố Trường Ca vì sao lại trợ nàng? Có ý đồ gì? Theo bản năng, Nguyệt Minh không ánh mắt rơi vào Diễm Cơ khuôn mặt cùng dáng người đi lên. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, hiếm người sánh kịp, hơn nữa còn không phải nhân tộc thân phận. Khó nói là duyên cớ này. Nguyệt Minh không lúc này bỗng nhiên có chút ghen, trong lòng chua chua, lại là hủy khuất, lại là không cam lòng. Bất luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, nàng điểm nào nhất so nữ nhân trước mắt chênh lệch. Vì cái gì Cố Trường Ca đối nàng không có hứng thú, hết lần này tới lần khác muốn trợ nữ nhân trước mắt này ngưng tụ nhục thân. Kiếp trước Cố Trường Ca bên người, ngoại trừ nàng bên ngoài, có thể không có bất kỳ cái gì nữ nhân. Nhưng bây giờ Cố Trường Ca bên người lại nuôi như thế cái thực lực cường đại lại nữ nhân xinh đẹp. Diễm Cơ nhưng không biết giờ khắc này Nguyệt Minh không trong đầu các loại ý nghĩ. Nàng nhớ tới Cố Trường Ca phân phó lời nói đến, nói, Minh không công chúa. Công tử phân phó ta đối với ngươi nói, nếu như ngươi không đi gặp hắn, hắn sẽ đích thân đến bắt ngươi. Ta đã biết. Nguyệt Minh không nghe vậy, lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng đống nhiên có chút nhục trí, cũng có chút bất đắc dĩ, không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không có lực lượng, thậm chí tâm tình tuyệt vọng. Nàng cũng không nghĩ tới vừa mới đến Vô Lượng Thiên không bao lâu, liền bị Cố Trường Ca cho chú ý tới. Một tôn đại thánh cảnh tu sĩ đến đây bắt nàng, nàng còn có thể chạy thoát sao? Thân là người trọng sinh. Nàng lý thuyết từng bước chiếm cứ tiên cơ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chỉ khi nào gặp được Cố Trường Ca có liên quan sự tình, liền một điểm biện pháp cũng không có. Nàng nghĩ báo kiếp trước mối thù, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội, mà lại một thế này, nàng rất có thể cũng khó thoát kiếp trước kết cục bi thảm. Cố Trường Ca làm việc mặc dù cùng kiếp trước so sánh có chút sai lệch, nhưng tính tình nhưng vẫn là một chút cũng không thay đổi. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mênh mông, nàng trọng sinh ý nghĩa đến cùng là cái gì? Cái gì cũng không ngăn cản được. Trơ mắt nhìn xem bi kịch của kiếp trước tái diễn sao. Cuối cùng, vẫn là bị Cố Trường Ca cho giết chết. Nàng tố thủ nắm chặt, nhớ tới đoạn trước thời gian tại Trường Sinh Cố gia phát sinh sự tình, lại có chút mê mang. Cố Trường Ca hắn mục đích đến cùng là cái gì? Sau đó, Nguyệt Minh không cũng tỉnh táo lại, né Cố Trường Ca nhiều ngày như vậy, lần này vô luận như thế nào cũng tránh không thoát. Nhưng nhìn trước mắt Diễm Cơ, nàng cuối cùng cảm giác trong lòng mình chua chua. Chương 102, Vạn Đạo Yến Thiên Kiêu Tề Tụ, tự nhiên là tới gặp vị hôn thê, 4. Đạo Thiên Tiên Cung, Vô Thượng Phong. Tại Đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu xuất hiện ngút trời thần quang sát na, Cố Trường Ca liền chú ý tới. Bất quá hắn biết rõ, đây cũng không phải là tiên lộ xuất hiện nguyên nhân. Chân chính tiên lộ một khi xuất hiện, loại kia cảnh tượng tuyệt đối vô cùng kinh người, lại làm sao lại là một trưởng lão có khả năng che lại, cái này rất có thể chỉ là một cái báo hiệu thôi. Đương nhiên cứ như vậy, Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo xuất thế một chuyện, cũng bị tất cả đại đạo thống thế lực cho chú ý tới, lập tức bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đi. Đại trưởng lão coi như cường thế đến đâu, cũng không có khả năng một người có thể chịu được thượng giới nội vực nhiều như vậy thế lực. Chỉ là còn lại Bất Hủ Đại Giáo, Vô Thượng Đạo Thống, liền chiếm không ít. Chớ nói chi là còn có Thái Cổ Tiên Tộc, Trường Sinh Thế Gia chờ ở một bên nhìn chằm chằm. Như thế lớn cơ duyên, ai sẽ từ bỏ? Cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Bao quát Trường Sinh Cố Gia cũng là dạng này. Cuối cùng, đại trưởng lão chọn thỏa hiệp. Đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu khu vực, không được bao lâu liền sẽ đối tất cả thế lực lớn mở ra. Liên quan tới điểm này, đối Cố Trường Ca tới nói thế nhưng là một tin tức tốt, hắn còn tại suy nghĩ làm sao chạm vào đi, bây giờ cơ hội liền đến. Đại trưởng lão coi như đủ kiểu đối với hắn thấy ngứa mắt, muốn làm khó hắn, cái này cũng không được bao lớn tác dụng. Tương phản, đến lúc đó đoán chừng còn phải cầu đến trước mặt hắn tới. Đến lúc đó Đạo Thiên Tiên Cung tao ngộ còn lại đạo thống đệ tử, còn không phải dựa vào ta đến giữ thể diện. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca Tiếu Dung có chút nghiền ngẫm. Bây giờ Đạo Thiên Tiên Cung các đệ tử bên trong, đoán chừng cũng tìm không thấy người có dũng khí cùng hắn đối nghịch. Ngũ đại chân truyền đệ tử bên trong 4 người khác, cũng chính là mạnh nhất 4 tên chân truyền đệ tử đều là như thế. Giống như là còn lại chân truyền, tuy nói thủ đoạn không ít, nhưng so với ngũ đại chân truyền đến, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Trừ phi giống Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch thiên nữ Doan Mi, cực kỳ thần bí, ẩn tàng nhiều thủ đoạn. Nhưng người nào cũng không biết, ngay cả nàng cũng đều là Cố Trường Ca người. Kim trụ bế quan, mặt khác Điền Dương, Trung Thiên Nguyên, ngày hôm đó về sau, cũng lâm vào bế quan bên trong. Nói đến tại Đạo Thiên Tiên Cung ta ngược lại thật ra một tay che trời. Còn kém không có ở những trưởng lão kia ở giữa thẩm thấu tiến vào ta người đi. Cố Trường Ca nghĩ đến, rời đi cung điện. Sau đó, một đám tùy tùng đi theo, bao quát Doãn Mi ở bên trong chân truyền đệ tử cũng không ít, theo Cố Trường Ca hướng phía ngoài sơn môn mà đi. Cố Tiên Nhi đoạn này thời gian bị đại trưởng lão an bài tại đỉnh núi bên trong, không đột phá đến phong hầu cảnh không cho nàng ra. Cố Trường Ca đương nhiên sẽ không đi đụng một cái mũi bụi. Đại trưởng lão cũng sẽ không lại tùy tiện để hắn tới, nói không chừng còn có thể một bạt thai cho hắn quạt ra. Đến lúc đó Cố Tiên Nhi không nghĩ ra, tuyệt đối sẽ nhịn không được chạy đến tìm hắn. Mọi thứ một cái độ là đủ rồi, hăng quá hóa dở sẽ không tốt. Hiện nay Đạo Thiên Cổ Thành vô cùng náo nhiệt, tất cả đạo thống đại giáo cũng có người đến đây, hắn cũng đúng lúc đi gặp tự mình người quen biết cũ nhóm. Đồng thời, hắn cũng muốn biết hệ thống đống nhiên nhắc nhở khí vận chi tử, đến cùng là ai. Vừa vặn có thể đi tìm hiểu một chút tin tức. Đã đến hệ thống nhắc nhở phạm vi bên trong, chắc hẳn cách hắn sẽ không quá xa. Mà Cố Trường Ca khởi hành tiến về Đạo Thiên Cổ Thành thời điểm, bên trong sơn môn rất nhiều đệ tử cũng đã bị kinh động, riêu riêu nhìn xem hắn mang theo một đám tùy tùng rời đi. Bọn hắn không khỏi mắt lộ ra hướng về, khâm phục. Đắc tội đại trưởng lão về sau, kết quả còn có thể trong tông môn tùy ý làm bậy, ngay cả các vị trưởng lão cũng không làm gì hắn được. Loại chuyện này, cũng chỉ có Cố Trường Ca mới có thể làm đến. Một thời gian, Cố Chân truyền rời đi Đạo Thiên Tiên Cung tin tức, cũng bị rất nhiều người truyền ra, nhất cử nhất động của hắn, rất nhiều người cũng chú ý đến tại. Triều Thiên Khuyết. Đây là Đạo Thiên Cổ Thành một mảnh rộng rãi lầu cát, thuộc về Vạn Đạo Thương Minh, phía sau dựa vào nhiều mặt Bất Hủ Đại Giáo, nội tình thâm hậu. Trong ngày thường chỉ tiếp đợi đại nhân vật cùng một chút thiên kiêu nhân kiệt. Nơi đây sắc như lưu ly tỉnh thổ, chi lan biến địa, mùi thơm ngát sông và mũi, các loại chim quý thú lạ ẩn hiện. từng tòa linh sơn che đậy sương mù, tinh khí cuốn núi, quả thật đất lành để tu hành. Cung điện nguy nga mà bao la hùng vĩ, tọa lạc tại linh căn bên trên, phun ra nuốt vào hà huy, mở mịt bốc hơi, giống như một mảnh thần đỉnh. Giờ phút này, nơi này rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt hội tụ, giai đến từ các phương thế lực lớn, hoặc mang theo tùy tùng, long hành hổ bộ, hăng hái, thần quang cháo thể, hoặc tài hoa xuất chúng, khuôn mặt kiệt ngạo, tinh khí vòng quanh người, khí huyết bành trướng, hoặc là khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người, còn giống như tiên tử, mang theo siêu nhiên khí tức. Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo hiện thế một chuyện, kinh động đến rất nhiều thế lực. Nhưng khổ vì mặt mũi vấn đề, không cách nào làm cho đại nhân vật tự mình chạy tới nơi này, sau đó liền phái tới trong tộc cùng trong cửa tinh nhuệ. Nơi này bất luận kẻ nào tại ngoại giới cũng có chút danh tiếng thiên tài, thậm chí còn có mấy vị tuổi trẻ trí tôn hiện thân, nhanh chóng tiến về trong cung điện, dẫn phát nơi này hành động to lớn. Đạo Thiên Tiên Cung bây giờ có thể nói là hấp dẫn tới quá nhiều tu sĩ. Chỉ là đạo thiên cổ thành bên trong, bây giờ liền có thể thấy đạo đạo thần hồng, còn có rất nhiều siêu việt vạn trượng thuyền lớn, che khuất bầu trời, từ các nơi chạy nhanh đến. Chiêu Thiên Khuyết phía sau dựa vào vạn đạo thương minh. Nơi này không chỉ có đạo thiên cổ thành lớn nhất phòng đấu giá, cũng có lớn nhất thương lâu, rất nhiều linh đan bảo dược, điển tịch thần thông, thần binh vật liệu đều có thể ở chỗ này mua được. Trừ cái đó ra, còn có nổi tiếng tất cả thiên vạn đạo yến, này bữa tiệc, các lộ thiên kiêu hội tụ, có thể luận đạo tranh phong chiếm được thứ nhất. Mỗi một lần vạn đạo yến trên cũng có đồ tốt, hoặc là cường đại thần thông bảo thuật, chính là một chút thần bí thiên công các loại, đối với tuổi trẻ thiên kiêu tới nói sức hấp dẫn có bao lớn, đơn giản không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, đây là dương danh bát phương, chấn động thiên hạ cơ hội tốt. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cũng đang nghị luận, trong ánh mắt đều là thần quang. Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo xuất thế, lần này tông môn điều động chúng ta đến đây, chắc là có nắm chắc để cho chúng ta đi vào. Một tên sau lưng mọc lên ngân sắc hai cánh tuổi trẻ sinh linh nói. Không phải vậy, không phải Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử, người bình thường đều là không vào được. Người bên cạnh gật đầu. Ta nói các ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu, nghe nói là một khối tiên cổ đại lục, ẩn giấu bao nhiêu cơ duyên, các ngươi nói rõ được. Đổi lại là ta, khẳng định là muốn độc chiếm, làm sao lại phân đi ra. Phải biết trong ngày thường chỉ có Đạo Thiên Tiên Cung trưởng lão cùng truyền nhân mới có tư cách tiến về trong đó. Chính là chân truyền đệ tử cũng không có tư cách. Lúc này, nghe nói như thế, bên cạnh một người thanh niên nói tiếp, có chút khinh thường. Hắn toàn thân lượn lờ ánh lửa tím nhạt, khuôn mặt đen như mực, tựa như đến từ đèn tối chi địa. Rất nhiều người nhận ra hắn, không khỏi có chút biến sắc. Đây là Minh Thổ Thiên Tiêu, trưởng khống một đường trời sinh minh hỏa, bị hắn thiêu chết địch thủ, không biết có bao nhiêu. Thậm chí có nghe đồn hắn không kém gì một chút tuổi trẻ trí tôn. Bất quá, hắn lời này cũng nhận được không ít người tán thành. Đạo Thiên Tiên Cung địa vị đặc thù, không ít thế lực cao tầng, đã từng đều là từ trong đó đi ra, có lưu tình cũ. Bọn hắn không có ý tứ mở miệng, cho nên liền phái một chút người trẻ tuổi tới, nói đến cái này cũng coi là đối bọn hắn thí luyện. Nhắc lên Đạo Thiên Tiên Cung, bây giờ liền không thể không nói đến Cố gia thiếu chủ, có hắn ở đây, còn lại thế hệ trẻ tuổi muốn từ Đạo Thiên Tiên Cung trong tay đoạt được cơ duyên, sợ là không thể nào. Một vị mái tóc dài màu xanh lam nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, trên mặt mọc ra lân thiến. Thần quang ẩn hiện, đến từ thái cổ hải tộc. Hắn lời này, trong nháy mắt để trong này không ít người trầm mặc. Hiển nhiên cái này một đoạn thời gian, bọn hắn cũng nghe nói đến tin tức. Cố Trường Ca. Phong vương cảnh trung kỳ tuổi trẻ trí tôn. Tuy tiện nghiền ép cùng là tuổi trẻ trí tôn đại sở tiên triều hoàng tử Sở Vô Cực, thực lực thâm bất khả chắc. Đây đối với cùng thế hệ tới nói, có lớn lao uy hiếp cùng áp lực. Thậm chí có thể nói là hiện nay một tòa khó mà vượt qua núi lớn. Bất quá. Ngược lại là nghe nói Cố gia thiếu chủ cùng Đạo Thiên Tiên Cung đại trưởng lao không hợp, trước mấy ngày còn dẫn động đại trưởng lao tức giận, dẫn đến phong vân biến sắc. Có người lại là bỗng nhiên mắt sáng lên, mang theo dị sắc cười nói, chưa chắc Cố gia thiếu chủ đến lúc đó sẽ đứng tại Đạo Thiên Tiên Cung phía bên kia. Lúc này, Chiêu Thiên Khuyết bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận oanh động. Tất cả mọi người không tự giác nhìn sang, không khỏi cùng nhau thất thần. Một vị tử y tuyệt mỹ thiếu nữ dậm chân hư không mà tới. Tại nàng mỗi một bước dậm chân ở giữa, hư không bên trong hiện lên đại đạo chi sen, từng đóa nở rộ ra. Trên người nàng thần huy bao phủ, ống tay áo phất phới, trắng muốt gương mặt xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì ba động. Một đôi tròng mắt như là bảo thạch, đẹp không gì sánh được, có thể xưng tuyệt đại phong hoa. Đây là ai? Một thời gian, nơi này dẫn phát oanh động cực lớn, rất nhiều người trẻ tuổi cũng một trận chấn kinh, ánh mắt mang theo dị sắc. Bọn hắn cũng không nhận biết vị này thiếu nữ áo tím. Là hắn. Thái cổ Diệp tộc truyền nhân. Diệp Lăng Thiên. Lúc này, có người chợt hoảng sợ nói, nhìn về phía thiếu nữ áo tím sau lưng một tên oai hùng nam tử trẻ tuổi. Hắn lạc hậu nửa bước, một thân kim sắc thần áo, giống như là bao phủ kim sắc thần quang nhất dạng, liên đối lấy sợi tóc cũng sáng chói óng ánh, có chân long, chu tước, huyền vũ các loại dị tượng ở xung quanh chìm nổi. Danh xưng cổ đế chuyển thế Diệp Lăng Thiên. T. Hắn vậy mà cũng tới, thật sự là không nghĩ tới a. Ngay cả hắn cũng xuất thế, đi tới Vô Lượng Thiên. Xem ra thái cổ Diệp tộc cũng nghĩ nhúng tay việc này a, cổ đế chuyển thế danh xưng Diệp Lăng Thiên cũng bắt đầu đi lại thiên hạ, thời đại vàng son đã mở màn. Triều Thiên Khuyết bên trong, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi chấn kinh, đối cái kêu bao phủ thần quang nam tử trẻ tuổi, ném đi ánh mắt kính sợ. Dù sao cái này thế nhưng là danh xưng có thể cùng chân tiên tri tư Cố Trường Ca cùng hàng tuổi trẻ trí tôn a, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có rất ít người gặp qua hắn xuất thủ. Chiến tích không nhiều, nhưng mỗi một lần cũng rất huy hoàng. Thậm chí đã từng cùng Cố Trường Ca, trực tiếp lấy yếu thắng mạnh, đánh bại tu vi cao hơn hắn tuổi trẻ trí tôn. Diệp Lăng Thiên rất ít lộ diện, bây giờ vậy mà hiện thân tại Đạo Thiên Cổ Thành, rất nhiều người lập tức liền liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự tình. Gặp qua Diệp thiếu chủ. Ngay lập tức, rất nhiều người hướng Diệp Lăng Thiên chắp tay chào, tỏ vẻ tôn kính. Diệp Lăng Thiên cũng khẽ gật đầu, thái độ cũng không vênh váo hung hăng, không ai bị nổi. Ca ca, ngươi nói Cố Trường Ca sẽ đến nơi này sao? Diệp Lăng Thiên bên cạnh thiếu nữ áo tím, dĩ nhiên chính là Diệp Lưu Ly. Nàng đôi mắt đẹp nhìn quanh một vòng, không có ở nơi này nhìn thấy Cố Trường Ca thân ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên cười cười nói, thân là Đạo Thiên Tiên Cung chủ nhà, Cố huynh hắn lại há có không đến chi lễ. Sau đó, hắn đối ở đây rất nhiều thiên kiêu giới thiệu Diệp Lưu Ly thân phận tới. Có rất ít người biết, nguyên lai Diệp Lưu Ly lại là hắn thân muội muội, đã từng gửi nuôi ở dưới giới, gần nhất mới trở về Diệp tộc. Nghe được giải thích, rất nhanh liền có không ít người động tâm tư. Diệp tộc tiểu công chúa, không nói cái khác, chỉ là bực này tư sắc, liền để bọn hắn vô cùng thèm nhỏ dãi. Mà lại, nếu như có thể trở thành Diệp tộc giai tế, kia hơn vẫn có thể xem là một cái chuyện tốt. Đám người tâm tư dị biệt, ở chỗ này bắt chuyện bắt đầu. Mà lúc này, Chiêu Thiên Khuyết bên ngoài, lần nữa chuyển đến thanh âm. Bất quá lại là nương theo lấy một trận rêu cận, Diệp Lăng Thiên, trước mấy ngày, nghe nói ngươi tại một cái chi thứ đệ tử trong tay bị thiệt lớn, cuối cùng thậm chí chỉ có thể cùng hắn đánh là ngang tay, tin tức này là thật hay giả? Một cái vóc người khôi ngô, trên trán có rõ ràng màu trắng đường vân, người khoác da thú nam tử đi đến. Trên người có kinh khủng sát khí, khí huyết ba động cực kỳ tràn đầy, đơn giản giống như là cái lò nung lớn ở trong nhân thế đi lại. Bạch hổ nhất tộc thiếu chủ, Bạch Liệt. Hắn làm sao cũng tới. T. Lại tới một vị tuổi trẻ trí tôn. Nhìn người nọ, rất nhiều người lại bị kinh trụ, không khỏi hít một hơi lanh khí. Hôm nay vậy mà liên tiếp xuất hiện trẻ tuổi như vậy trí tôn. Bạch hổ nhất tộc, thế nhưng là thái cổ hoàng tộc nhất mạch. Bạch hổ nhất tộc thiên phú thần thông, chính là cực hạn canh kim chi lực, có thể phá diệt vạn vật, ẩn chứa đáng sợ công phạt lực lượng. Thậm chí có nghe đồn, bạch hổ nhất tộc canh kim chi lực phá hoại, tại thượng giới có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Bạch Liệt càng là bạch hổ nhất tộc gần đã qua vạn năm huyết mạch cường đại nhất thiên kiêu, có phản tổ xu thế. So với còn lại tuổi trẻ trí tôn, nội tình hiển nhiên càng mạnh. Nghe được Bạch Liệt câu nói này, Chiêu Thiên Khuyết bên trong một thời gian có chút hoành động. Tin tức này, khiến cho mọi người cũng kinh trụ. Diệp Lăng Thiên thế nhưng là cùng Cố Trường Ca cùng hàng tuổi trẻ trí tôn, có cổ đế chuyển thế danh xưng, hắn vậy mà tại một cái tộc nhân hệ thứ trong tay bị thiệt lớn, bất phân thắng bại. Chuyện này ẩn chứa tin tức cũng quá kinh người. Không ít tuổi trẻ trí tôn cũng từ trong cung điện hiện thân đi ra, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Diệp Lăng Thiên nghe nói như thế. Hắn trầm mặc một lát, trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất âm trầm, nói, không nghĩ tới chuyện này vậy mà chuyển nhanh như vậy. Bất quá, tên kia thủ đoạn hoàn toàn chính xác quỷ dị, ta đè ép tu vi, bó tay bó chân, nếu không lại làm sao có thể nhường hắn ngông cuồng như thế. Câu nói này, hiển nhiên là thừa nhận chuyện này tính chân thực, trong nháy mắt để trong này nhấc lên to lớn gợn sóng. Một thời gian, Chiêu Thiên Khuyết bên trong cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ có Bạch Liệt tại đùa cợt cười nói, việc này ta tự nhiên biết, dù sao Diệp Lăng huynh đệ, cùng ta quan hệ không tệ a, đương nhiên ta tới đây, cũng không có nhảm chán như vậy, cố ý đến đâm người thương sẹo. Diệp Lăng thiên thần sắc hơi có âm trầm nói, vậy là ngươi tới làm gì? Ta tự nhiên là gặp ta vị hôn thê. Bạch Liệt nết miệng cười một tiếng nói, hiển nhiên cực kỳ đắc ý. Nói đến đây, rất nhiều người đều hoảng nhiên, không khỏi có chút hâm mộ. Nghe nói Đạo Thiên Tiên Cung một vị chân truyền đệ tử Cửu Mệnh Thiên Nữ Doãn Mi, cùng Bạch Liệt đoạn trước thời gian định ra hôn ước. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thiên nữ, diễm tuyệt một phương, một mực tại Đạo Thiên Tiên Cung nội tu đi. Lúc này, Chiêu Thiên Khuyết bên ngoài truyền đến thông bẩm thanh âm, Trường Sinh Cố gia thiếu chủ đến. Chương 103, nào có đặt vào giao hẹ không cắt đạo lý, hiển nhiên tiêu chuẩn thấp nhất. Một. Nương theo lấy đạo này thông báo thanh âm, Chiêu Thiên Khuyết bên trong trọn vẹn an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó giống như là vỡ tổ đồng dạng oanh động lên, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu cũng không khỏi có chút chấn kinh. Cố trưởng ca vậy mà tới. Thân là đạo thiên tiên cung chủ nhà, cố huynh có ha có không đến lý lẽ. Diệp Lang Thiên đứng dậy. Trên mặt âm trầm chi ý biến mất, ngược lại lộ ra tiểu dung, hướng cung khuyết bên ngoài đi nghênh đón. Cố trưởng ca tới. Diệp Lưu Ly trong mắt đẹp một vòng nhảy cấm hiện lên, cũng theo đó mà đi. Bởi vì độ ma bình ảnh hưởng, hạ giới không ít chuyện nàng đều có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ cô trưởng ca khi dễ qua nàng, nhường nàng gọi hắn chủ nhân. Bất quá nàng lại không có chút nào chán ghét, tương phản, còn đặc biệt muốn gặp đến hắn. Còn lại tuổi trẻ thiên tiêu, bao quát ở trong mấy vị khí tức thâm thúy tuổi trẻ trí tôn, cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị nên đón. Không thể không nói, bây giờ nội vực tất cả thiên bên trong, ngoại trừ cố trưởng ca bên ngoài, tìm không thấy mấy người đối bọn hắn có như thế lớn lực uy hiếp. Cố gia thiếu chủ. Cố trưởng ca. Bạch hổ tộc thiếu chủ Bạch Liệt nhướng mày. Hắn tự nhiên biết cố trưởng ca tên tuổi, trước kia còn đánh qua không ít quan hệ, từ đó hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Hắn cũng không nghĩ tới cố trưởng ca vậy mà cũng tới vạn đạo yến, loại này từ vạn đạo thương minh trèo chống yến hội, rất nhiều tuổi trẻ trí tôn là khinh thường tại tham gia. Nhưng nghĩ lại, đạo thiên tiên cung nói đến cũng coi là cố trưởng ca địa bàn. Hắn sẽ đến nơi này, kỳ thật cũng không có gì sai. Đang nghĩ ngợi, Bạch Liệt ánh mắt nhìn, lông mày vô ý thức nhăn sâu hơn. Cung khuyết cửa ra vào. Một tên nam tử trẻ tuổi đi tới. Thân hình thon dài thẳng tắp, áo trắng xuất trần không một hạt bụi, giống như chạy xôi vô tận huy quang. Cũng có vẻ siêu nhiên bình tĩnh, lộ ra tuấn tú thần nhã chi ý, xem xét liền biết bất phàm, chân tiên chi tư tuyệt không phải nói ngoa. Cố trưởng ca sau lưng còn đi theo một đoàn đạo thiên tiên cung đệ tử. Mà Bạch Liệt vị hôn thê của hắn cửu mệnh thiên nữ Doãn Mi thình lình cũng ở trong đó. Nhưng nhìn xem Doãn Mi cùng cố trưởng ca cùng đi đến, mặc dù cũng không phải là sóng vai mà đi. Mà là rơi ở phía sau nửa bước, vẫn như trước nhường Bạch Liệt sắc mặt rất khó coi. Doãn Mi một thân váy đỏ, tư thái trội hơn, mặt trái xoan trắng muốt như dương chi ngọc, mang theo một loại mị hoặc ý tốt. Một đôi đại mi cong cong, mắt như hường ngọc, hiện ra huỳnh quang, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ điểm điểm, hàm răng lóng ánh, một đầu mái tóc bóng loáng như chủ đoạn. Bất kể là ai nhìn, giờ phút này đều sẽ cảm giác đến Doãn Mi cùng tên kia nam tử áo trắng cực kỳ xứng, tựa như một đôi thần tiên mỹ nhân. Trong lòng hắn rất là khó chịu, đổi lại bất kỳ nam nhân nào, giờ phút này đều sẽ rất khó chịu, tự mình vị hôn thê cùng mặt khác nam tử như thế đi tới, đây coi là cái gì? Không ít tuổi trẻ trí tôn, thân sắc một thời gian có chút mập mờ, nhìn sắc mặt không tốt Bạch Liệt liếc mắt, hơi khắc thường tiểu dung. Cái này bỏ mặc thấy thế nào, đều giống như đỉnh đầu có chút xanh bộ dạng A. Cái này Bạch Liệt mới vừa rồi còn một bộ ánh mắt đắc ý, nói đến gặp vị hôn thê. Sợ là hắn vị hôn thê không muốn gặp hắn A. Cố Minh. Ngược lại là tới, ta liền nói làm chủ nhà, các phương thiên kiêu hội tụ, ngươi ha có không đến đạo lý. Diệp Lang Thiên tiến lên, thần sắc mang theo sảng khoái ý cười, cùng cố trưởng ca chào hỏi. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn cùng cố trưởng ca nhiều quen thuộc đâu. Nhưng trên thực tế, hai người căn bản liền là lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Lang Thiên theo hắn muội muội Diệp Lưu Ly trong miệng nghe nói không ít cố trưởng ca tin tức. Nhất là hạ giới sự tình, cố trưởng ca cũng không vì nàng muội muội vô lễ cử động mà trách tội. Nhường hắn đối cố trưởng ca hảo cảm không ít. Húng chi tại thượng giới không ít thế lực trong mắt, cố trưởng ca danh xưng chân tiên chi tư, hắn có cổ đế chuyển thế danh xưng, bỏ mặc là từ cái nào phương diện tới nói, hai người hẳn là quen biết một chút. Cố trưởng ca, đã lâu không gặp. Diệp Lưu Ly cũng đối cố trưởng ca chào hỏi, thần sắc có chút hơi trốn tránh, giống như là thẹn thùng. Không ít tuổi trẻ thiên kiêu gặp đây, trong lòng lập tức lạnh một nửa, bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến đánh Diệp Lưu Ly chủ ý đâu. Hiện tại xem xét. Người ta trong lòng đoán chừng sớm có người. Cố trưởng ca quét đám người liếc mắt, mang trên mặt cười nhạt nói, Diệp huynh ngược lại là khách khí, Lưu Ly cô nương đã lâu không gặp. Diệp Lang Thiên hắn chưa thấy qua, nhưng là đoán ra hắn thân phận cũng không khó. Cái gọi là cổ đế truyền thế, cố trưởng ca kỳ thật tịnh không để ý, trong mắt hắn liền xem như cổ đế tại thế, cái nếu đắc tội hắn, hắn cũng có thể nhường hắn rơi lấp ra. Chỉ bất quá Diệp Lang Thiên thái độ vẫn được, hắn cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đánh xuống chào hỏi. Sau đó. Còn lại thiên kiêu bắt đầu từng cái hàn huyên giới thiệu, bắt đầu ở cố trưởng ca trước mặt biểu hiện mình. Liền ngay cả mấy vị tuổi trẻ trí tôn, cũng có vẻ có chút cẩn thận, cùng cố trưởng ca chào hỏi, không muốn tùy tiện đắc tội. Cố trưởng ca tới này cái dự định tự nhiên cũng không phải cái gì vạn đạo yến, hắn căn bản liền không có hứng thú. Bây giờ đạo thiên tiên cung hấp dẫn rất nhiều thế lực đến đây, thế hệ trẻ tuổi càng là không ít. Đạo Thiên Cổ Thành ngay tại Đạo Thiên Tiên Cung Sơn Môn dưới chân, rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ trước lại tới đây. Hắn cho nên cũng tới thử thời vận. Mới khí vận chi tử đã xuất hiện, mang ý nghĩa mới giao hệ có thể thu hoạch được. Mà lại chủ yếu nhất là cái vận khí này chi tử, cách hắn phạm vi còn rất gần a. Mà lại trên đường, hắn cũng nghe đến hệ thống xuất hiện ngẫu nhiên khí vận nhiệm vụ. Phá hư khí vận chi tử quan hệ dây, hoàn thành ban thưởng khí vận điểm 1000, thiên mệnh giá trị 5000. Cái này ban thưởng có thể nói 10 điểm phong phú, hạ giới khí vận nhiệm vụ căn bản cùng hắn không so được. Cố Trường Ca cũng kém không nhiều có chút rõ ràng, lần này khí vận chi tử đến cùng là trình độ gì, chỉ là một cái có quan hệ nhiệm vụ, liền có kiểu khen thường này. Có chút ý tứ. Nói đến hạ giới khí vận chi tử nhiều lắm là được cho đồ chơi, nói công cụ có chút đánh giá cao. Mà lên giới tên này mới xuất hiện khí vận chi tử, mới tính được là trên hợp cách công cụ. Chỉ bất quá hệ thống nhắc nhở quan hệ dây tại Đạo Thiên Cổ Thành bên trong, kia chắc hẳn cùng một chút tuổi trẻ thiên kiêu có quan hệ. Sáo lộ này Cố Trường Ca tự nhiên quen thuộc một nhóm, lúc ở hạ giới, thuận tay diệt một cái gọi cái gì thánh địa tới. Đúng, Già Lâu Thánh Địa. Lần kia vừa vặn cũng gặp phải tương tự nhiệm vụ. Cố huynh như thế thực lực sâu không lường được, ngược lại là quả nhiên danh bất hư truyền, không có chút nào hiển lộ. Lúc này, Diệp Lang Thiên có chút cảm thán nói, gặp Cố Trường Ca về sau, hắn mới phát hiện nghe đồn không giả. Phong Vương cảnh trung kỳ. Liền xem như hắn át chủ bài ra hết, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Cố Trường Ca, phần thắng xa vời. Diệp huynh thực lực cớ gì như thế khiêm tốn, chí ít thực lực của ngươi, trong mắt của ta, trong chàng không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi. Cố Trường Ca tùy ý cười. Mặc dù nói như vậy có chút đắc tội còn lại tuổi trẻ trí tôn, nhưng hắn lại không quan tâm, nói đến Diệp Lang Thiên thân là Diệp tộc thiếu chủ, vẫn là Diệp Lưu Ly ca ca. Cố Trường Ca ngược lại là sinh thu phục tâm tư. Nghe nói như thế, Diệp Lang Thiên lại là cười khổ một tiếng, thán nói, Cố huynh nói như vậy, ngược lại để ta có chút bất đắc dĩ, thế gian thiên kiêu ngàn ngàn vạn, ai có thể nói mình liền có thể vô địch đâu. Nghe vậy Cố Trường Ca trong mắt tinh quang chớp lên, hắn cười cười nói, hẳn là Diệp huynh là bị cái gì đả kích không thành, vậy mà nói lời như vậy. Thân là tuổi trẻ chí tôn, vẫn là thái cổ Diệp tộc truyền nhân, loại lời này từ Diệp Lang Thiên trong miệng nói ra tới. Cái này có chút ý vị sâu xa. Cố Trường Ca cảm giác tự mình tựa hồ lục lọi ra cái gì tới mới khí vận chi tử. Diệp Lưu Ly thần sắc cũng có chút tức giận bộ dáng, lúc này giải thích nói, gần nhất ca ca ta hoàn toàn chính xác bị một cái đùa nghịch thủ đoạn tộc nhân hệ thứ cho ảnh hưởng tới tâm cảnh, nói đến cái kia gọi Diệp Lăng người thật đúng là quá mức rất. A, xin lắng hay nghe. Nghe đến đó, Cố Trường Ca hứng thú. Tộc nhân hệ thứ cùng thiếu chủ xung đột, còn đến từ thái cổ tiên tộc bên trong Diệp tộc. Này làm sao xem đều giống như có sáo lộ. Diệp Lang Thiên lắc đầu cười khổ, sau đó nói với Cố Trường Ca bắt đầu sự kiện kia tới. Trong lòng của hắn giờ phút này cũng là âm trầm rất buồn bực. Thất thủ trọng thương cha hắn thân, vi phụ đòi lại công đạo, tộc nhân hệ thứ, thủ đoạn quỷ dị lại là họ Diệp. Cố Trường Ca nghe xong, không kém qua cũng làm rõ chân tướng. Thế gian sáo lộ nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác làm sao cũng đều là hắn quen thuộc nhất đường cũ. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca cảm thấy lấy sau gặp được họ Diệp, đều phải lưu ý một chút, thân là huyền huyễn đệ nhất thế giới thế gia vọng tộc, trải rộng chư thiên vạn vực. Không biết bao nhiêu khí vận chi tử, cũng ở trong đó đâu. Diệp Lang Thiên trước kia tại gia tộc năm so với bên trong, thất thủ bị thương nặng chi thứ nhất mạch một vị gia chủ, dẫn đến nhất mạch kia nhanh chóng suy bại xuống dưới. Sau đó cho rất nhiều đền bù, nhất mạch kia cũng tận số tiếp nhận. Nhưng qua mấy năm, năm đó vị gia chủ kia nhi tử xung ra, treo lên vi phụ lấy lại công đạo đại kỳ. Nhất cử đoạt được thi đấu thứ nhất, thừa cơ hướng Diệp Lang Thiên khởi xướng khiêu chiến. Diệp Lang Thiên thân là thiếu chủ, không thể không cân nhắc tộc nhân hệ thứ cảm thụ, cộng thêm năm đó sự tình, sai lầm xác thực tại hắn. Hắn liền áp chế tu vi, cùng tên nam tử kia giao thủ. Ai biết tên nam tử kia rất âm hiểm, một mực giả heo ăn thịt hổ, bản thân thực lực rất mạnh, còn hết lần này tới lần khác cứ thích trang yếu thế, trị âm. Cũng may Diệp Lang Thiên bản thân cũng rất mạnh, để ép tu vi điều kiện tiên quyết, đem trận chiến kia đánh thành ngang tay. Có thể trận chiến kia, cũng làm cho tên là Diệp Lăng người kia nhất cử dưng dành, tại Diệp tộc càng là gây nên không ít lão quái vật cùng trưởng thượng chú ý, cảm thấy hắn thiên tư tại Diệp Lang Thiên phía trên, cố ý cường điệu bồi dưỡng. Phen này thao tác, ngược lại là có chút đồ vật. Cố Trường Ca sau khi nghe xong, liền biết mới xuất hiện khí vận chi tử, 89 phần 10 chính là tên kia gọi Diệp Lăng nam tử. Lại là giả heo ăn thịt hổ, lại là nghịch tập đánh mặt, giơ một cây cờ lớn vì chính mình mưu chỗ tốt. Việc này cởi cởi khí vận chi tử tiêu chuẩn thấp nhất, chạy không thoát. Đứng tại Diệp Lang Thiên góc độ đến xem, cái này Diệp Lang đích thật là âm vô cùng, các loại âm mưu thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Muốn lấy lại công đạo, năm đó cần gì phải tiếp nhận đền bù. Đương nhiên, Cố Trường Ca ngược lại là cảm thấy rất bình thường, lấy không chỗ tốt không muốn, đây không phải ngốc sao. Dơ đại kỳ vì chính mình mưu chỗ tốt, đối khí vận chi tử mà nói, cái này cũng như thường. Mà lại, hắn thấy, lần này khí vận chi tử tính cách, cũng không phải cái gì vi quang đang. Theo đạo lý ta cũng chưa thấy qua gọi là Diệp Lăng khí vận chi tử, là thế nào đắc tội lên. Vẫn là cùng ta trời sinh xung đột. Cố Trường Ca trong lòng có chút trầm ngâm. Đương nhiên cũng không phải là nói hiện tại không có đắc tội, cũng không đại biểu về sau sẽ không đắc tội. Khí vận chi tử, hắn sớm muộn muốn đi thu hoạch, quản hắn đến không có đắc tội, đây, đây, có đặt vào giao hẹ không cắt đạo lý. Chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Doan Mi. Lúc này, một tiếng hơi có bất mãn thanh âm vang lên, nhường Cố Trường Ca suy nghĩ lấy lại tinh thần, sau đó nhìn lại. Ánh mắt của hắn lập tức có chút nhiều hứng thú bắt đầu. Người nói chuyện tự nhiên là Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ Bạch Liệt. Hắn dáng người khôi ngô, trên trán có rõ ràng màu trắng đường vân, người khoác không biết tên gia thú. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên người có kinh khủng sát khí, khí huyết ba động cực kỳ tràn đầy, đơn giản giống như là cái lò nung lớn đứng sừng sững. Phu cận tuổi trẻ thiên tiêu, cũng cách hắn có không ít cách, hiển nhiên đối hắn có nhiều e ngại. Bạch Hổ nhất tộc, thế nhưng là thái cổ hoàng tộc nhất mạch, canh kim thiên phú, danh xưng thượng giới có thể xếp vào ba vị trí đầu công phạt chi thuật. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng hiếm người có dũng khí trêu chọc, thực lực rất cường đại. Cố Trường Ca ngược lại là đối cái này canh kim thiên phú cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, cái này Bạch Liệt không giống cái khác tuổi trẻ thiên tiêu, đối với hắn có nhiều kính sợ đòi lại, hiển nhiên cùng hắn không thích hợp. Đã không thích hợp, lại từ vừa rồi Diệp Lang Thiên trong miệng biết được, Bạch Liệt cùng Diệp Lang là huynh đệ quan hệ. Lần này ngẫu nhiên hệ thống nhiệm vụ mấu chốt, hiển nhiên tại Bạch Liệt trong tay. Doãn Mi sư muội, Bạch Liệt huynh đã bảo ngươi, ngươi liền ứng hắn một cái đi. Lúc này, Cố Trường Ca mỉm cười, thần sắc ôn hòa, đối bên cạnh Doãn Mi nói. Thuận tay, cũng liền quất cái xóa tung mềm mại đuôi cáo, giống kiếp trước vuốt mèo nhẹ nhẹ vuốt. Một màn này, lập tức nhường Bạch Liệt sắc mặt cũng tái rồi, cả người đơn giản muốn nổ rất đồng dạng. Còn lại tuổi trẻ thiên tiêu, cũng là một bộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài bộ dáng. Chương 104, mặt đều muốn tái rồi, đều là Cố Trường Ca bức bách. 2. Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đuôi, đối nàng nhóm nhất tộc mà nói, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa vậy ngược. Rất nhiều thiên tiêu đều là biết đến. Kia hoàn toàn chính là tương đương với Cửu Vĩ Thiên Hồ mệnh môn tồn tại. Ai dám tùy tiện đụng vào? Còn không đem bọn hắn thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, cho cốt cũng cho dương. Cố Trường Ca như thế quang minh chính đại động tác, nhường bọn hắn vì đó hãi nhiên, trong lòng khiếp sợ không thôi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài tới. Doãn Mi, thân là Doãn Mi vị hôn phu Bạch Liệt, càng là sắc mặt cũng tái rồi, thân thể phát run, hàm răng đều nhanh cắn nát. Câu nói này quả thực là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn cùng Doãn Mi hôn ước là mấy năm trước vừa mới định ra tới, khi đó Doãn Mi còn tại Đạo Thiên Tiên Cung tu hành, mà hắn cũng ở trong tộc. Hai người trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hôn ước một chuyện, chính là hai phe trưởng bối đồng ý, Doãn Mi bản thân cũng không có phản đối. Hắn thân là Bạch Hổ nhất tộc gần đã qua vạn năm huyết mạch cường đại nhất thiên tiêu, thực lực có 102 cùng thế hệ, Doãn Mi hơn không có khả năng cự tuyệt. Mà lại, Doãn Mi là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thiên nữ, bản thân cũng là diễm diễm một phương tuyệt đại giai nhân. Bạch Liệt thân là người trẻ tuổi, tự nhiên cũng là sinh lòng hướng tới, có như thế một vị vị hôn thê, trong lòng của hắn rất là cao hứng. Tại thái cổ hoàng tộc một đám thiên kiêu bên trong, ôm mỹ nhân về, loại chuyện này cũng làm cho hắn vì đó đắc ý. Đang gặp gần nhất Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo xuất thế một chuyện, hắn liền tiện đường tới, vừa vặn gặp một lần vị này vị hôn thê. Nhưng thấy là gặp được. Có thể Doãn Mi đối với hắn làm như không thấy, cũng không tiến đến chào hỏi, ngược lại cùng Cố Trường Ca cùng ở tại một thân. Cái này khiến Bạch Liệt sắc mặt xanh lét, nhất là ở trước mặt mọi người, càng cảm giác hơn trên đầu phương xanh hốt hoảng. Vừa rồi một màn này, đơn giản nhường hắn lửa giận phun trào, cũng sắp không nhịn nổi. Doãn Mi thân thể run lên, nội tâm mặc dù đối Cố Trường Ca cực kỳ thuận theo. Nhưng liên tưởng đến Cố Trường Ca trước đó đã nói, không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ bọn hắn quan hệ. Nàng rất nhanh kịp phản ứng, ngay lập tức sắc mặt lạnh lùng, đem đuôi cáo theo Cố Trường Ca trong tay đoạt lại, nói, Cố sư huynh xin tự trọng. Cố Trường Ca trên mặt thần sắc tự nhiên, mắt sắc dần dần sâu, phảng phất dần dần đọng lại mây đen, để cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ. Nhưng trong lòng là khen một tiếng, ngược lại không thẹn là cửu mệnh thiên nữ, chỉ là cái này tốc độ phản ứng, liền xa không phải người bình thường có thể bằng. Nữ nhân thông minh, tự nhiên làm người khác ưa thích. A, Doãn Mi sư muội liền không đi cùng vị hôn phu của ngươi chào hỏi sao? Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên mà hỏi thăm, thấy không rõ hỉ nộ, phảng phất đối với sự tình vừa rồi không thèm để ý chút nào đồng dạng. Bộ dạng này thân sắc, lại là nhường không khí nơi này dần dần đè nén. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu vội vàng ngậm miệng, trong lòng khẩn trương lên, cẩn thận ứng đối. Cố Trường Ca mặc dù bây giờ nhìn lại một bộ ôn nhuận bộ dạng, nhưng căn cứ nghe đồn đến xem, hắn tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt lạnh lùng hạng người. Nhất là hắn kinh khủng như thế, vẫn là tại Đạo Thiên Tiên Cung địa bàn bên trên, không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội Cố Trường Ca. Liền ngay cả bao quát Diệp Lang Thiên ở bên trong mấy vị tuổi trẻ trí tôn, lúc này cũng đình chỉ nói chuyện, nhìn lại. Doãn Mi nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, có chút hoảng sợ, tựa hồ đối với Cố Trường Ca rất là e ngại. Sau đó cách mây trương ghế, nhìn Bạch Liệt liếc mắt, cho hắn đầu cái ấy náy ánh mắt. Sau đó cũng không dám nói tiếp nữa, vội vàng đem đầu thấp. Bộ dáng này, lập tức nhường rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng run lên, cũng có nghe đồn nói Cố Trường Ca tại Đạo Thiên Tiên Cung bên trong một tay che trời, liền trưởng lão cũng không dám trêu chọc đắc tội hắn. Hiện tại xem ra, cái tin đồn này tuyệt đối là thật. Nhất là ngay cả cửu vĩ thiên hồ thiên nữ, cũng một bộ giận mà không dám nói gì thần sắc. Ghê tởm. Một màn này, cũng làm cho Bạch Liệt sắc mặt hơi chậm, trong lòng thoải mái không ít tức, chỉ cần cũng không phải là Doãn Mi tự nguyện liền cũng dễ nói. Nhìn nàng thần sắc, phải nói bị Cố Trường Ca chỗ bức bách, cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ đến nơi này, Bạch Liệt đối với Cố Trường Ca kia là càng thêm không có sắc mặt tốt, thần sắc lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, rất là phẫn nộ. Cố Trường Ca, khinh người quá đáng, ngươi lấy tay ra. Ngươi đối Doãn Mi thế nào? Bạch Liệt quát lạnh nói, đáng sợ khí huyết đơn giản giống như là vương dương mênh mông, ở nơi đó mãnh liệt, làm cho rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cảm giác một trận kiềm chế. Cái này Bạch Liệt quả nhiên đáng sợ, không hổ là thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ chí tôn. Nổi giận thời điểm một chi khủng bố con cọp màu trắng hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện. Cái chán cái kia chữ vương, càng là ẩn chứa một loại vô thượng uy thế, bệ nghệ bắt phương. Cố Trường Ca còn tại uống rượu, hơi hợt ngước mắt quét mắt nhìn hắn một cái, Bạch Liệt huynh cớ gì nói ra lời ấy. Doãn Mi sư muội thân là Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử, ta làm sư huynh, đối nàng có nhiều quan tâm, vấn đề sao? Loại này không thèm để ý thái độ, làm cho Bạch Liệt trên trán nổi gân xanh. Ngươi tại cầm Doãn Mi uy hiếp ta sao? Cố Trường Ca ngươi tuy mạnh, có thể đừng cho là ta liền tốt ức hiếp. Hắn nhịn không được phẫn nộ quát. Ông! Hư không chiến minh. Từng đạo sen lẫn tối phủ văn màu vàng hiện hiện, tại bên cạnh hắn lưu chuyển, giống như có thể xé rách hết thảy. Đây chính là canh kim chi lực đáng sợ, nhường rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt một trận kỳ biến, hướng về sau lui không ít. Một hồi nơi này nếu là phát sinh đại chiến, tạo thành uy thế tuyệt đối đáng sợ. Cố Trường Ca thực lực hiển nhiên không cần nói nhiều. Bản thân tiểu cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Bạch Liệt thủ đoạn cũng rất bất phàm. Đợi chút nữa liên lụy lời nói, nơi này đều sẽ bị hủy đi. Cố huynh tựa hồ nghĩ ra tay với Bạch Liệt. Diệp Lang Thiên nhìn Cố Trường Ca liếc mắt, trong lòng lắc đầu cười một tiếng. Hắn đối Bạch Liệt không có hảo cảm gì, lúc này, tự nhiên cũng muốn gặp hắn mất mặt bị trò mèo. Gia hỏa này cùng cái kia Diệp Lăng, chán ghét chết rồi. Diệp Lưu Ly cũng nói. Nghe đến mấy câu này, Bạch Liệt sắc mặt càng là khó coi. Trong tay của hắn bắt đầu hiện hiện ám kim sắc quang hoa, phù văn lấp lóe, có tài năng tuyệt thế chi ý xuất hiện, như tấm lụa, vô cùng cường đại. Thế hệ trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ có người có dũng khí ra tay với ta, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lúc này, Cố Trường Ca rốt cục buông xuống trong tay chén rượu. Hắn thần sắc tự nhiên nhìn về phía Bạch Liệt, thanh âm bình thản hỏi. Thanh âm hời hợt, không chút nào ẩn chứa áp bách. Thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người biến sắc, trên trán sinh ra mồ hôi dấu vết. Một câu ngươi muốn tìm cái chết sao? Bạch Liệt cái chán gân xanh nổi lên, nắm đấm nắm chặt, tự nhiên cảm nhận được một loại uy thế kinh khủng. Cùng là tuổi trẻ chí tôn, hắn tự nhiên không sợ Cố Trường Ca, mà lại có rất ít người biết, bây giờ hắn đã đột phá đến phong vương cảnh. So với đoạn trước thời gian đại sở tiên triều hoàng tử Sở Vô Cực, hắn mạnh đâu chỉ mấy bậc. Nhưng là đối mặt Cố Trường Ca, hắn là thật không có nắm chắc có thể toàn thắng. Hôm nay một khi bại, hắn đem mặt mũi quét rác, từ nay về sau rốt cuộc khó mà tại Cố Trường Ca trước mặt ngẩng đầu. Về phần Doãn Mi, nói không chừng cũng sẽ bởi vậy đối với hắn thất vọng. Không chiến, cũng sẽ xuống cái không đánh mà chạy thanh danh. Bất kể thế nào làm, hắn đều vô cùng gian nan, tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn không được. Cố sư huynh, mời không nên làm khó Bạch Liệt. Hắn có nhiều đắc tội chỗ, mong rằng Cố sư huynh nể mặt Doãn Mi, không nên trách trách. Lúc này, một mực túi đầu không nói lời nào Doãn Mi bỗng nhiên mở miệng. Váy đỏ siêu mẹo hóa thành một đạo tàn ảnh, thần sắc mang theo rẽ rủa cùng một vòng kiên định, chặn Cố Trường Ca trước mặt. Đồng thời, một cái vô cùng to lớn cửu vĩ hồ hư ảnh trống rông xuất hiện, che khuất bầu trời, đem mặt này trước một mảnh hư không cũng cho che đậy, đáng sợ khí tức mênh mông cuồn cuộn. Cái này một cái cửu vị yêu hồ hư ảnh, trên hư không, chín cái thần vị chập chờn bất định, phảng phất từng đóa bị ngạn hoa tại pháp phối. Doãn Mi rất quả quyết, ngăn tại Cố Trường Ca trước mặt, sợ hắn đột nhiên ra tay với Bạch Liệt. Cái gì? Một màn này, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Cái này cửu mệnh thiên nữ, ngược lại là ngăn cản rất mấu chốt ta. Minh Thổ Thiên Kiêu khẽ lắc đầu, có hơi thất vọng, cảm thấy không gặp được một trận chiến này. Cho dù là Cố Trường Ca còn lại tùy tùng, Diệp Lang Thiên mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Doãn Mi, Bạch Liệt cũng là có chút điểm ngẩn ngơ, sau đó trong lòng một dòng nước gấm hiện lên, rất là cảm động. Thời khắc mấu chốt, Doãn Mi lại là ngăn tại trước mặt hắn, biết hắn hiện tại ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng, giúp hắn giải quyết khốn cảnh. Hắn vừa rồi vậy mà hoài nghi Doãn Mi. Cái này khiến trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút áy náy. Bất quá rất nhanh, Bạch Liệt cũng kịp phản ứng, việc này tuyệt không thể nhường một nữ nhân cản ở trước mặt hắn. Chuyến đi, chẳng phải là hắn sợ Cố Trường Ca. Bất quá ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, Cố Trường Ca lại là nhướng mày, sau đó thật sâu mà liếc nhìn Doãn Mi nói, việc này nếu là Doãn Mi sư muội sở cầu, cái kia sư huynh ta liền xem ở trên mặt của ngươi, không truy cứu nữa. Nếu có lần sau. Doãn Mi một bộ thở phào một cái bộ dạng, vội vàng nói, Cố sư huynh yên tâm, sẽ không có lần sau nữa. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra. Doãn Mi đối với Cố Trường Ca rất là e ngại, bất quá cũng đúng, dù sao bây giờ Đạo Thiên Tiên Cung Cố Trường Ca một tay che trời. Trừ phi không muốn đợi tại Đạo Thiên Tiên Cung, ai dám đắc tội hắn. Cái này Doãn Mi thời khắc mấu chốt đứng dậy, vì nàng vị hôn phu ngăn cản như thế một chút, ngược lại để không ít người xem trọng vài lần. Có can đảm phản kháng Cố Trường Ca. Không hổ là cửu mệnh thiên nữ a. Nhìn xem đây hết thảy, Bạch Liệt trên mặt vẫn là phó không chịu thua thần sắc. Nói hình như hắn rất sợ Cố Trường Ca, cần hắn vị hôn thê đến xin tha cho hắn. Doãn Mi tựa hồ cũng rất sợ hắn lại chọc giận Cố Trường Ca, vội vàng cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo dáng vẻ hãy náy. Nhìn xem Doãn Mi thần sắc, Bạch Liệt cuối cùng là nhịn xuống, không muốn để cho cố gắng của nàng uổng phí. Nhưng hắn ở trong lòng âm thầm thế nói. Cố Trường Ca, chờ ta đột phá phong vương cảnh trung kỳ thời điểm, nhất định đưa ngươi đạp ở dưới chân. Sau đó, hắn sắc mặt không đẹp ngồi sẽ trên ghế, thần sắc băng lãnh, không nói một lời. Doãn Mi nhìn hắn bộ dáng, thở dài dưới, bất quá cũng không hề động thân đi qua giải thích cái gì, phảng phất có nỗi khổ tâm. Bạch Liệt hướng nàng yên lặng gật đầu, lộ ra vẻ đã hiểu tới. Một màn này rơi vào không ít tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt, nhường trong lòng bọn họ thở dài. Bây giờ Đạo Thiên Tiên Cung, dám đắc tội Cố Trường Ca, chỉ sợ chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là một con đường chết, hoặc là liền bị trục xuất tông môn. Phát sinh như thế việc nhỏ xen giữa, sau đó trên yến hội, đông đảo thiên kiêu ngược lại là có vẻ bó tay bó chân, không giống trước đó như thế tùy ý. Tại Đạo Thiên Tiên Cung địa bàn bên trên, Cố Trường Ca liền là địa đầu xà, bọn hắn thân phận bối cảnh bất phàm, có thể căn bản không dám đắc tội. Mạnh như Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ Bạch Liệt, cũng chỉ có thể kinh ngạc, đây chính là chứng minh tốt nhất. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, cùng Diệp Lang Thiên bọn người tùy ý trò chuyện với nhau, phảng phất đối với sự tình vừa rồi không có để ở trong lòng đồng dạng. Sau đó, vạn đạo yến bắt đầu. Triều Thiên Khuyết Trung ương, cố ý thanh ra đến một khu vực lớn, tinh khí vần quanh, tiên vụ lượn lờ, cổ hàng rào rất là cao lớn, có vẻ 10 điểm rộng rãi cùng xưa cũ. Một đám tuổi trẻ thiên kiêu vì tặng thưởng bắt đầu đọ sức bắt đầu. Chỉ bất quá bởi vì chỉ là vạn đạo thương minh đơn phương tổ chức, kỳ thật những cái kia tặng thưởng đối với tất cả tuổi trẻ trí tôn mà nói, tác dụng không lớn, cho nên cũng ngồi tại chỗ, không có đứng dậy. Bạch Liệt một người ngồi ở chỗ đó rầu rĩ không vui uống rượu, thỉnh thoảng xem xa xa Doãn Mi liếc mắt, trong lòng đối với Cố Trường Ca hận ý càng sâu. Loại chuyện này, nói đến coi là cùng thế hệ ở giữa tranh giành tình nhân, thuộc về cùng thế hệ cạnh tranh. Coi như hắn gọi tới sau lưng trường bối, đoán chừng cũng không làm gì được Cố Trường Ca. Mà lại, hắn có thể gọi tới, thân là trường sinh Cố gia thiếu chủ Cố Trường Ca, thân phận so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, lại làm sao có thể không kêu được người. Kể từ đó, chỉ là vô duyên vô cớ mất mặt xấu hổ thôi. Trận này chiến yến tiệc, Cố Trường Ca biết liên quan tới mới khí vận chi tử tin tức, ngược lại là vừa lòng thỏa ý. Về phần Bạch Liệt loại này xuẩn đồ vật, cuối cùng đùa chơi chết hắn đoán chừng đều là không minh bạch. Vừa vặn hiện tại có thể bằng vào hắn cùng Diệp Lăng quan hệ, biết kia Diệp Lăng chuẩn xác vị trí. Chương 105, nhịn không được có chút muốn cười, là cái người hảo tâm a. 3. Triều Thiên Khuyết bên trong, Bạch Liệt cuối cùng không có cùng Cố Trường Ca đánh nhau. Cái này khiến rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng thất vọng, bọn hắn cũng rất muốn tận mắt chứng kiến, bây giờ Cố Trường Ca đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Liệt tranh chiến, tại bọn hắn xem ra cũng là hợp tình hợp lý, nếu như không có hắn vị hôn thê Doãn Mi thuyết phục, hắn có lẽ sẽ động thủ, nhưng này cũng là không có có biện pháp sự tình. Dù sao cùng là tuổi trẻ chí tôn, tu vi trên một chút xíu chênh lệch, đều sẽ về mặt thực lực bị không hạn phóng đại. Bạch Liệt không có đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ, đoán chừng là sẽ không lựa chọn cùng chú ý giải bài hát giao thủ. Thế hệ trẻ tuổi, hiện tại ai đối mặt Cố Trường Ca sẽ không rụt rè. Đương nhiên, Bạch Liệt cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ, không cần nhiều lời, chỉ là canh kim chi lực, liền làm rất nhiều người kiêng kỵ. Cuối cùng, yến hội sắp lúc kết thúc. Bạch Liệt lạnh lùng nhìn Cố Trường Ca liếc mắt, đứng dậy không nói một câu rời đi cung khuyết, rất có một bộ còn nhiều thời gian, thù mới hận cũ cùng tính một lượt bộ dạng. Cố Trường Ca chậm ung dung uống rượu, ngay cả mí mắt cũng không hứng thú nâng lên bộ dạng. Cố sư huynh, Doãn Mi trước xin lỗi không tiếp được. Lúc này, Doãn Mi chợt đứng dậy, hướng về phía Cố Trường Ca có chút áy náy địa đạo, sau đó cũng không đợi Cố Trường Ca đồng ý, liền hướng cung khuyết bên ngoài Bạch Liệt bước nhanh đuổi theo. Váy đỏ hiện lên, nhanh chóng biến mất tại cung khuyết cửa ra vào. Một màn này, nhường còn tại trong cung điện rất nhiều người đều kinh trụ, sợ Cố Trường Ca nổi giận. Bất quá Doãn Mi thân là Bạch Liệt vị hôn thê, lúc này đuổi theo ra đi, chắc là nghĩ giải thích một phen. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Cố huynh, Bạch Liệt sau lưng chính là thái cổ hoàng tộc, đời trước hổ hoàng nghe nói đã đụng chạm đến cảnh giới kia cũng ngưỡng cửa. Lúc này Diệp Lang Thiên nói, lo lắng Cố Trường Ca đối với cái này nổi giận, nghị khuyên một chút hắn, dù sao Bạch Hổ nhất tộc, nội tình vẫn là rất mạnh. Không cần thiết bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt. Diệp huynh quá lo lắng, đây là Doãn Mi sư muội chuyện riêng, ta làm sao lại quản nhiều đâu. Cố Trường Ca lại chỉ là không thèm để ý cười. Phảng phất cũng không có bởi vì Doãn Mi rời tiệc mà có gì tức giận bộ dạng. Cái này khiến rất nhiều người sờ vớt không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đành phải ở trong lòng cảm thán, thì nộ không được vu sắc, dạng này người thật là đáng sợ. Bất quá theo hôm nay về sau, kia cửu mệnh thiên nữ Doãn Mi tại Đạo Thiên Tiên Cung thời gian, chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Sau đó, đám người bắt đầu đàm luận lên có quan hệ Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo xuất thế sự tình. Hướng Cố Trường Ca thỉnh giáo, hy vọng đến lúc đó hắn có thể giúp đỡ thêm một chút. Bạch Liệt rời đi về sau, bầu không khí ngược lại là muốn hòa hợp rất nhiều. Không ít thiên kiêu tự nhiên cũng không kiêng dè cái gì. Bắt đầu ở Cố Trường Ca trước mặt nói kia Bạch Liệt không biết sống chết, ngu xuẩn vô tri cái gì, tự nhiên là làm như thế nào mắng làm sao tới. Nghe được những thứ này, Cố Trường Ca tiêu dung cũng có điểm ý vị sâu xa, nhường một mực chú ý đến hắn Diệp Lưu Ly, đồng nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Một bên khác, Bạch Liệt nộ khí rào rạt rời đi Chiêu Thiên Khuyết về sau, trong lòng vẫn như cũ bất khí khó bình. Lúc này, hắn hận không thể đi tìm hảo huynh đệ của hắn Diệp Lăng uống rượu nói chuyện thiếm, để giải bất khí, không phải vậy khó thư lửa giận trong lòng cùng sát ý. Cố Trường Ca hôm nay hành vi, nhường hắn mất mặt, nhận hết sỉ nhục, hận không thể sớm ngày đột phá tu vi, đem Cố Trường Ca cho giẫm tại dưới chân giết. Bất quá Bạch Liệt cũng rõ ràng. Loại chuyện này thầm nghĩ tưởng tượng là được. Hắn hiện tại năng lực đừng nói giết Cố Trường Ca, có đánh hay không qua được còn là một chuyện. Tại Đạo Thiên Tiên Cung địa bàn bên trên, Cố Trường Ca liền là địa đầu xà, tất cả mọi người phải xem sắc mặt hắn đến, quá ghê tởm. Liền ngay cả Doãn Mi cũng là như thế, bất quá nàng thân là Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử, có này nỗi khổ tâm, ta có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Bạch Liệt bình tĩnh lại. Dù sao Doãn Mi là thân bất do kỷ, thụ Cố Trường Ca áp bách. Hắn đoạn này thời gian, chuẩn bị trước lưu tại Đạo Thiên Cổ Thành. Dù sao Đạo Thiên Tiên Cung bên trong cơ duyên, vẫn chờ bọn hắn. Lúc này, tự nhiên không thể rời đi. Lúc này, Bạch Liệt bỗng nhiên chú ý tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Biển người như dệt trên đường phố, một bộ váy đỏ thân ảnh đi tới. Chín cái xóa tung trắng như tuyết, lấp lóe quang trạch đuôi cáo bị nàng ôm vào trong ngực. Khí chất mang theo yêu dị, cũng mang theo mị hoặc. Giờ phút này trên mặt còn có mấy phần áy náy. Chính là cựu mệnh thiên nữ Doãn Mi. Nhìn thấy tự mình vị hôn thê từ Chiêu Thiên Khuyết bên trong đuổi theo, Bạch Liệt lập tức vui mừng, trong lòng thậm chí có chút cảm động. Dù sao làm như vậy, thế nhưng là đem Cố Trường Ca cho làm mất lòng a. Nàng về sau tại Đạo Thiên Tiên Cung, còn muốn làm sao lan lộn. Doãn Mi. Bạch Liệt có chút kích động, không nhịn được nghĩ giữ chặt trước mắt giai nhân tay. Nói đến, cái này coi là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, tại Chiêu Thiên Khuyết bên trong cũng không tính. Hai người thậm chí ngay cả lời cũng không từng nói qua một câu. Nhưng là Bạch Liệt cũng rất tâm động, dù sao vị này giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng là hắn vị hôn thê a. Mà lại vừa rồi tại Chiêu Thiên Khuyết bên trong cử động, có can đảm phản kháng Cố Trường Ca áp bách, nhường hắn cảm thấy Doãn Mi cũng không phải là hắn suy nghĩ cái chủng loại kia người. Doãn Mi tại hắn ngoài một trượng đứng vững, bất động thanh sắc lui dưới, không có nhường Bạch Liệt đụng phải nàng. Sự tình hôm nay, xin lỗi rồi, là Doãn Mi không có cân nhắc chu toàn, ta không nghĩ tới cố sư huynh lại đột nhiên làm như thế. Trên mặt nàng mang theo một chút xin lỗi nói. Gặp Doãn Mi không để cho mình đụng nàng, Bạch Liệt cũng có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ lại mới lần thứ nhất gặp mặt, như thế đường đột, thật sự là vô lễ. Nghe vậy, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không sao, ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi. Dù sao ngươi tại Đạo Thiên Tiên Cung tu hành, Cố Trường Ca hắn lại tại Đạo Thiên Tiên Cung một tay che trời, nghe nói liền trưởng lão cũng không dám trêu chọc hắn. Ngươi vừa rồi có thể vì ta đứng ra, ta liền đã rất cảm động. Hắn thực sự nói thật. Nhất là hiện tại Doãn Mi đuổi theo ra đến, càng là nói rõ hết thảy. Nghe nói như thế, Doãn Mi tựa hồ cũng có chút cảm động, gật đầu nói, ta còn sợ ngươi sẽ hiểu lầm cái gì, dạng này ta an tâm, gần nhất Đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu tiên bảo xuất thế một chuyện, ta càng không thể rời đi nơi này. Các loại tiên bảo sự tình giải quyết, ta liền sẽ thoát ly Đạo Thiên Tiên Cung, trở về trong tộc, đến lúc đó cô sư huynh cũng không thể lại bức bách ta. Ừm, việc này ta biết, tiên bảo một chuyện can hệ trọng đại, còn lại sự tình đều có thể trước thả một chút. Chờ ta đột phá phong vương cảnh trung kỳ, ta tất báo cố trưởng ca cái nhục ngày hôm nay. Cũng làm cho hắn hối hận ức hiếp áp bách ngươi hành động. Bạch Liệt nghe vậy gật đầu, một bộ đã tính trước bộ dạng nói. Dù sao cũng là tại vị hôn thê trước mặt, loại lời này nói đến trên mặt càng là có ánh sáng, thậm chí không hiểu tự tin rất nhiều. Mà lại, nữ nhân không đều là ưa thích nam nhân dáng vẻ tự tin sao. Bạch Liệt đã nghĩ kỹ về sau làm nhục cố trưởng ca. Nhường phía sau hối hận hôm nay hành động. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Doãn Mi trên mặt cũng là một bộ rất tin tưởng thần sắc, có chút cảm động. Đúng rồi, ngươi bây giờ đắc tội cố trường ca, có thể hay không tại Đạo Thiên Tiên Cung không dễ chịu, ta có chút lo lắng. Bạch Liên nói, dù sao cũng là bởi vì chuyện của hắn, nhường Doãn Mi tại Đạo Thiên Tiên Cung nhận ủy khuất lời nói, hắn sẽ lương tâm bất an. Nghĩ tới đây, hắn đối cố trường ca hận ý càng sâu. Doãn Mi lắc lắc đầu nói, tốt xấu ta cũng là Đạo Thiên Tiên Cung chân truyền đệ tử, cố sư huynh sẽ không quá khó xử ta. Sau đó, nàng mắt nhìn Chiêu Thiên Khuyết vị trí, tiếp tục nói. Ta cũng kém không nhiều cần phải trở về, đồng nhiên rời đi quá lâu, đối còn lại Thiên Kiêu tới nói, cũng có chút thất lễ. Vốn còn muốn lưu một chút Doãn Mi Bạch Liệt nghe vậy, há to miệng, cuối cùng đồng nhiên đem một cái hổ hình ngọc phù kết giao trước mặt nàng, nói, đoạn này thời gian ta cũng sẽ ở Đạo Thiên Cổ Thành, nếu như ngươi nghĩ muốn tìm ta lời nói. Dùng cái này Mai Ngọc Phù liền có thể liên hệ đến ta. Nghe vậy, Doãn Mi tựa hồ do dự một chút, sau đó mới đem Ngọc Phù nhận lấy. Sau đó, nàng quay người hướng Chiêu Thiên Khuyết phương hướng trở về. Trên nét mặt thầy nấy, cảm động cái gì, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là có chút đùa cợt cùng niệm ai. Đối với trong tộc đống nhiên cho nàng an bài hôn ước, nàng vẫn luôn rất bất mãn, muốn tìm biện pháp hủy bỏ. Bằng không cũng sẽ không một mực tại Đạo Thiên Tiên Cung tu hành, chưa hề trở về qua trong tộc một lần. Một cái chưa từng thấy qua vị hôn phu. Tuy nói hắn là tuổi trẻ trí tôn, là bạch hổ nhất tộc vạn năm khó gặp một lần thiên tiêu. Có thể Doãn Mi không chút nào hiếm có. Bây giờ Bạch Liệt người nào không đắc tội, hết lần này tới lần khác hảo chết không chết đắc tội cố trường ca, đối với cái này nàng còn có thể nói thêm cái gì. Tự tìm đường chết cũng không có dạng này. Về phần thương hại cái gì cảm xúc, nàng càng là không có. Hết thể đang cùng ý của nàng. Đột phá phong vương cảnh trung kỳ liền có thể địch. Về phần nghe được câu này thời điểm, Doãn Mi càng là nhịn không được có chút muốn cười. Người này đơn giản quá ngây thơ rồi. Nếu như chân chính giao thủ, nàng hoài nghi cái này Bạch Liệt có thể hay không tại cố trường ca trong tay chống đỡ phía dưới ba chiêu. Chớ nói chi là tại cố trường ca kinh khủng át chủ bài dưới, bỏ mặc cái gì tuổi trẻ trí tôn nhìn thấy đều sẽ tuyệt vọng. Nàng suy đoán cố trường ca sở dĩ không có lập tức xuống tay với Bạch Liệt, đoán chừng là coi trọng hắn canh kim bản nguyên thiên phú. Dù sao nàng cũng cho cố trường ca làm nhiều năm như vậy sự tình, rất rõ ràng cố trường ca cần thứ gì tài nguyên tu luyện. Nghe nói Diệp Lăng huynh đệ gần nhất cũng tới Đạo Thiên Cổ Thành, đi trước tìm hắn tự lâu đi. Tu sĩ vãng lai trên đường phố, nhìn xem Doãn Mi thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa, Bạch Liệt cũng rốt cục thu hồi ánh mắt, lộ ra tiếu dung. Sau đó dự định đi tìm hảo huynh đệ của hắn Diệp Lăng, thương nghị sau đó Đạo Thiên Tiên Cung tiên bảo xuất thế sự tình. Vạn đạo yến kết thúc về sau, tất cả thiên kiêu cũng phân biệt cáo tử, rời đi Chiêu Thiên Quyết, có riêng phần mình tu hành phủ đệ cung điện. Hôm nay nơi này phát sinh sự tình, cũng rất nhanh truyền ra, gây nên không ít thế lực chú ý, bất quá bạch hổ nhất tộc thiếu chủ cùng cố trưởng ca cuối cùng không có đánh nhau, làm cho rất nhiều người tiếc nuối. Việc này cuối cùng, nói đến cũng bất quá là một trận tranh giành tình nhân sự tình thôi. Bạch Liệt cuối cùng tranh chiến, cố trưởng ca cũng cho đồng môn sư muội mặt mũi, không có xuất thủ. Bất quá theo một phương diện khác, cũng nhìn ra bây giờ Cố Trường Ca tại Đạo Thiên Tiên Cung có được như thế nào kinh khủng như thế, một đám đệ tử tất cả đều thần phục, không dám không theo. Cái gọi là một tay che trời, cũng không gì hơn cái này. Một tòa trắng lệ, rộng rãi cao lớn điện đường bên trong. Cố Trường Ca một cái tay vuốt lấy trắng như tuyết xóa tung đôi cáo. Một cái tay liếc nhìn trong tay hổ hình ngọc phù, thần sắc có chút nhiều hứng thú, hỏi nói, đây chính là hắn nguyên thoại. Không dám dâu diếm chủ nhân, đây chính là Bạch Liệt nguyên thoại, hắn đem cái này Mai Ngọc Phù giao cho ta, nói có thể căn cứ cái này Mai Ngọc Phù tìm tới hắn. Doãn Mi cung kính hồi đáp, đã đem lúc ấy Bạch Liệt nói với nàng, lại đối Cố Trường Ca thuật lại một lần. Rất tốt, ta còn muốn lấy làm sao tìm được kia Diệp Lăng vị trí, hắn ngược lại là tự động giúp ta đưa tới. Ngược lại là cái người hảo tâm A. Cố Trường Ca gật đầu, Thiếu Dung có chút nghiền ngẫm. Từ trước mắt đến xem, Bạch Liệt là duy nhất cùng Diệp Lăng có quan hệ nhân vật, Cố Trường Ca còn phải dựa vào hắn tìm được Diệp Lăng chỗ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Bạch Liệt còn có những tác dụng khác, tỉ như canh kim bản nguyên thiên phú, Cố Trường Ca liền cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Cố Trường Ca cái này tự nói, Doãn Mi mặc dù hoang mang, thế nhưng là cũng không dám hỏi thăm cái gì. Thậm chí cũng không dám đi len no vo đào móc, có một số việc cũng không phải là biết đến càng nhiều lại càng tốt. Nàng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình vĩnh viễn không sinh ra phản bội Cố Trường Ca ý niệm, Cố Trường Ca liền sẽ không giết nàng. Còn sống nàng xa so với chết nàng, tác dụng lớn hơn. Hôm nay biểu hiện của ngươi cũng không tệ. Về sau cho ta bất cứ lúc nào tiếp cận Bạch Liệt hành tung, nếu như hắn tiếp xúc đến tên kia gọi Diệp Lăng nam tử, đệ nhất thời gian nói cho ta. Cố Trường Ca phân phó nói. Đa tạ chủ nhân khích lệ, Doãn Mi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nghe vậy, Doãn Mi tranh thủ thời gian hồi đáp. Diệp Lăng là ai? Nàng đã tại chiến yến tiệc từ Diệp Lang Thiên miệng bên trong biết. Lấy nàng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nữ thân phận, ánh mắt khắp các nơi, muốn biết một người động tĩnh, cũng không khó khăn núi. Chương 106, người muốn giết hai ta giết kẻ ấy, Nguyệt Minh không cảm động, 4. Trở lại Đạo Thiên Tiên Cung về sau, Cố Trường Ca cũng không có vội vã đến hỏi có quan hệ chỗ sâu tiên bảo xuất thế sự tình. Hắn tin tưởng đại trưởng lão bọn người tuyệt đối sẽ chủ động nói cho hắn biết chuyện này. Bây giờ càng ngày càng nhiều thế lực lớn đi vào Đạo Thiên Cổ Thành. Hướng các vị trưởng lão cùng cung chủ tạo áp lực, coi như bọn hắn lại không muốn lái phóng kia bộ phận khu vực, cũng là không được. Nhiều nhất 3 ngày, Đạo Thiên Tiên Cung liền chịu không được áp lực, sẽ hướng ngoại giới công khai kia bộ phận khu vực. Mà lúc kia, rất nhiều còn lại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ tới nơi này, liền cần có người đến đứng ra chống đỡ chẳng tử. Dựa vào mặt khác mấy vị chân truyền đệ tử. Hiển nhiên rất không có khả năng, không nói trước bọn hắn cũng đang bế quan, coi như xuất quan cũng chưa chắc có thể chấn được. Cho nên các vị trưởng lão bọn hắn coi như lại không cam tâm, vẫn là đến ngoan ngoan cầu đến Cố Trường Ca trước mặt. Về phần thảo luận cái gì tông môn lòng cảm mến, đây đối với Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử tới nói, cũng không hiện thực. Đối với Cố Trường Ca tới nói, càng là như vậy. Các vị trưởng lão hiển nhiên cũng rõ ràng những chuyện này, cho nên đến lúc đó chính là Cố Trường Ca đòi hỏi nhiều thời điểm, không đúng, là hắn có kẻ mặc cả thời điểm. Mà liên tại Cố Trường Ca cân nhắc những chuyện này thời điểm. Long long long. Đạo Thiên Tiên Cung ngoài sân môn, một cỗ hắc kim liễn xa đang bị chín đầu thần hoàng loại hung thú lôi kéo, hướng nơi này chạy nhanh đến. To lớn tiếng ầm ầm, nghiền ép mà qua, nhường thiên khung rung động. Trước sơn môn phụ trách tuần tra một đám Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử gặp đây, hơi biến sắc mặt, đang muốn cản lại. 637. Nói cho Cố Trường Ca, bản cung đến rồi. Xe kéo bên trong, đông nhiên truyền ra một trận mang theo nồng đậm đế uy, thanh lanh còn như tiếng trời dễ nghe thanh âm. Một thân màu trắng sa y Nguyệt Minh không ngồi ngay ngắn bên trong, tiên nhan như vẽ, thanh loa búi tóc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lông mày như dài nhỏ lá liễu, một đôi mắt phượng trầm tĩnh lộ ra thâm thúy cùng lạnh lùng. Ánh mắt xuyên thấu qua giật dây nhìn lại. Đế uy nghiêm nghị, phảng phất một tôn tuyệt thế nữ đế, nhường trước sơn môn không ít đệ tử chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đây là người nào? Dám gọi thẳng Cố chân truyền danh tự. Cửu Hoàng kéo xe, bộ dạng này khí phái. Ngược lại là củng cố chân truyền cửu long kéo xe thay đi bộ tương xứng A. Không ít đệ tử chấn kinh, đối với lời này hơi nghi hoặc một chút, không có làm rõ ràng trong đó là người phương nào. Nhưng rất nhanh người bên cạnh giữ chặt, thấp giọng cáo chi nói, kia là cố chân truyền vị hôn thê Nguyệt Minh không, vô song tiên triều tứ công chúa, cũng là vô song tiên triều chữ đế. Tương lai sẽ thành nhất đại vô song nữ đế nhân vật. T. Lời này, lập tức nhường không ít người hít vào một hơi, vô cùng kinh hãi. Vị này tuyệt đối là thượng giới chư thiên thanh danh truyền xa thiên chi tiêu nữ, thủ đoạn cường thế mà thiết huyết, sớm đã danh chấn bát phương. Trách không được có dũng khí gọi thẳng Cố chân truyền danh tự. Trước kia Nguyệt Minh không công chúa đến Đạo Thiên Tiên Cung gặp Cố chân truyền thời điểm, cũng không có giống bây giờ dạng này, đây là có chuyện gì? Nghe đồn vị này đế nữ cùng Cố Chân truyền ở giữa gần đây tựa như cũng không hòa thuận, hôm nay xem xét, có lẽ là thật à. Không ít đệ tử thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám cản trở đoạn, nhường Hắc Kim Liễn xa hướng bên trong sơn môn mà đi. Một thời gian, toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung cũng bị kinh động ở, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng hiện thân. Liền ngay cả chân truyền đệ tử cũng lộ diện. Từng đạo thần hồng xuất hiện ở trên không, xa xa nhìn ra xa. Bây giờ chính vào đại sự phát sinh, Vô Song Tiên Triều chữ đế thân phó Đạo Thiên Tiên Cung, nhường bọn hắn chấn kinh, không hiểu. Không ít người suy đoán là cùng Cố Trường Ca có quan hệ. Nhưng càng nhiều người suy đoán, Nguyệt Minh không chỉ sợ cũng là đến dự định kiếm một chén canh. Đại trưởng lão chỗ trên đỉnh núi, Cố Tiên Nhi ngay tại tu hành một môn cường đại bảo thuật, sau lưng có Ngông Lung đại đạo quang hiện hiện, từng cái phù văn chìm nổi, thần dị mà sáng chói. Nàng tự nhiên cũng nghe đến cái này xa xa truyền đến thanh thế, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, nhìn sang. Cố Trường Ca vị hôn thê. Nàng tới đây làm gì? Mặc dù đoạn này thời gian nàng ẩn ẩn cảm giác năm đó sự tình có chút ẩn tình, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nàng đối Cố Trường Ca báo thủ tâm tư. Bây giờ Vô Song Tiên Triều tứ công chỗ đến, nhường Cố Tiên Nhi trong lòng có điểm bất an. Nàng vô ý thức cho rằng Nguyệt Minh không là cùng Cố Trường Ca cùng một bọn. Cứ như vậy, nàng hướng Cố Trường Ca lấy lại công đạo sự tình, liền trở nên càng thêm khó khăn. Vô Thượng Phong, rộng rãi mà cao lớn trong cung điện. Cố Trường Ca mở to mắt, ý thức từ hệ thống giao diện bên trong rời khỏi. Ngoài sơn môn thanh thế, đã sớm chuyển tới nơi này. Hắc kim xe kéo từ thiên khung một đường nghiền ép mà qua, kinh động tất cả đỉnh núi tất cả đảo, cũng không có đệ tử cùng trưởng lão có can đảm ngăn cản. Cố Trường Ca đi vào cung điện bên ngoài. Xa xa liền thấy một đạo hắc ảnh lên núi phong bên này xuống tới. Hắn nhíu mày sao? Địa bộ này, Nguyệt Minh không trái ngược với một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng, khó nói là bởi vì bị tự mình phát hiện tung tích, có chút thẹn quá thành giận. Bất quá thân là người trọng sinh, cảm giác tiên tri, trên người mình chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nàng sẽ nhịn không được thẹn quá hóa giận, cũng không có gì thật là kỳ quái. Cố Trường Ca như thế suy đoán, nhìn xem Hắc Kim Liễn Sa rất nhanh rơi xuống đất, Nguyệt Minh không theo đi một chút ra, thần sắc lạnh lùng, hướng hắn bên này nhanh chóng mà tới. Đồng thời, Cố Trường Ca bên người, hư không bên trong một cơn chấn động truyền đến. Diễm Cơ hiện thân, nàng cũng theo Nguyệt Minh không một đường quay trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Trường Ca nhìn nàng một cái, hỏi. Diễm Cơ gật gật đầu, trả lời nói, công tử, lúc ấy ta tìm tới Nguyệt Minh không công chúa thời điểm, nàng ngay tại bảy gia thiên la địa võng, giết một tên tu vi chỉ có phong hầu cảnh thanh niên. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị tên thanh niên kia chạy thoát rồi. Ngay cả ta cũng không kịp tìm được tung tích dấu vết. Rất nhanh, Diễm Cơ nói ngắn gọn, đem lúc ấy cảnh tượng cáo chi Cố Trường Ca. Một tên phong hầu cảnh thanh niên, cuối cùng còn bị chạy thoát rồi. Nghe nói như thế, Cố Trường Ca con mắt không khỏi khẽ híp một cái. Đúng thế. Diễm Cơ gật đầu nói, tên thanh niên kia có được gần chứa đại thánh cảnh tồn tại một kích toàn lực màu đen ngọc phủ, thủ đoạn rất nhiều. Nguyệt Minh không công chúa lúc ấy điều động 4 tên thánh nhân, vốn cho rằng thiên ý vô phùng, kết quả cuối cùng cũng không có đắc thủ. Ta đã biết. Nghe đến đó, Cố Trường Ca gật đầu. Trong lòng của hắn nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Nguyệt Minh không sắc mặt không tốt lắm có lẽ cũng là bởi vì duyên cớ này. Cố Trường Ca không sai biệt lắm cũng biết, tên thanh niên kia hẳn là tên là Diệp Lăng Khí Vận Chi Tử. Khí Vận Chi Tử vốn là khó giết, có khí vận loại này hư vô mở mịt đồ vật mang theo, còn lại là thượng giới khí vận chi tử. Nàng có thể thành công, vậy liền có chút vấn đề. Chỉ bất quá Nguyệt Minh không vậy mà sẽ nhớ biện pháp mưu đồ tên kia khí vận chi tử, còn dự định giết người ta rồi, nhường Cố Trường Ca có chút tiến lặng, thậm chí muốn cười. Khí vận chi nữ sát khí vận chi tử, cuối cùng còn thất bại. Hắn cũng không biết muốn nói Nguyệt Minh không cái gì, liền nàng chút năng lực ấy, còn muốn hướng mình báo cái gọi là kiếp trước mối thủ. Cố Trường Ca nhìn nàng kia băng lãnh lạnh, phảng phất là lỗi của hắn đồng dạng ánh mắt, liền không nhịn được lắc đầu nghĩ phát ra âm thanh cười nhạo. Suy nghĩ giết không được kia Diệp Lăng, cuối cùng còn trách tại đầu hắn đi lên lấy rồi. Sau đó, hư không ba động lóe lên, Diễm Cơ thân ảnh biến mất không thấy. Trong ngày thường, nàng là sẽ không được bên ngoài tùy tiện hiện thân. Minh không, lâu như vậy không gặp, liền không tưởng niệm vi phu. Cố Trường Ca phát ra tiếng cười khẽ, nhìn chằm chằm trước mặt tuyệt thế tiên nhan. Cố Trường Ca, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt, tìm ta đến đây, là có chuyện gì? Nguyệt Minh không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi. Vừa rồi tự nhiên thấy được chợt phát hiện thân Diễm Cơ, trong lòng nhịn không được một trận chua chua. Trên mặt lại là lạnh cùng vụn băng tử đồng dạng. Cố Trường Ca lắc đầu, rất tự nhiên kéo qua bờ eo của nàng, cũng không để ý nàng dãy rủa, ngươi có thể vẫn chưa trả lời vi phu vấn đề thứ nhất đâu. Ta nhớ một cái người có tâm địa sắt đá làm gì? Ngươi bất làm ngộng. Nguyệt Minh không lạnh lùng thốt. Dù sao nàng tại Cố gia liền cùng Cố Trường ca vạch mặt. Rất nhiều chuyện cũng dứt khoát lười nhác giả vờ giả vịt. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường ca hành động, đều là mang theo mãnh liệt mục đích tính không. Bỏ mặc là lời nói cũng tốt, làm cử động cũng được, đều không phải là xuất phát từ thật lòng. Ai biết hắn hiện tại lại tại mưu đồ thứ gì? Ngươi nói như vậy nhường vi phu rất thương tâm à, tới Vô Lượng Thiên, cũng không tới nhìn một chút vi phu. Ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Cố Trường ca nghe nói như thế, lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối khổ sở bộ dạng. Một chút đều không muốn. Nguyệt Minh không mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào nói. Thế nhưng là ta rất nhớ ngươi à, mới vừa biết ngươi đến Vô Lượng Thiên, liền không kịp chờ đợi muốn gặp đến ngươi. Cố Trường ca cười. Nguyệt Minh không liếc mắt. Động tác này nhìn có chút hồn nhiên, chỉ bất quá thần sắc thật lạnh, phối hợp lại ngược lại là có một phen đặc biệt dị dạng ý vị. Nếu như Cố Trường ca nói là nói thật, nàng tự nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng rất hiển nhiên hắn chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nguyệt Minh không trong lòng tự nhiên một điểm gợn sóng cũng không có. Cho nên đây chính là ngươi nhường nữ nhân kia đem ta bắt tới lý do. Sau đó, Nguyệt Minh không lạnh lùng hỏi. Vừa nhắc tới nữ nhân kia, trong lòng chính là một trận ghen ghét, đơn giản giống như là bình giấm chua đổ đồng dạng. Mặc dù nàng biết Cố Trường ca không thích nàng, nhưng nhìn gặp Cố Trường ca bên người có còn lại nữ nhân, trong lòng chính là đau xót vô cùng. Đồng thời Nguyệt Minh không cũng rất nghi hoặc. Kiếp trước Cố Trường ca bên người rõ ràng cái gì nữ nhân cũng không có xuất hiện qua, đời này đến cùng chuyện gì xảy ra. Phát sinh nhiều như vậy nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Cái gì gọi là bắt tới, Minh không ngươi đối vi phu hiểu lầm ngược lại là thật lớn. Mà lại, trong không khí làm sao như thế lớn vị chua. Cố Trường ca thần sắc tự nhiên cười, ngược lại là rất khó được giải thích câu, nói, Diễm Cơ là ta từ hạ giới dẫn tới cường giả, coi là người theo đuổi của ta, làm sao, ngươi cũng sẽ đối nàng ăn giấm. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không thần sắc ngược lại là hòa hoan không ít, nhưng vẫn không có sắc mặt tốt, Cố Trường ca ngươi đối với mình quá tự tin. Dù sao rất hiếm thấy à, Cố Trường ca vậy mà lại chủ động đối nàng giải thích chuyện này, nhường nàng có chút ngoài ý muốn. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Sau đó, nàng trực tiếp hỏi, cũng không tin Cố Trường ca sẽ không có việc gì tìm nàng. Cố Trường ca thần sắc tự nhiên nói muốn ngươi ngươi lại không tin, ta có thể có cái gì biện pháp. Ngươi ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa, ta cũng sẽ không tin Nguyệt Minh không nghe hắn lời này, chỉ muốn mắt trợn trắng. Tự mình đời trước làm sao không biết Cố Trường ca lại có vô sỉ như vậy một mặt. Lúc này, Cố Trường ca cũng thu đùa giỡn nàng tâm tư, ngược lại cười nhạt nói, nghe Diễm Cơ nói, ngươi muốn giết một tên phong hầu cảnh nam tử, còn thất bại. Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao đắc tội ngươi rồi? Cho vi phu nói một chút, vi phu giúp ngươi giết hắn, cho ngươi xuất khí. Đương nhiên, hắn rõ ràng Nguyệt Minh không khẳng định là chuẩn bị mưu đồ người ta khí vận chi tử cơ duyên. Loại chuyện này, Cố Trường ca cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn dự định theo Nguyệt Minh không trong miệng nói bóng nói gió hỏi nhiều tin tức. Nghe được Cố Trường ca lời này, Nguyệt Minh không có chút sững sờ, lúc này Cố Trường ca hẳn là không biết Diệp Lăng tồn tại. Cho nên... hắn nói muốn giết Diệp Lăng giúp nàng xuất khí, là coi là kia Diệp Lăng đắc tội nàng. Chẳng biết tại sao, Nguyệt Minh không trong lòng xúc động xuống. Cố Trường ca như thế tự tư lạnh lùng người, vậy mà lại quan tâm nàng sự tình. Ngươi liền không hỏi xem sự tình nguyên nhân. Bỏ mặc đúng sai, liền muốn giết hắn. Nàng có chút liếc mắt nói. Cố Trường ca cười, có cái gì tốt để ý. Ngươi muốn giết hắn, vậy ta liền giúp ngươi giết hắn. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không khỏi hô hấp trì trệ. Không hổ là Cố Trường ca, hời hợt liền nói ra như thế sát khí ngập trời tới. Cũng bỏ mặc ai đúng ai sai. Tự mình muốn giết ai, hắn liền giết ai. Cái này đích xác là tính cách của hắn. Nguyệt Minh không mắt vượng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Trường ca, trong lòng đống nhiên sinh ra trận trận khó tả cảm động tới. Nguyên lai hắn cũng không phải là không thèm để ý tự mình. Chương 107, ngay trước mặt nảy ra cơ duyên, không có khả năng trốn qua Cố Trường ca độc thủ. 1. Tự mình muốn giết ai, hắn liền giết ai. Đây coi như là Cố Trường ca đặc biệt quan tâm phương thức. Nghe chỉ cảm thấy có vô biên giết chóc khí tức đánh tới. Nguyệt Minh không giờ khắc này nỗi lòng vô cùng phức tạp, thật không nghĩ tới Cố Trường ca sẽ nói ra loại này xúc động nàng tới. Có lẽ trong lòng của hắn cũng không phải là không có qua nàng, bất quá đối với hắn mà nói, chiếm đoạt tỷ trọng không có bao nhiêu. Điều kiện tiên quyết là không muốn chạm tới hắn bí ẩn cùng lợi ích. Không phải vậy trở mặt không quen biết đối Cố Trường ca tới nói cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, Cố Trường ca tâm ngoan thủ lạt tính tình chưa từng thay đổi, chẳng qua là biểu lộ ra khác biệt thôi. Kiếp trước nàng dịu dàng ngoan ngoãn, nhẫn nhục chịu đựng, cho nên Cố Trường ca thái độ đối với nàng là lạnh lùng, thờ ơ, thời khắc mấu chốt cũng là tùy thời có thể lấy giết chết quân cờ. Nhưng là một thế này, nàng cương thế, thiết huyết, trưởng khống vô song tiên triều, đồ quyền thế ngập trời, thậm chí còn ẩn giấu đi người trọng sinh át chủ bài. Thế là Cố Trường Ca cảm thấy nàng hữu dụng, cho nên mới sẽ đối nàng thái độ như thế. Nghĩ tới đây, Nguyệt Minh không cũng minh bạch, mặc dù biết Cố Trường Ca cũng không phải là đối nàng động tình, nhưng trong lòng cũng so trước đó dễ chịu nhiều. Đinh, khí vận chi nữ Nguyệt Minh không thái độ chuyển biến, khí vận điểm thêm 800, thiên mệnh giá trị thêm 4.000. Lúc này, Cố Trường Ca trong đầu cũng vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm, cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút hài lòng. Xem ra những lời này cũng không phải là không có tác dụng. Nguyệt Minh không đối với hắn tự nhiên vẫn là có sắc ý, chỉ bất quá giống như cô Tiên Nhi, lấy nàng khả năng hiện giờ hoàn toàn làm không được thôi. Chớ nói chi là Nguyệt Minh không cùng cố Tiên Nhi không, một thế này hắn cùng Nguyệt Minh không giữa hai người, nói đến thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cựu hận ân oán. Nàng trải qua đầu kia thời gian dây, cùng một thế này so ra, không nhất dạng địa phương thật sự là nhiều lắm. Nguyệt Minh không coi như lại nghĩ báo thù, cũng không có khả năng ở ngoài mặt hiện lộ ra, dù sao này lại bại lộ nàng bí mật lớn nhất. Cố Trường Ca lại vừa lúc biết nàng cái này bí mật lớn nhất. Đem khống ở cái này mệnh mạch, tưởng thu phục Nguyệt Minh không cũng không khó khăn. Ngươi không có nói, kỳ thật ta cũng điều tra đến. Lúc này, Cố Trường Ca còn nói thêm, sắc mặt trên đã khôi phục một mảnh bình thản, rất có một bộ Nguyệt Minh không không nói hắn liền vận dụng còn lại thủ đoạn bộ dáng. Diệp Lăng là khí vận chi tử. Chỉ bất quá hắn đến cùng có thứ gì thủ đoạn, Cố Trường Ca cũng không rõ ràng. Hắn muốn biết những thứ này tin tức, còn phải dựa vào chính Nguyệt Minh không nói ra. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ gõ một chút. Nghe vậy, Nguyệt Minh không hơi trầm mặt dưới, đôi mắt đẹp rời, không cùng Cố Trường Ca đối mặt. Hắn loại này nhiều hứng thú thần sắc dưới, nhường trong nội tâm nàng có chút hoảng. Chuyện này không xử lý tốt, nói không chừng sẽ khiến Cố Trường Ca hoài nghi. Hắn sẽ rất dễ dàng điều tra ra được, nàng kỳ thật cùng Diệp Lăng cũng không ân oán, trước đó hai người thậm chí cũng chưa từng thấy qua. Cho nên cái này muốn giải thích như thế nào nàng thiết kế mưu sát Diệp Lăng một chuyện. Giết một cái làm vị che mặt, cũng không có chút nào ân oán người, khó nói nàng đầu óc có vấn đề, choáng váng. Cố Trường Ca thế nhưng là vô cùng tinh minh, sự tình gì cũng rất khó giấu giếm được hắn. Cái này khiến Nguyệt Minh không trong lòng rối rắm, ngọc thủ khẽ bóp ống tay áo. Quả nhiên tại Cố Trường Ca trước mặt, chuẩn không có chuyện tốt. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là ta tại một chút trong cổ tịch tra được một vị cổ thiên tôn truyền thừa chỗ, phát hiện bị kia Diệp Lăng nhanh chân đến trước. Sau đó, Nguyệt Minh không châm trước phía dưới lời nói, nói. Không có biện pháp, nàng đành phải nghĩ ra loại này tương đối hợp lý, cũng sẽ không bại lộ nàng bí mật thuyết pháp. Dù sao mưu đồ người khác cơ duyên loại chuyện này, nghe mặc dù rất không riêng đang, nhưng ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, cũng đều thỏa. Kiếp trước nàng khẳng định làm không được, nhưng một thế này nàng loại này những chuyện tương tự, nàng đã làm nhiều lần. Muốn chống lại Cố Trường Ca, nàng nhất định phải mạnh lên, nhất định phải dành các loại biết đến cơ duyên đến lớn mạnh chính mình. Chỉ bất quá không nghĩ tới lần này Diệp Lăng sẽ như vậy khó giải quyết, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng vẫn là bị nàng chạy trốn. Dựa theo kiếp trước kinh lịch đến xem, Diệp Lăng cũng không phải là một người đơn giản, theo nhỏ yếu từng bước một trở thành thượng giới tồn tại cực kỳ khủng bố. Bây giờ cừu hận đã kết xuống, nếu như không giải quyết rơi, tuyệt đối sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Diệp Lăng cũng không có khả năng buông tha nàng. Cố Trường Ca nghe nói như thế, lập tức lộ ra một bộ có chút giật mình bộ dạng, sau đó có chút trêu tức nói, không nghĩ tới lại là duyên cớ này. Thật là làm cho vi phu ngoại ý muốn à, Minh không ngươi đúng là như vậy tâm ngoan thủ là người. Vốn cho rằng là người khác đắc tội ngươi, nhưng không nghĩ là ngươi tại mưu đồ người khác cơ duyên, muốn giết người đoạt bảo. Trước kia ngươi, có thể sẽ không làm chuyện như vậy tới. Nói hắn lắc đầu, một bộ đối Nguyệt Minh không có chút tiếc nuối vẻ mặt thất vọng. Cố Trường Ca nói như vậy, tự nhiên là vì phối hợp Nguyệt Minh không. Bất quá cũng biết không ít tin tức. Diệp Lăng nguyên lai là một vị nào đó cổ thiên tôn truyền nhân. Như thế nhường Cố Trường Ca có chút hoảng nhiên, nói đến cái này hoàn toàn là phù hợp nghịch tập đánh mặt xáo lộ. Mỗ mô bình thường hoặc là tuổi mục thiếu niên, cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, ngẫu nhiên thu hoạch được cái nào đó cao nhân truyền thừa, từ đó một đường hát vang, treo lên đánh hết thể không phục, thu phục tất cả mỹ nhân. Cổ thiên tôn, kia thế nhưng là tại thần thoại thời đại tự phong cổ lao tồn tại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nghe nói đã đụng chạm đến tiên đạo lĩnh vực, cũng có thể là chạm đứng tại cái khác lĩnh vực. Thậm chí nói dẫn động dòng sông thời gian, cũng không phải là không được. Bất luận một vị nào cổ thiên tôn truyền thừa xuất thế, tuyệt đối sẽ kinh động các phương vô thượng đạo thống, bất hủ đại giáo nhóm thế lực, so cái gì cổ đế mộ cũng còn kinh người hơn, đủ để hấp dẫn các phương tiến về. Diệp Lăng vậy mà lặng lẽ thu được một vị cổ thiên tôn truyền thừa, trong đó nói không chừng còn có các loại di tổn, cổ thiên tôn trận văn, binh khí, thần đan vân vân. Trách không được bây giờ Nguyệt Minh không không đối phó được. Ta làm như vậy, còn không phải bị ngươi ép. Nguyệt Minh không mặt không thay đổi nhìn Cố Trường Ca liếc mắt, nói hình như ngươi là người tốt, Cố Trường Ca ngươi tâm ngoan thủ lạn, ta thế nhưng là còn kém rất rất xa. Trong lời nói một cỗ nồng đậm oán khí. Nàng thủ đoạn coi như lại ngoan độc gấp một vài lần, cũng còn kém rất rất xa Cố Trường Ca. Người khác không biết, nàng còn không biết. Chỉ là Cố Trường Ca ẩn tàng cấm kỵ ma công, liền âm thầm mưu hại không biết bao nhiêu thiên kiêu cùng sinh linh, đơn giản đếm không hết. Nếu như Cố Trường Ca thực lực chân chính bại lộ lời nói, vậy tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ, tất cả tu sĩ đều sẽ tức giận hoảng sợ, đến đây giết hắn. Đến lúc đó sẽ là thế gian đều là địch cục diện. Làm sao có thể còn nhường Cố Trường Ca trong bóng tối len lén phát triển cường đại. Đương nhiên không có chứng cứ, coi như bại lộ, đoán chừng cũng không có nhiều người sẽ tin tưởng. Dù sao cấm kỵ ma công, kia sớm đã biến mất tại dòng sông thời gian bên trong, đoạn tuyệt truyền thừa, bị tất cả thế lực đạo thống hủy đi. Cố Trường Ca đến cùng là thế nào lấy được? Cái này hoàn toàn chính là bí mật. Nguyệt Minh không hoài nghi là Cố Trường Ca sau lưng thần bí sư tôn có quan hệ, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ gặp Cố Trường Ca biểu lộ qua loại chuyện này. Đừng nói như vậy, ở cái thế giới này, tâm ngoan thủ lạt một điểm cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nghe vậy, Cố Trường Ca hiếm thấy thu liễm trên mặt cười nhạt thần sắc nói, người tốt chỉ có thể đoàn mệnh, người xấu mới có thể sống đến càng lâu. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không khỏi trầm mặc. Loại lời này đời trước nàng khẳng định khịt mũi coi thường, cảm thấy quá tuyệt đối, người tốt vừa có sai sao? Người tốt không có sai, nhưng lại chú định không sống nổi lâu. Từ xưa đến nay, vị kia đứng ở tuyệt điên tồn tại, trong tay không có vô tận máu tươi. Đối với đây hết thảy, nàng hiện tại có thể nói tràn đầy đồng cảm. Kia Diệp Lăng đến cùng lấy được là vị nào cổ thiên tôn truyền thừa? Vi phu nói không chừng có thể giúp ngươi đối phó hắn. Lúc này, Cố Trường Ca lại lần nữa nhạt mở miệng cười hỏi. Nguyệt Minh không nhìn hắn một cái nói, luân hồi cổ thiên tôn. Loại chuyện này khẳng định là giấu giếm không được, Cố Trường Ca muốn điều tra ra được thật sự là quá dễ dàng. Nhất là bây giờ Diệp Lăng đã tại vô lượng thiên hiện thân tình hồn dưới. Nàng chẳng bằng thản nhiên một điểm. Về phần Cố Trường Ca nói tới giúp nàng đối phó Diệp Lăng. Nguyệt Minh không căn bản không tin. Nói ngược lại là em hai, kết quả còn không phải nghĩ nuốt chiếm người ta Diệp Lăng cơ duyên truyền thừa. Đến lúc đó giết Diệp Lăng, truyền thừa còn không phải rơi vào Cố Trường Ca trong tay. Nguyệt Minh không vậy mới không tin Cố Trường Ca sẽ hảo tâm như vậy, đem truyền thừa cho nàng. Luân hồi cổ thiên tôn, luân hồi lực lượng. Cố Trường Ca hít mắt. Luân hồi lực lượng dính đến thời gian, cái này thế nhưng là cùng không gian nhất dạng trí cao lực lượng. Hiện nay hắn đã có được hư không thiên phú, đến lúc đó diễn hóa thành không gian quy tắc, không gian đại đạo, không gian bản nguyên chờ đã, cũng không phải là không được. Luân hồi lực lượng, hắn vẫn tương đối động tâm. Xem Cố Trường Ca cái này thần sắc, Nguyệt Minh không làm sao còn không hiểu, hắn đã là đang đánh kia Diệp Lăng chủ ý. Nàng trong lòng không khỏi ám khí, bị Cố Trường Ca ở trước mặt đem cơ duyên nảy ra đi. Nàng biết rõ Cố Trường Ca đáng sợ, hoàn toàn không có nắm chắc có thể tại Cố Trường Ca trong tay cướp đi những thứ này. Diệp Lăng mặc dù rất khó đối phó, có thể nàng tốt xấu là cảm giác tiên tri người trọng sinh, ngay cả Cố Trường Ca cũng dám chống lại, như thế nào lại sợ hắn trả thù. Nhưng là hôm nay về sau, chỉ sợ Diệp Lăng sẽ trở thành Cố Trường Ca con mồi. Một khi bị Cố Trường Ca cho để mắt tới, kia Diệp Lăng có thể có kết quả gì tốt. Liền xem như Diệp Lăng ở kiếp trước đỉnh phong nhất thời điểm, cũng thiếu chút chết tại Cố Trường Ca trong tay, cuối cùng mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Hiện tại Diệp Lăng càng không khả năng có thể trốn qua Cố Trường Ca độc thủ. Làm sao một bộ ấm ức dáng vẻ không vui? Vi phu giúp ngươi đoạt cơ duyên, ngươi còn không cao hứng rồi. Cố Trường Ca gặp Nguyệt Minh không cái bộ dáng này, không khỏi có chút khẽ cười nói. Mặc dù phần chính hắn khẳng định sẽ lấy đi, nhưng lưu một chút canh cho Nguyệt Minh không uống, hắn vẫn là không ngại. Hắn cũng không phải như vậy người vô tình, nhạn qua nhổ lông, không dư thừa chút nào. Nghe nói như thế, Nguyệt Minh không đã mặc kệ hắn, không muốn nói chuyện cùng hắn. Dù sao đạo thiên tiên cung qua đoạn thời gian, tiên lộ hiển hiện, nàng vừa lúc biết tiên linh sẽ ở chỗ nào xuất thế, đến lúc đó sớm ôm cây đợi thỏ liền tốt. Tiên linh so với cổ thiên tôn truyền thừa tới nói, cũng không kém chút nào. Cố Trường Ca mặc dù cũng mưu đồ tiên linh rất lâu, nhưng Nguyệt Minh không tin tưởng hắn không có khả năng ở trước mặt mình chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Sau đó, Nguyệt Minh không cũng tại vô thượng phong ở, chuẩn bị chờ đợi sau đó tiên lộ một chuyện. Dù sao nàng cùng Cố Trường Ca đã có hôn ước chi danh, lại có vợ chồng chi thực, nàng cũng không có gì tốt để ý. Cũng không người nào dám nói thêm cái gì. Vô song tiên triều chữ đế Nguyệt Minh không đi vào đạo thiên tiên cung tin tức, rất nhanh cũng giống là đã mọc cánh nhất dạng truyền đi, dẫn phát to lớn gọn sóng. bỏ mặc là Đạo Thiên Tiên Cung đệ tử vẫn là còn lại thế lực tu sĩ, cũng cảm giác được chấn kinh. Dù sao Cố Trường Ca lực uy hiếp đã đầy đủ đáng sợ. Bây giờ bên người còn có vị hôn thê Nguyệt Minh không, hai người đi cùng một chỗ, thế hệ trẻ tuổi ai còn có thể kháng. Bây giờ các phương đạo thống đại giáo tề tụ Đạo Thiên Cổ Thành, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu xuất hiện, chính là rất nhiều trước đó chưa từng lộ diện tuổi trẻ chí tôn cũng tại hiện thân, từ nội vực tất cả thiên mà đến, hiện ra thực lực cường đại. Một thời gian phong vân khuấy động. Ngay tại lúc đó, Đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu, mây mù lượn lờ, dường như sừng sững trên 9 tầng trời, ở trong một tòa xưa cũ cao lớn trong cung điện. Đáng sợ khí tức quanh quẩn, thần quang xen lẫn, vô cùng kiềm chế, đơn giản giống như là có khai thiên cảnh tượng đang diễn hóa. Đạo Thiên Tiên Cung chư vị trưởng lão, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, cũng mang theo vài phần khó coi, ở chỗ này thương nghị sự tình. Đại trưởng lão tại thủ vị phía trên, sắc mặt thanh quắc, tiên phong đạo cốt, bạch bào đồng bền. Bây giờ tất cả đại đạo thống tề tụ Đạo Thiên Cổ Thành, muốn bức bách chúng ta mở ra chỗ sâu khu vực, nhường tuổi trẻ của bọn họ đệ tử tiến hành lịch luyện, việc này chư vị trưởng lão xem sao. Đại trưởng lão bên cạnh, một tên thần sắc ôn hòa, có lưu một luồng râu dài thành sam nam tử trung niên mở miệng hỏi. Hắn dáng người thẳng tắp, mắt như tinh thần, tóc trắng như tuyết, ngang nhiên mà đứng, rất là anh vĩ. Bên người hình như có phù động ánh sáng, cũng có nhảy nhót ảnh, như mộng như ảo. Chính là bây giờ Đạo Thiên Tiên Cung cung chủ, trong ngày thường tại chỗ sâu tu luyện, rất ít lộ diện, tu vi thâm bất khả trắc. Nghe được cung chủ lời nói, rất nhiều trưởng lão cũng không khỏi trầm mặc. Lúc này, đã không phải là bọn hắn có khả năng quyết định. Cung chủ, ta cảm thấy việc này còn cần các phương thương nghị mới được, dù sao sơn môn chỗ sâu một khu vực như vậy nguy cơ không ít, nếu là đệ tử của bọn hắn đến đây nơi đó, đã thương tính mệnh, hoặc là chết ở đâu. Đến lúc đó trái lại trách chúng ta bảo hộ bất lực, chúng ta chẳng phải là muốn đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt xuống. Một vị khí huyết kinh người, thân hình cao lớn lão giả đứng dậy, là Đạo Thiên Tiên Cung bây giờ nhị trưởng lão, cũng là vị tu vi thâm bất khả trắc lão quái vật. Hắn nhíu mày nói, đối với việc này cũng rất là tức giận. Tiên bảo xuất thế kỳ thật chỉ là cái kiếp nổ thôi, tất cả đại đạo thống thế lực kỳ thật vẫn ở đánh khối kia tiên cổ đại lục chủ ý. Nhưng bởi vì trước kia bọn hắn cũng tại Đạo Thiên Tiên Cung tu hành qua, tự mình không mở miệng được, liền phái đệ tử trẻ tuổi đến đây. Cái này bản tính, Đạo Thiên Tiên Cung một đám trưởng lão tự nhiên lòng dạ biết rõ. Tiên cổ đại lục bên trong cơ duyên đông đảo, nhưng tương tự nguy cơ trùng trùng, mà lại khu vực khác nhau ở giữa có tiên cổ sương mù bao phủ. Cho dù là chúng ta đi vào, cũng khó có thể rõ ràng xác thực phương hướng, thế hệ trẻ tuổi đi, khả năng rất lớn sẽ chết ở trong đó ngay lập tức, không ít trưởng lão cũng tại mở miệng nói. Nhị trưởng lão lời này đạt được đám người tán đồng, mặc dù chỗ sâu khu vực có thể đối bên ngoài mở ra, nhưng là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Nếu như muốn đi vào, cái kia có thể, trách nhiệm phải tự mình chịu trách nhiệm. Trừ cái đó ra, riêng phần mình đạo thống thế lực nhất định phải có người phụ trách. Không phải vậy đến lúc đó đem nổi khấu trừ Đạo Thiên Tiên Cung trên đầu, đây chẳng phải là đến oan uổng chết rồi. Đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó muốn đi thế hệ trẻ tuổi, theo chính bọn hắn, sinh tử chớ luận. Đạo Thiên Tiên Cung cung chủ cũng là chậm rãi gật đầu. Chỉ bất quá rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tụ đến, thế tất sẽ không thể thiếu tranh phong, ta Đạo Thiên Tiên Cung làm chủ nhà. Đến lúc đó cần tìm một người ra trèo chống trang diện, ngũ đại chân truyền bên trong Sở Vô Cực đã đạo tâm bị thương, trở về đại sở hoàng triều. Còn lại tam đại chân truyền giai đang bế quan, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không lộ diện, chẳng lẽ muốn dựa vào còn lại chân truyền. Bất quá tu vi của bọn hắn, yếu nhược một bậc, đến lúc đó sợ là chấn không được chẳng tử. Lúc này, mấy vị trưởng lão nhớ tới một chuyện khác, cũng đang thấp giọng nói, lặng lẽ chú ý đại trưởng lão sắc mặt. Bọn hắn cố ý không đề cập tới Cố Trường Ca, cũng là bởi vì duyên cớ này. Đoạn trước thời gian, Cố Trường Ca đắc tội đại trưởng lão sự tình, đã truyền khắp Đạo Thiên Tiên Cung. Lúc này, bọn hắn đề cử Cố Trường Ca, đem đại trưởng lão mặt mũi lại đây. Chương 108, muốn đem hắn đè xuống đất ma sát, tiếp trước là cái người đáng thương a. 2. Trong cung điện, một thời gian bầu không khí có chút kỳ dị. Ngay cả Đạo Thiên Tiên Cung cung chủ cũng là khẽ lắc đầu, nhìn đại trưởng lão liếc mắt, không nói lời nào. Tuy nói các vị trưởng lão là đến thương nghị tất cả đại đạo thống tề tụ Đạo Thiên Cổ Thành một chuyện, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết chuyện này đã khó mà ngăn cản, thậm chí không thay đổi được cái gì. Cho nên mới nơi này mục đích thực sự nhưng thật ra là chọn lựa ra lần này Đạo Thiên Tiên Cung thế hệ trẻ tuổi người phụ trách. Chỉ bất quá từ đối với đại trưởng lão tôn kính, bọn hắn nói rất huyền chuyển, không có trực tiếp hướng đại trưởng lão giới thiệu Cố Trường Ca. Dù sao ngoại trừ Cố Trường Ca bên ngoài, bây giờ thật sự là tìm không thấy còn lại nhân tuyển tốt hơn. Về phần đại trưởng lão mới vừa thu nữ đệ tử, Cố Tiên Nhi. Nàng thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng so với Cố Trường Ca đến, làm sao chỉ kém nửa điểm. Chỉ nói thực lực cùng thân phận, liền căn bản không so được. Chớ nói chi là lực uy hiếp cái gì. Nhưng là Cố Trường Ca liền không nhất dạng. Mặc dù hắn tại Đạo Thiên Tiên Cung một trong đám đệ tử một tay che trời, quyền thế ngập trời, không người dám tại trêu chọc. Nhưng các vị trưởng lão bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Cố Trường Ca thực lực đây tuyệt đối là không cần nhiều lời. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi, ai nhìn thấy Cố Trường Ca không rụt rè. Trước mấy ngày Đạo Thiên Cổ Thành, Thái Cổ Hoàng tộc Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ cũng không thể ngượng ngùng rời đi, không dám cùng Cố Trường Ca giao thủ. Không chút khách khí nói, chỉ cần có Cố Trường Ca ra mặt chống đỡ chẳng tử. Còn lại đạo thống thế hệ trẻ tuổi đi vào Đạo Thiên Tiên Cung, tuyệt đối sẽ thu liễm rất nhiều, tranh phong cái gì tương đương tới nói cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên hiện tại vấn đề duy nhất chính là Cố Trường Ca cùng Đại trưởng Lao ở giữa không hợp. Hết lần này tới lần khác chuyện này, còn phải trải qua Đại trưởng Lao đồng ý. Cái này có chút khó khăn. Ý của các ngươi lão phu đã biết, không cần phải nói như thế biển chuyện, dù sao cũng là vì Đạo Thiên Tiên Cung tốt, lão phu cũng không phải cái gì không nể tình người. Đại trưởng lão mở miệng, sắc mặt có chút khó coi, chủ yếu là nghĩ đến nếu như mình tìm tới Cố Trường Ca, nhường hắn thay Đạo Thiên Tiên Cung ra mặt, chống đỡ lần này chẳng tử. Đây chẳng phải là đem hắn mặt mo hướng trên mặt đất ném. Lần trước nói lời, cũng tương đương với nói vô ích, chẳng phải là tại tự đánh mặt của mình. Nghĩ tới những thứ này, đại trưởng lão trong lòng liền một trận nén giận. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tại một tên tiểu bối trên thân nhiều lần vấp phải trắc trở, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc này, Đạo Thiên Tiên Cung cung chủ khẽ mỉm cười nói, đại trưởng lão khoan dung độ lượng, như thế nào lại cùng một tên tiểu bối chấp nhặt. Kia Cố Trường Ca thân là Cố gia thiếu chủ, đến ta Đạo Thiên Tiên Cung kỳ thật cũng một mực tại đánh truyền nhân chi vị chủ ý, điểm ấy chúng ta lòng dạ biết rõ, chỉ bất qua không nói ra thôi. Bây giờ một chuyện, ngược lại là cho hắn như thế một cơ hội, Cố Trường Ca mặc dù làm việc quái đản, khó mà nắm lấy, nhưng hắn dù sao cũng là tu ta Đạo Thiên Tiên Điện, tầng này thân phận tại, chẳng lẽ lại hắn còn muốn khi sư diệt tổ hay sao? Theo ta thấy đến, truyền nhân chi vị cũng nên rơi xuống, phẩm tính vấn đề đem so sánh với thực lực mà nói, ta cảm thấy đã cũng không trọng yếu. Nghe nói như thế, chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Ngay cả cung chủ cũng đang ủng hộ Cố Trường Ca. Đại trưởng lão coi như lại không nguyện, chỉ sợ cũng không nói được. Thôi, việc này lão phu hôm nay liền buông tha mặt mò, đi tìm kia Cố Trường Ca nói một chút đi. Nghe vậy, đại trưởng lão khoát tay áo, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng biết đây là duy nhất giải quyết biện pháp. Sau đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp một bước biến mất tại trong cung điện. Đạo Thiên Tiên Cung cung chủ cùng mấy vị trưởng lão, đối với cái này không khỏi lắc đầu thở dài. Có thể để cho đại trưởng lão lui bước, Cố Trường Ca thân là thế hệ trẻ tuổi, làm đến nước này, cũng là gần như không tồn tại. Tại đại trưởng lão bọn người thương nghị thời điểm, trong ngày thường đại trưởng lão ẩn tu sở tại Sơn Phong bên trên. Hô! Cố Tiên Nhi một thân áo xanh, thân hình tinh tế, thanh lệ vô song nhỏ thần tình trên mặt một mảnh yên tĩnh. Nàng con người nhắm, đang xếp bằng ở một phương trên tảng đá. Sau lưng hào quang sáng chói, tinh khí từng sợi, hướng tứ phương dâng lên. Từng đạo tử sắc thần hy, giống như là sương mù, từ bên trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, tại nàng quanh người xoay quanh, nổi bật lên nàng như đại đạo sủng nhi. Đại đạo khí tức từng sợi mà bốc lên, sau đó rủ xuống tới. Giống như là có một ngụm nhìn không thấy động thiên, tại đỉnh đầu nàng xuất hiện. Lúc này, trong cơ thể của nàng, một khối tân sinh xương, ngay tại nóng lên, có thâm thúy mà mênh mông lực lượng xuất hiện. Trong đó có rất nhiều thần dị hào quang đang biến hóa, giống như là tiên cốt, sáng long lanh mà óng ánh, không tì vết mà sáng chói, tràn ngập tiên khí. Sương mù mông lung, nàng khối kia tiên cốt bên trong, giống như là có một tôn nho nhỏ chân tiên đang ngồi xếp bằng, tại tụng hát vô thượng chân văn. Vâng! Cuối cùng, tế bào bên trong, xương cốt bên trong tất cả lực lượng tại phun ra hiện. Hóa thành một đường bành trướng mà đáng sợ khí huyết chi lực, hội tụ nhập toàn thân. Đột phá! Cố Tiên Nhi mở to mắt. Sứ trắng tinh tế tỉ mỉ không tì vết gương mặt bên trên, có cô vui sướng chi ý, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nàng rốt cục đột phá đến phong hầu cảnh. Phải biết tại cái tuổi này thời điểm, nghe nói Cố Trường Ca cũng bất quá mới thánh chủ cảnh thôi. Nàng hiện tại trọn vẹn so Cố Trường Ca lúc ấy nhanh một cái đại cảnh giới. Chỉ cần ta cố gắng tu luyện, ta sớm muộn sẽ vượt qua Cố Trường Ca, sau đó báo thủ. Hắn sẽ thấy hối hận. Ta hiện tại cũng không phải hắn muốn tùy tiện ức hiếp liền có thể khi dễ. Cố Tiên Nhi ngọc quyền nắm chặt, trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Đoạn này thời gian nuốt các loại thần đan bảo dược, cộng thêm tu hành các loại đại trưởng lao chuẩn bị cho nàng cổ thiên công, nàng tu hành tiến độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. So với trước kia cũng còn phải nhanh không ít. Đạo Thiên Tiên Điển ẩn chứa tiên tri chân ý 10 điểm thần dị, thậm chí trực chỉ con đường tiên đạo, nhường Cố Tiên Nhi được ích lợi không nhỏ. Nàng trước kia sư tôn nhóm mặc dù rất mạnh, nhưng là không hề giống đại trưởng lão dạng này, chính là con đường tu hành trên lương sư. Sự nghiệp có chuyên công. Đại trưởng lão dạy qua đệ tử đông đảo, tự nhiên kinh nghiệm phong phú, đối nàng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà Cố Tiên Nhi thiên phú của nàng cùng căn cơ vốn là rất mạnh, bây giờ hậu tích bạc phát, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng chính là chuyện không quá bình thường. Cho nên Cố Tiên Nhi rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu như không có Cố trưởng ca lúc ấy kích thích sư tôn, đoán chừng sư tôn cũng sẽ không như thế dạy bảo ta, nói đến ngược lại là may mắn mà có Cố trưởng ca. Bất quá hắn khẳng định là không có lòng tốt, có còn lại ý đồ, mặc dù ta bây giờ nghĩ không thông dụng ý của hắn, nhưng biết hắn không có hảo tâm là được rồi. Cố Tiên Nhi ở trong lòng nghĩ như vậy. Hiện tại nàng chuyện duy nhất muốn làm tình chính là đem Cố trưởng ca cái kia chán ghét ra hỏa đè xuống đất một trận ma sát. Lúc này nàng thanh lãnh lại cao ngạo, phảng phất một vị trên 9 tầng trời, không dính vào mảy may khói lửa khí tức tiên nữ. Nhưng nghĩ tới đoạn này thời gian Cố trưởng ca cũng không tới gặp qua nàng, nhường Cố Tiên Nhi không hiểu có chút không quen. Đông nhiên, nàng thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa một phương to lớn đá xanh. Là ai? Cố Tiên Nhi thanh âm thanh lãnh quát. Đồng thời trong tay thêm ra một thanh ngọc thạch đóng ánh trường kiếm đến, thượng diện phù văn lưu chuyển, 10 điểm bất phàm. Vừa rồi nàng cảm giác được nơi đó có một tia rất nhỏ ba động truyền đến, nói rõ có người ẩn giấu ở chỗ nào, trước đó nàng vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này khiến Cố Tiên Nhi đôi mi thanh tú một chút nhỏ lên, trong lòng rất là cảnh giác. Đại trưởng lão tiềm tu chi địa, trong ngày thường nhưng không có người sẽ đến nơi này. Mà lại đại trưởng lão hôm nay tiến về chủ phong đi thương nghị sự tình, cũng không có tại ngọn núi này đỉnh bên trên. Cho nên nói có người lặng lẽ sờ lên đến cũng không phải là không được. Mặt khác, đại trưởng lão trong ngày thường nhưng không có tại tiềm tu chi địa bày ra trận văn thói quen. Đỉnh núi bốn phía rất là an toàn, sẽ không tồn tại cái gì cấm chế trận pháp loại hình đồ vật. Cố Tiên Nhi nghĩ tới những thứ này, trong lòng cảnh giác càng phát ra nồng đậm. Nàng đầu tiên hoài nghi là Cố trưởng ca, bất quá rất nhanh liền loại bỏ khả năng này. Trừ phi Cố trưởng ca rảnh đến nhàm chán, không phải vậy hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến xem nàng tu luyện. Về phần Cố trưởng ca có thể hay không vụng trộm ám hại nàng. Cố Tiên Nhi cơ hồ không có hướng phương diện này suy nghĩ, nếu như Cố trưởng ca muốn giết nàng, đoán chừng đã sớm kiềm chế không được, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Kia sẽ là ai chứ? Tiên Nhi muội muội không cần lo lắng, ta không có ác ý. Lúc này, một trận êm tai như tiếng trời thanh âm ôn hòa truyền đến, khối kia đá xanh đằng sau, một tên thân hình nổi bật cao gầy nữ tử đi ra. Một thân lồng sắc váy xa, thanh loa búi tóc, tiên nhan như vẽ, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại mang theo bẩm sinh cao cao tại thượng cùng tôn quý. Cho dù Cố Tiên Nhi thân là nữ nhân, lúc này cũng không khỏi bởi vì loại này dung nhan mà có chút cứng lại. Đây tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất cũng nữ nhân, không có cái thứ hai. Bất quá rất nhanh, Cố Tiên Nhi kịp phản ứng, bình tĩnh hỏi nói, ngươi là Cố trưởng ca vị hôn thê. Vô song tiên triều tứ công chúa Nguyệt Minh không? Loại này dung nhan và khí chất, ngoại trừ vị công chúa kia bên ngoài, nàng nghĩ không ra còn có thể là ai. Chỉ bất quá, nàng vì sao lại tới đây? Con vụng trộm nhìn chăm chú tự mình như thế nửa ngày. Cố Tiên Nhi trong lòng nghi hoặc. Là ta. Nguyệt Minh không gật đầu, lúc này cũng tại quan sát tỉ mỉ Cố Tiên Nhi. Cố trưởng ca rời đi sân môn, đi hướng đạo thiên cổ thành, không biết có chuyện gì. Nàng liền muốn lấy tới đây nhìn xem Cố Tiên Nhi. Lúc ấy Cố Tiên Nhi đang đứng ở trạng thái tu luyện, không tốt quấy rầy. Nàng ngay tại một bên nhìn xem. Bây giờ thấy Cố Tiên Nhi tu luyện kết thúc, mới phát ra động tĩnh, nhường nàng phát giác được. Đối với thanh lãnh lại cao ngạo Cố Tiên Nhi, Nguyệt Minh không có chút nào ác ý, ngược lại rất là thương tiếc. Đời trước Cố Tiên Nhi nói đến coi là nàng duy nhất có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Hai người bởi vì cơ duyên xảo hợp quan hệ mà nhận biết. Cố Tiên Nhi không có bởi vì nàng là Cố trưởng ca vị hôn thê quan hệ mà cửu thị nàng. Ngược lại một xem đồng nhân. Hai người rất nhanh quen thuộc. Cái bất quá về sau bởi vì Cố trưởng ca nguyên nhân, hai người cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi người một ngả, trở thành người xa lạ. Nàng một lần cuối cùng nghe được Cố Tiên Nhi tin tức thời điểm, là Cố Tiên Nhi đã từng sinh hoạt đảo thôn bị Cố trưởng ca điều động tiên triều ức vạn tiên quân hủy diệt. Cuối cùng cửa thôn gốc kia thần bí cây đảo, mang theo tàn phá thôn trang, phá vỡ không gian rời đi, không biết tung tích. Mà Cố Tiên Nhi cũng từ lần đó về sau, không biết bóng dáng. Phảng phất buốc hơi khỏi nhân gian. Nguyệt Minh không nàng lúc ấy coi là Cố Tiên Nhi là tự biết báo thù vô vọng, cuối cùng lựa chọn quy ẩn. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, dựa theo Cố trưởng ca tính cách tới nói, là không thể nào buông tha Cố Tiên Nhi. Cuối cùng hẳn là Cố trưởng ca lấy Cố Tiên Nhi những sư tôn kia làm vật thế chấp, uy hiếp nàng tiến đến trao đổi. Từ đó, Cố Tiên Nhi không rõ sống chết, nhưng khả năng rất lớn là bị Cố Trường Ca thôn phệ bản nguyên, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đây là một cái cùng nàng đồng dạng bi thảm nữ hài. Khi còn nhỏ đợi, bị nàng kính yêu nhất ca ca đào đi đạo cốt. Sau đó trốn hướng tiên khí chi địa, ở nơi đó gặp được mấy vị thần bí cường đại sư tôn, khổ tu nhiều năm, giấu trong lòng cứu hận, vẫn muốn báo thủ. Đáng tiếc chưa từng có thành công qua, ngược lại là ba lần bốn lượt bị người theo Cố Trường Ca nhận lấy cứu đi. Kiếp trước nàng nhất mạch kia tộc nhân, bao quát cha mẹ tộc, cuối cùng, Triệu Lý Triệu, cũng bị lên làm tộc trưởng Cố Trường Ca đều tiêu diệt, không còn một ngống. Rất rất nhiều. Thường thường nhớ tới những chuyện này, Nguyệt Minh không cũng cảm giác một trận tiếc nuối, khổ sở. Đời trước nàng trợ trụ Vi Ngược, trợ giúp Cố Trường Ca thống ngự vô song tiên triều, chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, lúc ấy thẳng hướng đảo thôn ức vạn tiên quân, vẫn là nàng tự thân vì Cố Trường Ca huấn luyện ra. Một thế này rất nhiều chuyện cũng cải biến không ít, nhưng Cố Tiên Nhi bây giờ cảnh ngộ vẫn là không đổi. Ngay lúc đó nàng hiện tại cũng là bái đạo Thiên Tiên Cung đại trưởng lão vi sư, ở chỗ này tu hành. Nhưng bởi vì đắc tội Cố Trường Ca nguyên nhân, tại đạo Thiên Tiên Cung cảnh ngộ không tốt lắm, không có đệ tử có can đảm cùng nàng đi hướng. Liền ngay cả những trưởng lão kia cũng đối với nàng có nhiều tránh lui, tựa như tao ngộ xà hạt. Qua đoạn thời gian, Cố Tiên Nhi sẽ ở đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu thu hoạch được một cái tiên duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính là mượn cơ hội này, nàng hướng Cố Trường Ca khởi xướng khiêu chiến, cũng thông cáo thiên hạ, nói rõ năm đó Cố Trường Ca đi khoét xương ti tiện sự tình. Cái này một tuyên bố, trực tiếp nhường thượng giới các phương hoành động, dẫn phát đáng sợ động đất. Sau đó, nàng cùng Cố Trường Ca cuối cùng tại Cổ Thiên Kiêu chiến trường giao chiến, hấp dẫn vô số tu sĩ cùng đạo thống ánh mắt. Trận chiến kia nàng tuyệt sử phung sinh, cuối cùng thắng hiểm, giết Cố Trường Ca. Mà đây cũng là Cố Tiên Nhi duy nhất một lần tại Cố Trường Ca trong tay chiếm được tiện nghi một lần. Nhưng hiển nhiên, trận chiến kia Cố Trường Ca chỉ là giả chết, tại trước mắt bao người, hắn không thể bại lộ lớn nhất át chủ bài. Cố Trường Ca thi thể sau đó bị Thái Sơ thần giáo cứu đi, nửa năm sau, hắn xuất hiện lần nữa tại thượng giới, trở nên càng phát ra thâm bất khả trắc tức. Rất nhanh hai người tao ngộ, lại lần nữa một trận chiến, kết quả Cố Tiên Nhi không địch lại kém chút bỏ mình, cuối cùng được người cứu đi. Chương 109, hắn ác ta đến hoàn lại, vi diệu thái độ biến hóa, 3. Nguyệt Minh không suy nghĩ rất nhanh bị Cố Tiên Nhi đánh gãy. Nàng hơi lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt thanh lãnh, cao ngạo thiếu nữ, thần sắc dần dần ôn hòa, giống như là nhà bên đại tỷ tỷ nhìn xem muội muội. Ngũ quan rất tinh xảo xinh đẹp, phảng phất xuất từ bức tranh, dáng người cao gầy, có một đôi ngạo nhân chân dài. Bất quá bị màu xanh váy che cái cực kỳ chặt chẽ, không lộ ra một tơ một hào ra thì tới. Nàng biết đây là Cố Tiên Nhi một vị sư phó lời nhắn nhủ, ở bên ngoài tu hành, nữ hài tử phải chú ý bảo vệ mình. Chuyện này, vẫn là ở kiếp trước Cố Tiên Nhi cho nàng đề cập, nhờ ngay lúc đó Nguyệt Minh không cười không ngừng. Nguyệt Minh không, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lúc này, Cố Tiên Nhi lên tiếng hỏi, phá vỡ giữa hai người có vẻ hơi lung túng trầm mặc, dù sao từ đối phương thái độ đến xem, cũng không giống là mang theo ác ý tới. Liên quan tới điểm này, Cố Tiên Nhi cảm giác rất rõ ràng, cho nên cũng liền hơi buông xuống điểm tâm bên trong đề phòng. Nghe vậy, Nguyệt Minh không thần sắc nhu hòa nói, khắc khách khí như vậy, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. Nói hướng phía trước đi vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một phương diện khác tới nói, nàng là Cố Trường Ca vị hôn thê, mà Cố Tiên Nhi là Cố Trường Ca biểu muội. Tự xưng tỷ tỷ, điều này cũng không có gì sai. Cố Tiên Nhi hơi nghi hoặc một chút, không hiểu rõ Nguyệt Minh không vì sao kéo đến tận loại thái độ này. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nguyệt Minh không cùng nàng ở giữa cũng không có ân oán, Cố Tiên Nhi có chút thái độ lãnh đạm hơi hóa giải dưới, hỏi nói, ngươi tới nơi này, có chuyện gì không? Nàng có chút kỳ quái, vì sao Nguyệt Minh không muốn một bộ loại này có chút thương tiếc thần sắc nhìn xem nàng, là bởi vì đáng thương sao? Cái này khiến trong lòng có điểm tự tôn Cố Tiên Nhi có chút không thoải mái. Bất quá nàng mặt ngoài ngược lại là không có biểu lộ ra cái gì tới. Ta nghe nói ngươi tại đại trưởng lão bên này tu hành, trong lúc rảnh rỗi, liền tới nhìn một chút ngươi. Nguyệt Minh không cười nói. Nàng cũng biết Cố Tiên Nhi lòng cảnh rất nặng, chưa hề nói còn lại lời nói, miễn cho nhường nàng hoài nghi mình dụng ý khó dò. Thật sao? Cố Tiên Nhi có chút không tin, hướng Nguyệt Minh không sau lưng tử cẩn thận nhìn kỹ một lúc, tú mỹ đại mi hơi nhíu một cái. Cố Trường Ca hắn không tới sao? Nàng hỏi, nói không ra một loại gì cảm xúc, không thấy được Cố Trường Ca tấm kia chán ghét mặt, có chút nhường nàng không thói quen, cũng không nhịn được có hơi thất vọng. Nguyệt Minh không đều tới, Cố Trường Ca vậy mà không có tới. Hắn đem tự mình nhét vào núi này đỉnh chỗ, đã bao lâu không có đến đây. Cố Tiên Nhi còn muốn lấy mình bây giờ đột phá đến phong hầu cảnh, có thể cùng Cố Trường Ca giao thủ một chút. bởi vì nàng cùng nhau đi tới, đều là lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến càng là vô cùng dễ dàng, đơn giản giống như là ăn cơm uống nước nhất dạng đơn giản. Cố Trường Ca thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc nàng sẽ yếu hắn bao nhiêu. Chớ nói chi là nàng còn thân phụ bách gia chi trường, bị các vị sư tôn từ nhỏ dốc lòng dạy bảo, bí thuật thần thông đông đảo. Hắn ly khai sơn môn, đi đạo thiên cổ thành không biết làm chuyện gì đi. Nguyệt Minh không giải thích nói. Cố Trường Ca không cho nàng nói, nàng cũng sẽ không hỏi đến. Mà lại dựa theo nàng đối Cố Trường Ca hiểu rõ. Cố Trường Ca rất có thể là chạy tới đạo thiên cổ thành tính toán ai đi, dù sao hắn một bụng đều là ý nghĩ xấu, cả ngày đều ở nghĩ đến đoạt các loại cơ duyên. Bất quá, Nguyệt Minh không có chút nghi hoặc. Vì cái gì Cố Tiên Nhi nhắc lên Cố Trường Ca, trên mặt ngược lại là không nhiều lắm cừu hận thần sắc, ngược lại rất bình tĩnh thậm chí có chút thất vọng. Nàng bắt được cái này một tia vi diệu thần sắc. Cố Tiên Nhi bởi vì không có nhìn thấy Cố Trường Ca, vậy mà lại có chút thất vọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Tiên Nhi đối với Cố Trường Ca không phải là hận thấu xương sao? Nguyệt Minh không đống nhiên có chút không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, nàng liền không nghĩ nhiều, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật chuyện năm đó, ta sớm đã nghe nói qua, Cố Trường Ca thật sự là hắn làm rất quá đáng bất quá về sau, ta sẽ nhớ biện pháp bảo vệ ngươi. Cố Trường Ca người này rất nguy hiểm, thủ đoạn của hắn ngươi đơn giản không tưởng tượng nổi, không có nắm chắc trước đó, tuyệt đối không nên cùng hắn lên xung đột. Cái này coi là nàng hiện nay có thể lộ ra một chút thuyết phục tin tức. Về phần Cố Tiên Nhi tin hay không, đó chính là chính nàng sự tình. Cố Tiên Nhi nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Minh không tìm đến nàng, chính là vì nói chuyện này sao? Bất quá nàng vẫn là có thể cảm nhận được Nguyệt Minh không hảo ý. Ta đã biết. Đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá ta vẫn còn có chút không hiểu, ngươi không phải Cố Trường Ca vị hôn thê sao? Tại sao muốn nói với ta những thứ này? Nàng hỏi. Không phải vì cái gì? Ta chỉ có thể ta tận hết khả năng để đền bù trong lòng ấy náy cùng bất an. A Nguyệt Minh không nghe vậy, khoe miệng có xóa tự rêu ý cười, sau đó rất nhanh khôi phục lại. Hắn làm quá ác, ta đến giúp hắn hoàn lại. Nghe nói như thế, Cố Tiên Nhi không khỏi ngây ngẩn cả người, trầm mặc xuống dưới. Nàng không nghi ngờ Nguyệt Minh không câu nói này thật giả, ngược lại có chút rung động. Đây là đến cùng có bao nhiêu yêu một người, mới có thể nói ra loại này giúp hắn hoàn lại làm quá ác lời nói đến. Cái này Nguyệt Minh không nói đến, cũng là người đáng thương a. Nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi trên mặt lãnh đạm thần sắc cũng thu liễm rất nhiều, nàng cũng không phải là không cảm giác được hảo ý của người khác. Sau đó, Nguyệt Minh không mỉm cười, chủ động cùng Cố Tiên Nhi trò chuyện giết thời gian, một ít chuyện một khi mở ra người hay chuyện, vậy liền không ngừng được. Nhất là nàng biết Cố Tiên Nhi có nào yêu thích thời điểm, càng là như vậy. Một thời gian, Cố Tiên Nhi thậm chí có chút tìm tới cảm giác chi kỷ. Bất quá nói chuyện quá trình bên trong, không khỏi liền nói đến Cố Trường Ca. Nhất là Cố Tiên Nhi thỉnh thoảng hỏi thăm Cố Trường Ca đang làm gì, cái này nhường Nguyệt Minh không khỏi nghi ngờ, tại nàng đến đạo thiên tiên cung trước đó, Cố Trường Ca cùng Cố Tiên Nhi ở giữa xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Cố Tiên Nhi thái độ, không có nàng suy nghĩ như vậy cửu thị. Ngược lại nhiều lần hỏi Cố Trường Ca. Đương nhiên loại lời này không thể tùy tiện hỏi thăm, dù sao dính đến một chút bí ẩn sự tình. Mà liền tại hai người nói chuyện phiếm trò chuyện thời điểm, xa xa hư không bên trong, trở nên mơ hồ, chuyển đến một cơn chấn động. Đại trưởng lao sắc mặt không thể nào đẹp mắt, từ đó đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy được nơi này Nguyệt Minh không, đối với Cố Trường Ca vị hôn thê, liên đối lấy cũng không có gì hảo sắc mặt. Sư tôn. Cố Tiên Nhi cung kính nói. Gặp qua đại trưởng lão. Nguyệt Minh không cũng tại đứng dậy chào nói, dù sao cũng là chưa cho phép tự tiện xông vào nơi này, nhường nàng cảm giác có chút đường đột. Đương nhiên đại trưởng lão làm người nàng vẫn là rất tin tưởng. Sẽ không vì chuyện nhỏ này đi cỡ trách nàng. Tiên Nhi đột phá phong hầu cảnh. Rất tốt, so Cố Trường Ca tên kia năm đó nhanh hơn. Đại trưởng lao chú ý tới Cố Tiên Nhi cảnh giới, không khỏi có chút vui mừng nói, cũng coi là hóa giải vừa rồi phiền muộn biệt khuất cảm xúc. Sau đó hắn mới nhìn hướng trước mắt Nguyệt Minh không, gật đầu nói, Cố Trường Ca đâu? Hắn ở đâu? Nguyệt Minh không thần sắc không tiêu ngạo không tự tin nói, Trường Ca bây giờ cũng không tại bên trong sân môn, hắn đi đạo thiên cổ thành xử lý một ít chuyện đi. Ở trước mặt người ngoài, nàng không có trực tiếp xưng hô Cố Trường Ca danh tự. Bởi vì dạng này sẽ có vẻ nàng cùng Cố Trường Ca ở giữa quan hệ rất xa lạ, cũng sẽ nhường Cố Trường Ca trên mặt mũi không qua được. Cho dù Cố Trường Ca không có ở nơi này, nàng tại những thứ này chi tiết nhỏ phương diện cũng có vẻ rất bảo vệ cho hắn. Cố Tiên Nhi chú ý tới điểm này, trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là vô song tiên triều đế nữ, lễ nghi xử sự phương diện cũng có vẻ chu đáo vô cùng. Đại trưởng lão nghe vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Cố Trường Ca khẳng định cũng không muốn chạy nơi này đến xem sắc mặt hắn. vừa vặn hắn cũng không muốn đi Cố Trường Ca sát mặt. Bất quá, có một số việc vẫn là phải đến đối mặt. Ngay lập tức, đại trưởng lão trầm ngâm một trận, nói, vậy Lao Phu liền đi Vô Thượng Phong chờ hắn trở về. Nói, hắn áo bào hất lên, trước mắt hư không trở nên mơ hồ, lập tức xuất hiện một cái thông đạo. Đại trưởng Lao dẫn đầu đi vào. Gặp đây, Cố Tiên Nhi tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đợi trên đỉnh núi, dù sao ở trên núi nín lâu như vậy, nàng cũng sắp bị nhịn gần chết, sau đó cũng cùng Nguyệt Minh không cùng một chỗ, bước vào ở trong. Không gian thông đạo rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Phong. Trong cung điện, Cố Trường Ca chắp tay dạo bước, mắt sắc sâu thẳm, khuôn mặt trên mang theo vài phần vẻ suy tư. Hắn mới vừa từ Đạo Thiên Cổ Thành trở về sân môn. Doãn Mi đoạn này thời gian lại giúp hắn tìm được không ít không tệ tài nguyên tu luyện, đang giam giữ tại trong địa lao, cho nên hắn liền dành thời gian đi một chuyến. Bây giờ tu vi thật sự của hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, mà không phải trước đó nửa bước thiên thần cảnh. Trong đó nửa bước chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thiên thần phía dưới đều là run rế, câu nói này không phải nói vô ích, đối với thiên thần cảnh tồn tại mà nói, đủ để nhìn xuống chân thần các loại tồn tại, tiện tay trục chết, cường đại vô biên. Cố Trường Ca bản thân lại là tuổi trẻ chí tôn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như chân chính bộc phát, bình thường thần vương cảnh tồn tại cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Cố Trường Ca đối với loại này có thể xưng nghịch thiên tốc độ tu luyện, tự nhiên là hết sức hài lòng, so với hắn thêm điểm nhanh hơn. Thôn Tiên Ma Công không hổ là cấm kỵ ma công, xứng đáng cái này cấm kỵ hai chữ, cũng xứng đáng cần thiết gánh chịu kinh khủng hậu quả. Có thể nuốt phệ bản nguyên, tu vi, nguyên thần các loại biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà lại phối hợp với tương ứng bí thuật, lấy đại đạo bảo bình luyện hóa, có thể cam đoan sẽ không các loại năng lực xung đột hỗn loạn, ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao Thôn Tiên Ma Công chỉ có thể coi là phương thức tu luyện, cũng không phải thật sự là công pháp, cùng loại với Cố Trường Ca thêm điểm cái chủng loại kia, nhưng cần lấy các loại bản nguyên là chất dinh dưỡng đến thôi động trồng lên. Ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, Doãn Mi đoạn này thời gian cũng tại cho Cố Trường Ca giám thị lấy Bạch Hổ thiếu chủ Bạch Liệt nhất cử nhất động, chú ý tới Bạch Liệt rời đi Đạo Thiên Cổ Thành, tiến về Vô Lượng Thiên mặt khác một tòa cổ thành. Cố Trường Ca suy đoán Diệp Lăng hẳn là sẽ ở nơi đó. Đương nhiên hắn không có đánh cỏ động rắn. Luân hồi cổ thiên tôn truyền thừa, tự nhiên không có khả năng rơi vào một cái nho nhỏ Diệp Lăng trên tay. Mà lại thân là khí vận chi tử, Diệp Lăng trên người chỗ tốt cùng cơ duyên tuyệt đối không chỉ cổ thiên tôn truyền thừa đơn giản như vậy. Hiện nay Cố Trường Ca ở trong tối, Diệp Lăng ở ngoài sáng, muốn đối phó hắn kỳ thật thật đơn giản. Nhưng Cố Trường Ca cân nhắc chính là, Nguyệt Minh không thân là người trọng sinh, ấn lý thuyết đến nàng biết đến cơ duyên tuyệt đối sẽ so Diệp Lăng nhiều. Mà lại nàng hẳn là cũng biết Diệp Lăng sự phát triển của tương lai quy tích. Cảm giác tiên tri chính là lớn nhất treo. Đặt vào Nguyệt Minh không bỏ mặc, đi quản một cái nho nhỏ Diệp Lăng, chỉ có thể nói là lấy hạt vừng ném đi dưa hấu. Nguyệt Minh không ra hỏa này, ta liền đi ra ngoài một chuyến, làm sao trở về chỉ thấy không đến người. Cố Trường Ca cao mày. Nguyệt Minh không bây giờ cũng không có tại Vô Thượng Phong, hắn ngược lại là không nghĩ ra lúc này nàng sẽ đi đây. Khó nói thừa dịp hắn ly khai sơn môn thời điểm, vụ trộm chạy tới Đạo Thiên Tiên Cung chỗ sâu, vẫn là đi nghĩ biện pháp giết Diệp Lăng đi. Hắn cũng lười đến hỏi đệ tử còn lại. Hẳn là đi tìm Cố Tiên Nhi. Cố Trường Ca con mắt khẽ híp một cái, như thế có khả năng, nói đến Cố Tiên Nhi cùng Nguyệt Minh không cũng muốn giết hắn, hai người liên thủ cũng không có vấn đề gì. Đối với cái này hắn cũng không có để ở trong lòng, hai người cộng lại cũng không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Gần nhất tiên cổ đại lục sự tình, mới là hắn chủ yếu cân nhắc trọng điểm. Cố Trường Ca. Đông nhiên, cung điện truyền ra ngoài đến một cơn chấn động, một cái không gian thông đạo hiện hiện, đại trưởng lao sắc mặt sơ lược chìm, từ trong đó đi ra. Sau lưng hắn, còn đi theo Cố Tiên Nhi, Nguyệt Minh không hai người. A, đại trưởng lao đến ta Vô Thượng Phòng, là cần làm chuyện gì đâu. Cố Trường Ca ánh mắt quét qua, thần sắc mang theo lạnh nhạt hỏi. Hắn đã đoán được đại trưởng lao ý đồ đến, khẳng định là cùng Đạo Thiên Tiên Cung truyền nhân một chuyện có quan hệ. Gần nhất các vị trưởng lão cũng tại thương nghị chuyện này, hắn tự nhiên cũng biết. Mà rất có thể là Nguyệt Minh không chạy đi tìm Cố Tiên Nhi bàn bạc đối phó hắn sự tình, vừa lúc đại trưởng lão thương nghị kết thúc, thuận tiện đem hai người mang theo tới. Hắn sớm liền nghĩ đến hôm nay, đại trưởng lão sẽ nhờ tới hắn tới. Cố Trường Ca bình thản ung dung, trong lòng không vội chút nào, đại trưởng lão coi như lại không nguyện, hôm nay cũng phải bị hắn ăn đến gắt gao. Lão phu đến Vô Thượng Phòng, chẳng lẽ còn muốn người cho phép sao? Đại trưởng lão thấy một lần Cố Trường Ca bộ dạng này thần sắc, trên mặt liền rất khó coi, ẩn ẩn lộ ra nộ khí. Rõ ràng hắn tu đạo nhiều năm như vậy, tâm cảnh sớm đã làm được không lấy vật vui không lấy mình buồn, lại nhiều lần bị Cố Trường Ca giận đến. Cái này khiến đại trưởng lão hoài nghi, tự mình tâm cảnh tu hành, có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Tự nhiên không cần. Bất quá đại trưởng lão nếu là vô sự lời nói, liền mời hồi trở lại đi, vừa vặn ta có việc muốn cùng mình không nói chuyện, có người ngoài ở đây, ngược lại là không tiện lắm. Cố Trường Ca trực tiếp đối đại trưởng lão hạ lệnh trục khách. Chương 110, Cố Tiên Nhi là người bành trướng, vẫn cảm thấy vi huynh nâng không động đao. 4. Vừa tới vô thượng phòng, Cố Trường Ca liền chuẩn bị đổi người. Còn nói cái gì không tiện? Nghe nói như thế, đại trưởng lão cái chán đơn giản có gân xanh ẩn hiện. Vô thượng phong trên không sắc trời cũng bắt đầu ảm đạm, giống như là có vạn dặm mây đen chuẩn bị ép xuống, nương theo lấy kinh khủng uy áp. Các đệ tử cũng bị dọa, sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, phảng phất đối mặt thiên uy. Cố Tiên Nhi cùng Nguyệt Minh không cũng hơi biến sắc mặt, tại loại uy thế này phía dưới bị kinh trụ. Đại trưởng lão dù sao thành danh tại vô số năm trước, tu vi thâm bất khả chắc. Chỉ là cảm xúc biến hóa liền có thể dẫn động tất cả phiến tinh vực ở giữa kinh khủng biến hóa, vô số tinh thần run rẩy, dị dao mà run. Đơn giản giống như là muốn rơi xuống. Người bình thường ai dám như thế làm tức giận đại trưởng lão, quả thực là không muốn sống nữa. Nhưng mà Cố Trường Ca không thèm để ý chút nào, giống như là không có cảm nhận được loại này đáng sợ uy áp đồng dạng. Sắc mặt tự nhiên, còn tại cười nhạt nói, đại trưởng lão là dự định đe dọa ta sao? Vẫn là có ý định dùng Minh không hoặc là Tiên Nhi đến uy hiếp ta. Nếu là như vậy, ta cảm giác ngươi sợ là muốn tính sai. Cố Trường Ca, ngươi... Đại trưởng lão đơn giản muốn bị Cố Trường Ca tức điên, hận không thể một bạt thai trực tiếp đem hắn cho trục chết, nhưng lúc này chỉ có thể áp chế gắt gao. Hắn còn là lần đầu tiên nghĩ như vậy đem một người cho trục chết. Sư tôn. Cố Tiên Nhi vội vàng khuyên giải nói, sợ đại trưởng lão bị Cố Trường Ca cho tức hỏng, dù sao ngay cả nàng đều thường xuyên bị Cố Trường Ca cho tức giận đến không được. Cố Trường Ca thế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu, giam ba câu liền đem đại trưởng lão cho tức thành dạng này. Hết lần này tới lần khác hắn còn một bộ thờ ơ, không để ý bộ dáng. Cái này khiến Cố Tiên Nhi trong mắt hàn quang ứa ra, phảng phất từng trôi đao nhọn, muốn đem Cố Trường Ca cho chọc thủng, thù mới lâu hận cùng tính một lượn. Cố Trường Ca ngươi ngậm miệng, nàng khuôn mặt nhỏ băng lãnh lạnh, sát khí tràn ngập, ngọc kiếm nơi tay. Từng đạo ánh sáng ngông lung tại thượng diện hiện hiện, phù văn sáng chói, có thể sợ kiếm quang lưu chuyển. Nguyệt Minh không lúc đầu cũng nghĩ khuyên một chút, nhưng nghĩ tới Cố Trường Ca chắc chắn sẽ không nghe nàng, cũng liền từ bỏ. Đến lúc đó thật làm tức giận đại trưởng lão, coi như không chết chỉ sợ cũng đến rơi lớp ra. Bất quá đại trưởng lão hẳn là cũng không dám đối Cố Trường Ca ra sát thủ, dù sao trường sinh Cố gia tên tuổi có thể không phải nói xuông, tại thượng giới thật đúng là không có mấy nhà đạo thống thế lực có dũng khí tùy tiện đắc tội trường sinh Cố gia. Đạo Thiên Tiên Cung coi như lại đặc thủ, cũng khẳng định không dám làm như vậy. Ta liền nói Tiên Nhi lấy ở đâu dạng này lo lắng đối ta hô to kêu to, nguyên lai là đột phá. Cái này chuẩn bị hướng vi huynh báo thù sao? Gặp đại trưởng lão vẻ mặt này, Cố Trường Ca vẫn là như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, phát ra âm thanh cười nhạo. Ngược lại nhìn về phía Cố Tiên Nhi thản nhiên nói. Cố Trường Ca. Cố Tiên Nhi lông mày lập tức liền nhíu chặt, chịu không được Cố Trường Ca loại này khinh thị thái độ. Nàng đều đã đột phá đến phong hầu cảnh, có thể Cố Trường Ca vẫn là căn bản không quan tâm bộ dáng. Mà lại, đối với nàng đến, Cố Trường Ca tựa hồ cũng không thèm để ý. Lúc trước hắn cử động, không phải là bởi vì trong lòng còn có áy náy, nghĩ đến bù sự tình trước kia sao? Làm sao như thế đoạn thời gian trôi qua, hắn liền trở mặt nhanh như vậy? Cố Tiên Nhi thanh lãnh cao ngạo tính tình nhường nàng mở không ra miệng đến hỏi Cố Trường Ca đến cùng là cái mục đích gì? Đành phải lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, đại trưởng lão cũng ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu được không đáng đối Cố Trường Ca cái này vãn bối nổi giận, nói, Tiên Nhi bây giờ đã đột phá phong hầu cảnh, lấy thực lực của nàng. Ở trước mặt ngươi chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lão phu ngày đó hứa hẹn qua, sẽ đem Tiên Nhi dạy bảo đến chiến thắng ngươi, nếu như làm không được lão phu tự mình hạ lệnh, lập ngươi làm truyền nhân. Lời này, ngươi còn nhớ đến? Lời này, ta tự nhiên nhớ kỹ, bất quá chỉ bằng nha đầu này chút tu vi ấy, đại trưởng lão cảm thấy nàng có thắng khả năng sao? Mới vừa đột phá phong hầu cảnh liền muốn thắng ta. Vẫn là đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ thả nước. Cố Trường Ca nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạt. Là cái người cũng có thể cảm nhận được cái kia loại này khinh thường khinh thị cùng xem thường. Đại trưởng lão thần sắc trì trệ. Cố Tiên Nhi cũng thần sắc băng lãnh, nàng chỉ muốn một quyền nện vào Cố Trường Ca giờ phút này tấm kia đắc ý trên mặt đi. Mặt khác, đại trưởng lão có phải hay không đem truyền nhân chi vị xem quá trọng yếu? Nói hình như ta rất muốn đồng dạng. Đại trưởng lão bây giờ coi như đem nó cho ta, cũng chưa chắc ta nhất định sẽ muốn a. Cố Trường Ca thần sắc không thay đổi, vẫn còn tiếp tục nói. Tại ba người xem ra, cái này nghiễm nhiên một bộ khó chơi, được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dạng. Ngươi là nghĩ công phu sư tử ngoạm, tại chỗ lên giá. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, thâm thúy nhược hạo hãn biển sao trong mắt, lóe ra trận trận âm trầm. Đừng nói khó nghe như vậy. Cố Trường Ca lắc đầu, vẫn là bình thản ung dung bộ dạng, ngươi tình ta nguyện sự tình, có thể để tại chỗ lên giá sao? Đại trưởng lão kém chút bị Cố Trường Ca cái này vô sỉ thái độ cho tức cười. Tốt một cái ngươi tình ta nguyện, Cố Trường Ca ngươi ngược lại để lão phu thêm kiến thức. Đại trưởng lão quá khen. Cố Trường Ca vân đạm phong khinh cười. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể bằng lòng? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, trực tiếp hỏi, cũng không nhắc lại cùng nhường Cố Tiên Nhi bây giờ cùng Cố Trường Ca giao thủ sự tình. Hắn vốn cho rằng Cố Trường Ca sẽ nói đem tu vi áp chế đến Cố Tiên Nhi, đến cái công bằng một trận chiến. Có thể ra hỏa này rất hiển nhiên một tia tính toán như vậy cũng không có, căn bản cũng không nâng. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ, luôn không khả năng mở miệng nhường Cố Trường Ca chủ động áp chế tu vi. Mà lại lấy Cố Trường Ca xảo trá âm hiểm trình độ đến xem, hắn sẽ bằng lòng mới là lạ. Cái này khiến đại trưởng lão trong lòng một trận ất khí khó thư, hoàn toàn bị Cố Trường Ca ăn chắc, hắn còn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể bằng lòng Cố Trường Ca yêu cầu. Từ đầu tới đuôi bị một tên tiểu bối nắm cái mũi đi, loại chuyện này đại trưởng lão tu đạo vô số năm qua, còn là lần đầu tiên gặp được. Nghe đến đó, Cố Trường Ca gật đầu, rốt cục lộ ra vẻ mặt hài lòng đến, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Dự định tương lai cung chủ thân phận, cộng thêm đại trưởng lão một cái nhân tình. Nhân tình này bao quát ngươi đủ khả năng bất cứ chuyện gì, hơn nữa còn không thể cự tuyệt, bất quá đại trưởng lão cũng có thể yên tâm, nhân tình này sẽ không liên quan đến làm ngươi khó xử sự tình. Gặp Cố Trường Ca không hề nghĩ ngợi nói ngay, đại trưởng lão sắc mặt vừa trầm mấy phần. Rất hiển nhiên Cố Trường Ca đã sớm liệu đến đây hết thảy, sớm liền muốn tốt yêu cầu. Giờ khắc này lại nhường hắn nhịn không được có điểm tâm sợ, phía sau phát lạnh. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, loại này đáng sợ không phải tu vi trên đáng sợ, mà là đem hết thể cũng tính toán, đoán trước ở bên trong, hết thể đều nắm trong tay bên trong. Ngươi yêu cầu này, lão phu bằng lòng ngươi. Đại trưởng lão cũng không có cân nhắc bao lâu, cái này nếu là Cố Trường Ca đã sớm nghĩ kỹ, vậy hắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Mà hắn ngoại trừ bằng lòng bên ngoài, cũng không có còn lại biện pháp. Rất chủ yếu vẫn là Cố Trường Ca chỗ nâng yêu cầu bên trong, cũng không có cái gì cảm thấy hắn khó làm. Bỏ mặc là dự định tương lai cung chủ thân phận, hay là hắn một cái nhân tình. Coi như Cố Trường Ca đảm nhiệm trên cung chủ, hắn có thể làm cái gì? Mức hàng bán ra cung chủ, làm bằng sắt đại trưởng lão, câu nói này tại thượng giới rất nhiều đạo thống thế lực ở giữa lưu truyền, cũng không phải là không có đạo lý. Đại trưởng lão quả nhiên sảng khoái, bất quá chuyện này còn xin ngươi lấy đạo tâm phát thệ. Cố Trường Ca mỉm cười nói, trở mặt nhanh chóng nhường Nguyệt Minh không cùng Cố Tiên Nhi hai người cũng không biết nói cái gì. Lão phu đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên sẽ làm được, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi lão phu hay sao? Đại trưởng lão cái chán lại là trận gân xanh hẳn lên, Cố Trường Ca luôn có thể dễ dàng đem không đến hắn dễ giận điểm. Cách làm người của hắn, tại rất nhiều thế lực đạo thống ở giữa, ai sẽ hoài nghi? Nhưng mà Cố Trường Ca lại ba lần bốn lượt nói lời như vậy, nhường hắn tức giận đến gân xanh hẳn lên. Không nghi ngờ, ta lại để cho đại trưởng lão phát thệ làm gì? Đối với cái này, Cố Trường Ca vẫn là mang theo nụ cười nói. Lại nhìn có chút đồ đần bộ dạng. Ngươi, đơn giản tức chết lão phu. Giờ khắc này, đại trưởng lão cũng không khỏi sững sờ một chút, kịp phản ứng Cố Trường Ca nói lời, dâu ria đều muốn bị tức điên, kém chút một bạt thai đối Cố Trường Ca vô xuống tới. Cố Trường Ca, gặp đại trưởng lão một bộ lập tức muốn bạo tẩu bộ dạng, Cố Tiên Nhi nhịn không được thanh lãnh quát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hàn xương dày đặc, đằng đằng sát khí. Lão phu lấy đạo tâm phát thệ, hôm nay nói, nếu có điều làm trái, tất bị hỗn độn thiên lôi đánh chết. Hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi, không vào luân hồi. Sau đó, đại trưởng lão trực tiếp quay đầu, ống tay áo vung lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi này. Hắn sợ tự mình lại nhiều đợi một hơi, liền sẽ nhịn không được muốn xuất thủ chụp chết cái này Cố Trường Ca. Đổi lại bất kỳ một cái nào bạo tỳ khí đến, nơi này tuyệt đối sẽ đem vênh thành một mảnh cho tàn. Không có còn lại bất luận cái gì khả năng. Cố Trường Ca chính là nắm lấy hắn không dám đối hắn xuất thủ, mới dám như thế không có sợ hãi. Nhìn xem đại trưởng lão rời đi về sau, Cố Trường Ca nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, nhiều hứng thú nhìn về phía trước mặt Nguyệt Minh không cùng Cố Tiên Nhi hai người. Nguyệt Minh không đối với hắn biết bao quen thuộc, trong nháy mắt biết hắn bộ dạng này thần sắc, tuyệt đối không có lòng tốt. Nàng nói qua sẽ bảo hộ Cố Tiên Nhi, cho nên không hề nghĩ ngợi, vô ý thức liền ngăn ở Cố Tiên Nhi trước mặt. A, Minh không đây là ý gì? Ngăn tại Tiên Nhi trước mặt. Phải che chở nàng. Ngươi cái này tẩu tử ngược lại là nên được không tệ. Cố Trường Ca nhìn xem nàng, mắt sắc có chút thâm thúy, bộ dạng này nhường Nguyệt Minh không phía sau lưng có chút hơi phát lạnh. nàng liền nghĩ tới Cố Trường Ca ở kiếp trước cái chủng loại kia lạnh lùng tuyệt tình bộ dạng. Bất luận cái gì có can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại, đều sẽ bị hắn phá hủy hủy diệt. Ngay tại Nguyệt Minh không có chút sững sờ thời điểm, Cố Tiên Nhi theo phía sau nàng đi tới, "Minh không tỷ tỷ, ngươi không cần phải để ý đến ta." Nàng khăn che mặt hàn sương, thần sắc thanh lãnh, gấp chảnh Cố Trường Ca nói, "Cố Trường Ca, hôm nay liền để hai ta ở giữa ân oán làm chấm dứt đi." Nhiều lần bị Cố Trường Ca xem thường, thậm chí đột phá đến phong hầu cảnh về sau, cũng là như thế. Cái này khiến lòng tự trọng rất mạnh nàng hoàn toàn chịu không được. Cố Trường Ca tại nàng cái tuổi này thời điểm, cũng bất quá mới thánh chủ cảnh, hắn dựa vào cái gì xem thường tự mình. Mà lại chủ yếu nhất là, Cố Trường Ca hiện tại thái độ đối với nàng, cùng đoạn trước thời gian có thể nói hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Cố Tiên Nhi rất không quen, lại không thoải mái. Rõ ràng trước đó một bộ sinh lòng ngày nấy, chuẩn bị đền bù năm đó chuyện bộ dáng, hiện tại lại đối nàng thờ ơ. Cái này khiến gần nhất đang một mực đang suy tư năm đó sự tình có phải là có điều gì khổ tâm hay không hoặc là bí ẩn Cố Tiên Nhi chịu không được. Thật giống như nàng thuần túy là suy nghĩ nhiều đồng dạng. Cố Trường Ca loại thái độ này, hoàn toàn tựa như là coi nàng là làm khi dễ đồ chơi, nhớ tới thời điểm liền ức hiếp một chút. Không nhớ nổi thời điểm, liền ném qua một bên, thờ ơ. Chấm dứt năm đó ân oán. Cố Trường Ca nhịn không được buồn cười, sau đó thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới, Cố Tiên Nhi. Ngươi sẽ không thật cho là ngươi có cơ hội à? Cố Trường Ca Nguyệt Minh không đại mi nhíu chặt, lúc này hoàn toàn không biết muốn làm sao khuyên. Cố Trường Ca hiện tại khẳng định giết không được Cố Tiên Nhi, nhưng là nhường nàng ăn chút đau khổ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng, Cố Tiên Nhi hiện tại nghe không vào. Xoẹt. Hư không bên trong một đạo kiếm quang đánh tới, quang hoa sáng chói, giống như là mênh mông một vùng ngân hà, ở trong có phủ văn đang diễn hóa, từ trên cao xuống đến, một tràng lại một tràng. Chói lọi vô cùng. Cố Tiên Nhi xuất thủ, kéo đến tận tuyệt cường một cái kiếm đạo thần thông. Chỗ hiện ra huy năng, đã siêu việt phong hầu cảnh có khả năng đạt tới trình độ. Nàng rất tự tin, cũng không phải là không có nguyên do, tại phong hầu cảnh thời điểm, nàng hoàn toàn có thể chiến phong vương cảnh thiên tiêu. Keng. Hư không ở giữa bộc phát ra thanh âm thanh thúy, giống như là có ánh lửa xuất hiện. Nhưng là sau một khắc, nhường Cố Tiên Nhi con ngươi có chút co rụt lại, có chút khó có thể tin. Đây trời kiếm khí. Bị Cố Trường Ca đưa tay một trường bao trùm mà xuống, ở trong thần ý phun trào, giống như là đại ma bản, pháp lực ba động cực kỳ mênh mông, trong nháy mắt ngăn lại. Đồng thời, Cố Trường Ca thần sắc lạnh lùng, động tác rất đơn giản, hai ngón thường thường duỗi ra, chậm chạp lại rõ ràng, ông một chút, trực tiếp kẹp lấy nàng đánh tới một kiếm. Một chỉ này, giống như là bị 10 vạn bản thạch chấn áp mà xuống, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp nhường nàng ngọc kiếm nổi lên hiện tinh mịn vết dạng, căn bản là không tránh thoát được. Làm sao lại Cố Tiên Nhi có chút chấn kinh, đừng nhìn nàng thân hình tinh tế đơn bạc, nhưng nàng nhục thân lực lượng, lại có thể so với một chút thái cổ đại hung con non, viễn siêu cùng thế hệ. Nhưng là hiện tại bất kể thế nào dùng sức, cũng khó có thể đem binh khí theo Cố Trường Ca trong tay tránh ra. Ông! Giờ khắc này, trên người nàng có sáng chói tiên ý tại dâng lên, giống như là tiên cốt khôi phục, tiên quang tràn ngập, đại đạo âm quanh quẩn, đơn giản lóa mắt tới cực điểm. Cố Tiên Nhi hét vang một tiếng, ra! Cố Trường Ca sắc mặt tự nhiên. Giang giác. Bóng ánh sáng long lanh ngọc kiếm, rốt cục không chịu nổi cô ba động này, bắt đầu đứt gãy, muốn hỏng mất. Thật là một cái ngu xuẩn muội muội. Cố Trường Ca lắc đầu, thần sắc mảy may biến hóa cũng không có, hóa chỉ thành trường, phảng phất một phương vũ trụ ở trong đó thu nạp, có thể bao phủ chư thiên vạn vực. Vâng. Mênh mông ba động có vẻ vô cùng mãnh liệt. Hắn một trường này rơi xuống, Cố Tiên Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Ngay tại khôi phục tiên cốt trực tiếp áp chế. Sau đó mang theo không cam lòng cùng bất khuất, bị Cố Trường Ca một trường chấn áp trên mặt đất. Hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn, căn bản không phải thiên phú có khả năng bù đắp. Mới đột phá phong hầu cảnh liền muốn giết ta. Cố Tiên Nhi là ngươi bành trướng, vẫn cảm thấy vi huynh nâng không động đau rồi. Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, đi đến ngồi xuống, không có chút nào thèm quan tâm nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia băng lãnh lạnh, không cam lòng thần sắc, trực tiếp nắm nàng cái mũi. Nhường Cố Tiên Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chính là. Chương 111, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt bạo tẩu, một đao kia trước trả lại ngươi, một. Đột phá cái phong hầu cảnh liền đem ngươi bành trướng thành dạng này. Vẫn là nói nhiều ngày như vậy không có ước hiếp ngươi, liền để ngươi ngứa ra. Cố Tiên Nhi ngươi nói ngươi a, chẳng lẽ lại còn muốn xoay người làm chủ nhân. Cố Trường Ca mang theo nghiền ngẫm ý cười, ngồi xổm người xuống, nắm nàng tiểu xảo xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo, nhường Cố Tiên Nhi tức nghiến răng nghiến lợi. Mang theo màu nâu nhạt con ngươi xinh đẹp bên trong, đều là lửa giận cùng không cam lòng. Cái gì gọi là tự mình bành trướng? Hắn nâng không động đau rồi. Mặc dù lời này nghe rất quái lạ, nhưng rất hiển nhiên Cố Trường Ca là tại cười nhạo chính mình. Nàng đều sắp bị Cố Trường Ca cử động cho giận điên lên. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhụt chí cùng không cam lòng. Nàng nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy, mỗi ngày ngồi xếp bằng đá xanh, uống cửu thiên chiêu hà, luyện nhật nguyệt tinh hoa, tu tuyệt thế thần thông, đồ đều là cái gì? Đồ còn chính là nghĩ đến một ngày kia có thể báo thù rửa hận, đem Cố Trường Ca tấm kia chán ghét cửu hận mặt cho đè xuống đất ma sát, nhường hắn hối hận đã từng gây nên, hối hận đã từng cho nàng mang tới vô tận thống khổ. Vừa rồi nàng khí thế hùng hổ, tự tin dâng trào, cảm thấy mình đã đột phá phong hầu cảnh, cùng thế hệ tìm không thấy mấy cái có thể địch người. Dù sao đạt đến Cố Trường Ca năm đó ở cái tuổi này cũng không làm được hành động vĩ đại, hắn dựa vào cái gì đối với mình khinh thị, đầy không thèm để ý. Cho nên Cố Tiên Nhi chỉ muốn chứng minh tự mình so Cố Trường Ca năm đó mạnh, muốn đánh bại hắn, chấm dứt năm đó cửu hận ân oán. Nhưng nàng không nghĩ tới tự mình còn không có hiện ra rất thực lực cường đại, liền bị Cố Trường Ca nhanh như vậy một trường cho dễ dàng trấn áp trên mặt đất. Cái này đánh mặt cũng quá nhanh. Cái này khiến Cố Tiên Nhi không cam lòng, phiền muộn, biệt khuất, sầu khổ vừa tức nỗi, tóm lại chính là ngũ vị tạp trần. Nàng chỉ muốn bằng vào thực lực của mình chiến thắng Cố Trường Ca, căn bản không muốn dựa vào các sư tôn ban tặng trọng bảo. Chẳng qua nếu như Cố Trường Ca muốn giết nàng, nàng là sẽ không thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới đây, Cố Tiên Nhi đôi trong mắt kia, lạnh như băng giống như là tôi hàn khí nhất dạng kiếm, trừng mắt Cố Trường Ca, đơn giản muốn đem hắn đâm ra lỗ mau tới. Thua người không thua trận, nhất là khí thế trên không thể thua. Câu nói này cũng là nàng Tam Sư Tôn nói cho nàng biết. Cố Trường Ca ngươi đừng đắc ý, ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn ta, chờ ta cảnh giới đuổi theo, tuyệt đối sẽ trấn áp ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem hôm nay khuất nhục đều hoàn trả đưa cho ngươi. Cố Tiên Nhi lạnh lùng như băng nói. Cho nên ngươi ngược lại là đuổi theo a? Liền ngươi bây giờ khả năng này còn muốn giết ta báo thù? Cố Tiên Nhi ngươi có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều quá? Lúc này, Cố Trường Ca kia rõ ràng nhuận nhưng lại mang theo thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến Cố Tiên Nhi trong tai. Cao cao tại thượng, lộ ra tùy ý khinh thị. Cái này khiến nàng thoáng sửng sốt, sau đó tức giận vô cùng, đơn giản nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác cái kia từ thần thông hóa thành thông thiên bàn tay lớn còn đang chân áp nàng, nhường hắn dây rủa không thể động đậy, sau đó cái mũi lại bị Cố Trường Ca cho xít sao nắm. Cái này khiến nàng đều sắp điên rồi, đơn giản tuyệt vọng. Cố Trường Ca, ngươi không nên quá phận. Ta sẽ giết ngươi. Cố Tiên Nhi phẫn nộ quát, cắn chặt hàm răng, giờ khác này chính là giống như là cái sủ lông con mèo nhỏ. Cho ngươi cơ hội giết ta báo thủ, ngươi lại không chân quý. Cố Tiên Nhi, ngươi nói những thứ này, thực tế làm ta quá là thất vọng. Cố Trường Ca thần sắc cũng nhạt vô cùng, giờ khác này ở trong mắt Cố Tiên Nhi, hắn lạnh như là trên 9 tầng trời tiên, không nhiễm một tơ một hào cảm xúc. Cố Tiên Nhi đầu ông xuống, sau đó có chút ngây ngẩn cả người. Đối với mình thất vọng. Hắn vì sao lại đối với mình thất vọng? Đánh không lại hắn, bị hắn tiện tay trấn áp, hắn không phải rất cao hơn sao? Cố Trường Ca rốt cuộc là ý gì? Để cho mình tu hành giết hắn? Cố Tiên Nhi nghĩ mãi mà không rõ, trợn tròn mắt nhìn về phía Cố Trường Ca. Bất quá Cố Trường Ca không có tại nói thêm cái gì. Hắn thấy Cố Tiên Nhi chính là ngứa ra thích ăn đòn. Lanh lanh thanh thanh tính cách tốt bao nhiêu, nhất định phải mang một ít nhỏ cao ngạo, hết lần này tới lần khác còn ưa thích đến khiêu khích tự mình, cũng làm người ta không nhịn được nghĩ ức hiếp nàng dừng lại. Hảo hảo ở tại đại trưởng lão bên kia tu hành, thành thành thật thật tăng thực lực lên cảnh giới, nó không thâm sao. Không phải một ngày đến muộn suy nghĩ một chút loạn thất bát tao, có không có đồ vật, còn chính một bộ phảng phất làm chỉ toàn chuyện xấu, cứu thị hình dạng của mình. Khoét xương sự tình, nồi mặc dù là chụp tại trên đầu mình. Nhưng lúc kia, là từ ma tính chủ đạo thân thể, nói cho cùng không phải hắn bản tâm làm. Nếu như khi đó hệ thống sớm một chút thức tỉnh, giải quyết ma tính áp chế vấn đề, Cố Trường Ca đương nhiên sẽ không làm khoét xương sự tình. Hắn có tốt hơn càng có lợi hơn phương pháp. Cố Tiên Nhi một lòng báo thủ, muốn giết chính mình. Cố Trường Ca đối nàng không sát tâm đã là lớn nhất nhân tử, bây giờ vẫn luôn còn tại mưu đồ chuyện này. Chỉ bất quá gần nhất không có thời gian đi phản ứng nàng, đem nàng ném vào đại trưởng lão bên kia, lại cho nàng còn rất nhiều tu hành thời gian, lại kích thích đại trưởng lão dốc lòng dạy bảo nàng. Cố Trường Ca còn kém không có trực tiếp cho nàng tống cơ duyên đưa chỗ tốt rồi. Có thể nha đầu này còn một bộ sắt hàm hàm bộ dáng, nhìn cũng không đốc, làm sao lại làm loại chuyện này. Là tự mình quá lâu không có phản ứng nàng, nhưng nàng cảm giác mình đã bị không để mắt đến. Náo tiểu tình tự. Cố Trường Ca trong lòng nhiều loại ý niệm hiện lên. Bất quá đã nàng chủ động đưa tới cửa, vậy liền cho nàng chút giáo huấn, thuận tiện nhường nàng biết biết trời cao đất rộng. Không phải vậy rất nhanh cảnh giới đột phá, lại muốn bành trướng, đắc ý quyền hình. Hôm nay lấy đó nhỏ trừng phạt, nếu có lần sau nữa, trực tiếp đem ngươi ném hầm cầu thực chất chân áp cái 3555. Sau đó, Cố Trường Ca lên tiếng lần nữa, thần sắc tự nhiên nói. 3. Sau đó, nương theo lấy như thế một tiếng. Cố Tiên Nhi bỗng nhiên ngu ngơ ở, có chút không dám tin, sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức nín đỏ. Nàng đơn giản xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người có dũng khí đánh như vậy nàng. Hơn nữa còn là nàng ghét nhất Cố Trường Ca. Cố Trường Ca. Nhìn xem một màn này, Nguyệt Minh Không cũng có chút sững sờ, tuy nói Cố Trường Ca đối đãi Cố Tiên Nhi thái độ có chút kỳ quái, nhưng không có sát ý vậy dĩ nhiên là tốt. Thân là ca ca, giáo huấn không nghe lời muội muội cũng không thành vấn đề. Nhưng cũng lớn như vậy, còn đánh đòn, liền có chút quá phận. Bất quá nếu là Cố Trường Ca, làm như vậy ngược lại là tính toán rất nhỏ trừng phạt, nói qua chia xong toàn bộ không tính là. Dù sao Cố Trường Ca không nhúc nhích sát tâm, kia đã cảm ơn trời đất sự tình. Cũng tốt ở chỗ này chỉ có ba người bọn họ, không phải vậy chuyển đi, Cố Tiên Nhi cần phải mất mặt mắc cỡ chết người. Tiên Nhi, nàng đang muốn khuyên thứ gì, đã thấy Cố Tiên Nhi trực tiếp bạo tẩu. Cố Trường Ca ta muốn giết ngươi, liều mạng với ngươi. Cố Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lạnh lùng như băng, hận không thể chặt Cố Trường Ca cái tay kia. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Trường Ca còn một bộ hời hợt, lơ đến bộ dáng. Muốn giết ta báo thủ. Vậy ngươi liền lấy chút bản lãnh ra, đừng để ta xem thường ngươi. Sau đó, hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối vẻ mặt thất vọng, đứng dậy chuẩn bị trở về cung điện. Ông! Đống nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức trên người Cố Tiên Nhi phun trào. Nàng mặt như hàn sương, thế ra một cái màu đen nhánh đại đao đến, sát khí ngập trời, thượng diện đao mang đáng sợ đến cực hạn, đơn giản muốn xé rách thiên vũ, chặt đứt thương khung. Lập tức, cái này nước sơn hát sắc đại đao liền xuất hiện trong cao không, hiển hiện rất nhiều đáng sợ dị tượng, đại đế lâm máu, chân tiên phụ chu, vũ trụ băng liệt. Thượng diện ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, đơn giản giống như là diệt thế chi đao, có khó có thể dùng địch nổi năng lực, mênh mông mà mãnh liệt. Đây là cái gì? Thật đáng sợ. Vô Thượng Phong đến cùng xảy ra chuyện gì, nơi đó thế nhưng là Cố chân truyền vị trí, có phải hay không là có người đang phát sinh đại chiến? Giờ khắc này, Đạo Thiên Tiên Cung vô số đệ tử, lúc này cũng bị kinh trụ, từ riêng phần mình ngọn núi cùng thần đảo xuất hiện, nhìn xa xa, vô cùng hãi nhiên. Bọn hắn nhìn về phía cái hướng kia, bị cái kia thanh đáng sợ hát sắc đại đao chấn trụ, thần hồn cũng đang run sợ, không nhịn được nghị quỷ phục. Loại thần uy này, thậm chí đã siêu việt thánh cảnh, tùy tiện có thể hủy thiên diệt địa. Nhất là Vô Thượng Phong một đám đệ tử, cảm thụ nhất là trực quan, tâm thần đều nhận kinh khủng áp bách, khó có thể chịu đựng, hô hấp cũng kém chút ngạt thở. Ai có thể nghĩ tới, Cố Tiên Nhi có thể tùy tiện xuất ra loại vật này đến. Siêu việt thánh cảnh lực lượng, Cố Tiên Nhi làm sao lại có được loại vật này? Nếu như không phải nàng thực lực không đủ, chỉ sợ uy lực sẽ càng thêm dọa người. Tất cả trưởng lao xuất hiện, tại trong cao không nhíu mày, bọn hắn tự khoe là lao quái vật, nhưng cũng cảm nhận được tim đập nhanh. Cố Tiên Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là sau lưng lai lịch tuyệt đối kinh người, trách không được đại trưởng lão sẽ đối với hắn có đãi ngộ như thế. Bọn hắn nghe qua Cố Tiên Nhi lai lịch, biết nàng cùng trường sinh Cố gia có quan hệ, nhưng còn lại phương diện, không được rõ lắm. Nhìn xem đạo này kinh khủng kinh thiên đao mang, bọn hắn không khỏi lâm vào trầm mặc, đối với Cố Tiên Nhi lai lịch càng là hiếu kỳ. Cố Trường Ca cùng Cố Tiên Nhi xung đột không nhỏ, bất quá thân là trường sinh thế gia truyền nhân, Cố Trường Ca cũng không sợ đạo này đao mang, nhưng ăn chút đau khổ hẳn là không thiếu được. Bọn hắn nhìn xem Vô Thượng Phong bên trong cảnh tượng, không khỏi nói như thế. Lao quái đao mang, hắn vậy mà cho Tiên Nhi nha đầu này loại đồ chơi này, Cố Trường Ca gia hỏa này tự mình tìm đường chết, tự mình chuốc lấy cực khổ, coi như đừng trách lão phu. Hư không bên trong, đại trưởng lão giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân phong phạm. Nhìn xem Vô Thượng Phong trên một màn này, hắn không khỏi vớt râu mà cười, có chút thoải mái a. Không dễ dàng có thể nhìn thấy Cố Trường Ca kinh ngạc bộ dạng. Đơn giản nhường hắn tâm khẩu thoải mái, thật giống như trời rất nóng uống mát lạnh cam tuyển, toàn thân cũng lộ ra một cái sảng khoái. Hắn thấy, Cố Trường Ca không chết được cũng phải rơi lấp ra, dù sao Cố Tiên Nhi bây giờ liền ở vào trạng thái bùng nổ, trực tiếp tế ra cái này nước sơn hát sắc đại đao, rất có điểm gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật cảm giác. Cố Trường Ca thực lực mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, hắn cũng phải rơi lấp ra xuống tới. Nhưng mà sau một khắc, đại trưởng lão thần sắc không khỏi cứng đờ, nhướng mày, thậm chí một bộ gặp quỷ bộ dạng. Thế gian này có thể để cho hắn khiếp sợ sự tình, cũng không nhiều. Phía ngoài cung điện, Cố Tiên Nhi tế ra hát sắc đại đao thời điểm, Cố Trường Ca liền chú ý tới, hắn đối với cái này sớm, có đoán trước, trên mặt thần sắc một mảnh yên tĩnh. Quay người, nhìn xem một đao kia. Tiên Nhi không thể. Nguyệt Minh không hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, nhưng là cũng không kịp. Thật vất vả Cố Trường Ca đối Cố Tiên Nhi không hề động sát tâm. Nhưng nếu như Cố Tiên Nhi thật làm như vậy, kia trực tiếp là tương đương với vạch mặt, đem giữa hai người thù hận hiện lộ ra. Lúc kia coi như không tốt thu chàng. Lấy Cố Tiên Nhi hiện tại năng lực, nếu quả thật cùng Cố Trường Ca vạch mặt, nàng hoàn toàn không có chống lại khả năng. Trừ phi là tránh về đào thôn, hoặc là tìm kiếm nàng nhiều sư tôn trợ giúp. Nguyệt Minh không lo lắng Cố Trường Ca. Bởi vì nàng biết Cố Trường Ca thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khó có thể tưởng tượng, Cố Tiên Nhi một kích này hoàn toàn giết không hắn. Nàng hiện tại chỉ là lo lắng, một hồi cục diện khó mà kết thúc. Lúc này, kịp phản ứng Cố Tiên Nhi cũng có chút hối hận. Nàng vừa rồi hoàn toàn bị lửa giận choáng váng đầu óc, không hề nghĩ ngợi liền tế ra đại sư tôn cho nàng hắc sắc đại đao, muốn đem Cố Trường Ca cho chặt thành thịt nát. Cái này cùng nàng quang minh chính đại đánh bại Cố Trường Ca bản ý không hợp. Mà lại Cố Trường Ca cũng chỉ là ước hiếp giáo huấn nàng một chút, không có hạ sát thủ. Nhưng là bây giờ, nàng muốn thu tay đã không còn kịp rồi. Cố Tiên Nhi nhanh chóng rút về hắc sắc đại đao bên trong pháp lực, có thể kia kinh khủng dư ba lại thế nào thu được trở về. Chỉ là kia phong mang đao khí, cũng đủ để xuyên qua hết thảy, chém núi đoạn biển. Ông! Hư không chiến minh, rất nhiều phù văn bùng lên, đơn giản giống như là muốn ép khắp bầu trời. Cố Trường Ca, ngươi mau tránh ra. Giờ khắc này, Cố Tiên Nhi thần sắc không khỏi có chút gấp, vội vàng đối Cố Trường Ca hô lớn. Vừa rồi xuất thủ là nàng, có thể để Cố Trường Ca tránh thoát cũng là nàng. Cái này khiến nàng vô cùng xoắn xuýt, hoàn toàn không muốn bởi vì loại phương thức này mà đánh bại Cố Trường Ca. Nhưng mà, nghe nói như thế. Trước cung điện quay người dừng lại Cố Trường Ca rất bình tĩnh, nhìn xem nàng một đao bổ tới, thậm chí không có một tia chống cự thần sắc, cũng không có chút nào chống cự động tác. Trên mặt thần sắc, bình tĩnh nhường Cố Tiên Nhi hoảng sợ. Một đau kia, trước hết trả lại ngươi. Cố Trường Ca hời hợt nói. Sau đó lẳng lặng nhìn xem một đau kia bổ ra, theo tự thân bả vai rơi xuống, trực tiếp ngang qua toàn bộ nửa người. Đáng sợ đau đớn, đơn giản muốn đem thân thể vỡ ra. Nhưng là hắn khuôn mặt bình tĩnh, lông mày cũng không nhíu một cái. Rất nhanh, máu tươi trực tiếp dâng lên mà ra, trong đó một khối ẩn chứa đại đạo phù văn xương cốt, sáng chói dị thường, có vẻ vô cùng huyền diệu. Tại một đao kia dưới, răng rác một tiếng, hiện hiện tinh mịn vết rạn tới. Cái này, Nguyệt Minh không nhìn xem một màn này, cũng bị kinh trụ, đơn giản không thể tin được. Nàng không nghĩ tới Cố Trường Ca vậy mà cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn xem Cố Tiên Nhi một đao kia bổ tới. Lấy năng lực của hắn, nếu như muốn chống cự lời nói, tuyệt đối có thể làm được. Chương 112, đó là cái loại người hung ác a, khổ nhục kế hiệu quả nhưng đi. 2. Cố Trường Ca hắn vì cái gì không né tránh? Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, trước còn một đau kia, là còn tưởng là năm khoét xương mối thù sao. Nguyệt Minh không đầu ngộng, giờ khác này nàng cũng không biết phải làm sao. Nhìn xem cây đao này bổ ra Cố Trường Ca trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi trong lòng căng thẳng, giống như là bị cái gì cho nắm chặt đồng dạng. Nàng đối Cố Trường Ca hoàn toàn chính xác rất hận, hận lạnh lùng của hắn vô tình, tâm ngoan thủ lạc, nhưng vẫn là không đành lòng thấy cảnh này. Người bình thường ai có thể tiếp nhận loại thống khổ này? Nhưng là Cố Trường Ca sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn, ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Ai? Nguyệt Minh không tâm, cũng bởi vì một đao kia loạn, nàng thở dài một tiếng, không đành lòng lại nhìn, đem đầu rời. Đây là Cố Trường Ca cùng Cố Tiên Nhi ở giữa ân oán, nàng không xen tay vào được, cũng không có tư cách đúng tay. Cố Trường Ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Một thế này ta càng ngày càng thấy không rõ ngươi, ngươi là thật hồi tâm chuyển ý, muốn đền bù, vẫn là khổ nhục kế có mưu đồ khác. Có thể hắn vì cái gì biết Cố Tiên Nhi sẽ bỗng nhiên thu tay lại, vạn nhất đoán sai nữa nha, một đao kia chính là bỏ mình hạ tràng, hắn là lấy mạng đang đánh cược sao. Con vẹn vẹn đơn thuần hoàn lại kia khoét xương mối thủ. Nguyệt Minh không tố thủ cầm bầy tay áo, như họa tiên trên mặt thần sắc có chút phiền muộn, bình thường lạnh lùng uy nghiêm, sớm đã đều biến mất. Nàng cảm thấy mình cần tỉnh táo một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện gần nhất. T. Đó là cái loại người hung ác ga. Hư không bên trong. Chư vị trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, không khỏi mi tâm trực nhảy, hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Cố Trường Ca ánh mắt, tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin được. Dù sao bọn hắn tự hỏi làm không được gác như vậy, Cố Trường Ca lại không chút nào tránh né, trực tiếp đón đỡ một đao kia. Nếu như không phải thời điểm then chốt, Cố Tiên Nhi thu đại lượng pháp lực, một đao kia xuống dưới, chỉ sợ ngay cả vô thượng phong đỉnh núi cũng phải bị trẻ thành một vùng phế tích a. Cố Trường Ca a, lão phu vẫn là xem thường ngươi. Trong hư không, nhìn xem đây hết thảy đại trưởng lão trong miệng thở dài. Tuy nói đối với Cố Trường Ca không có sắc mặt tốt, ấn tượng tốt, nhưng không thể không nói hắn đối Cố Trường Ca vẫn có chút thưởng thức. Theo thủ đoạn các phương diện tới nói, đây tuyệt đối là muốn người làm đại sự vật, tương lai không biết có thể đi đến mức nào. Nhìn chung thế hệ trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác tìm không thấy người có thể cùng sánh vai. Ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Cố trưởng ca ngươi. Trước cung điện. Cố Tiên Nhi hoàn toàn ngây dại, con mắt trừng lớn, không thể tin được, rõ ràng cố trưởng ca có thể tránh xuống, chính rõ ràng đã thu hồi đại lượng pháp lực. Có thể hắn vì cái gì không tránh? Vì cái gì không chống cự? Còn nói một đao kia trước trả lại cho mình. Nếu như mình vừa rồi không thu tay lại, hắn chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng là duyên cớ gì? Vẫn là nói đây mới là hắn mục đích sao? Nàng trong đầu đơn giản rối loạn. Cố trưởng ca kia bình tĩnh ánh mắt, nhường Cố Tiên Nhi trong lòng rất hoảng, căn bản bình tĩnh không được. Hắn có thể mắng mình, nhìn hằm hằm tự mình, chửi mình hèn hạ vô sỉ, vừa rồi thừa dịp loạn xuất thủ. Thế nhưng là Cố trưởng ca cái gì cũng không nói, chẳng hề làm gì. Dạng này càng làm cho Cố Tiên Nhi bất an, tựa như là nàng đã làm sai điều gì. Nàng vừa rồi kém chút thất thủ giết Cố trưởng ca. Hiện tại Cố Tiên Nhi trong đầu tất cả đều là ông thanh âm ông, ngu ngơ ngay tại chỗ. Đến mức Cố trưởng ca là khi nào đem cây đao kia theo thể nội rút ra, lại lúc nào một tiếng không phát rời đi, nàng cũng không biết. Cố Tiên Nhi bỗng nhiên có chút thất hồn lạc phách, lãnh nhược băng xương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng mờ mịt. Nguyệt Minh không gặp này thở dài, đi qua chuẩn bị trấn an một chút. Nhưng là sự tình hôm nay, kỳ thật cũng làm cho nàng lòng tham loạn, tuyệt đối liền không nghĩ tới, cũng căn bản không nghĩ ra. Trở lại cung điện trong nháy mắt, Cố trưởng ca trên mặt bình tĩnh thần sắc liền biến mất. Đáng sợ đau đớn nhường hắn lông mày hơi nhíu một cái, trong lòng các loại ý niệm đang nhảy qua. Cuối cùng hắn lộ ra một vòng dị dạng tiếu dung. Vừa rồi hắn sẽ làm như vậy, tự nhiên là muốn diễn một trận khổ nhục kế. Dù sao muốn Cố Tiên Nhi hoàn toàn tin tưởng hắn, một đao kia là nhất định phải chịu. Không phải vậy bằng vào thủ đoạn của hắn, muốn hoàn hảo không chút tổn hại tránh thoát đi, kỳ thật rất đơn giản. Cố Tiên Nhi thiên phú và binh khí mạnh hơn, nàng hiện tại cũng bất quá nho nhỏ phong hầu cảnh tu sĩ. Chớ nói chi là vừa rồi nàng còn mềm lòng, đối mặt đại địch của mình người, lại còn sẽ mềm lòng lưu thủ, đem pháp lực thu hồi. Bất quá cái này cũng tại Cố trưởng ca trong dự liệu, không phải vậy hắn cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Gặp đây, Cố trưởng ca đại khái đã biết Nguyệt Minh không sẽ đi tìm Cố Tiên Nhi nguyên nhân. Chắc hẳn tại nàng kinh lịch đầu kia thời gian dây, Cố Tiên Nhi kết cục rất bi thảm, hai bộ nhân vật chính mô bản mang theo, đoán chừng cũng không có đấu thắng hắn ma tính chi thân. Loại tính cách này, không thành được đại sự. Ngược lại là cái xuẩn hồ tiểu nha đầu. Ngươi dạng này làm sao có thể trốn qua lòng bàn tay của ta đâu. Sau đó Cố trưởng ca lắc đầu, quét phía dưới bây giờ thương thế. Miệng vết thương, dâng lên máu tươi đã ngừng lại. Hắn thể chất rất cường đại, như thế chỉ trong chốc lát, vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Cái kia thanh trường đao màu đen có một loại quỷ dị khí tức, có thể phá hủy sinh cơ, nhưng ở Cố trưởng ca cấm kỵ ma công phía dưới. Loại này khí tức rất nhanh liền bị xuất hiện màu đen đại đạo phù văn thôn phệ hầu như không còn, không ảnh hưởng tới hắn. Điểm ấy thương thế, hắn không được bao lâu liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ bất quá Cố trưởng ca không có vội vã làm như thế. Ông! Hắn thầm vận pháp lực, đã khép lại vết thương, lần nữa vỡ ra, máu tươi lần nữa chảy xuống, nhìn cũng có vẻ càng phát ra đáng sợ. Làm ra trong đó như có một tầng lực lượng quỷ dị, đang ngăn trở lấy quá trình này bộ dạng. Cố trưởng ca có chút hài lòng gật đầu. Nếu là khổ nhục kế, vậy dĩ nhiên phải làm toàn bộ, cũng không thể lãng phí Cố Tiên Nhi vì hắn cung cấp cơ hội tốt. Hắn mắt nhìn trên người mình đáng sợ vết thương, kém chút tại vừa rồi một đao kia phía dưới ngang qua mà ra, ngay cả rất nhiều xương cốt đều hiện lên vết rạn. Đương nhiên, đại đạo chi cốt cũng không có yếu ớt như vậy, cái kia thanh hắc sắc đại đao mặc dù rất là kỳ dị, nhưng còn không đến mức trên tay Cố Tiên Nhi phát ra lớn như vậy thần uy tới. Đây bất quá là Cố trưởng ca mặt ngoài trướng nhãn pháp thôi, rất nhanh. Đại đạo chi cốt thượng diện một trận mờ mịt phù văn lấp lóe, vết rạn rất nhanh khép lại biến mất. Dù sao khối này đại đạo chi cốt hắn còn giữ có còn lại mục đích tại, vẫn chờ Cố Tiên Nhi thân thủ đến đào đâu. Chiêu này, hắn còn cho Cố Tiên Nhi giữ lại tại. Đại đạo chi cốt bên trong rất nhiều thần dị, thiên phú thần thông, sớm đã lạc ấn tại tâm, bị ma tâm chỗ bao quát bao dung. Đối với Cố trưởng ca mà nói, có hay không khối này xương cũng là nhất dạng. Bất quá nghĩ đến nơi này. Cố trưởng ca ngược lại là cảm thấy một đao kia mặc dù rất đau, nhưng vẫn là rất đáng được. Cũng nhiều thua thiệt ý chí của hắn lực rất mạnh, cộng thêm nguyên thần kiên cố khó phá vỡ, không có hiển lộ một chút kẽ hở tới. Sau đó, Cố trưởng ca chú ý tới ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, hắn thần sắc hơi động một chút. Chính là đem Cố Tiên Nhi đưa tiễn, sau đó trở về Nguyệt Minh không. Không có sao chứ? Nguyệt Minh không ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, đồng thời còn có một tia lo lắng, cũng không giống bình thường như vậy băng lãnh hờ hững. Nhìn xem Cố trưởng ca cái này thân đáng sợ thương thế, nàng vẫn là không nhịn được mềm lòng, ngựa khí hỏa hoan rất nhiều. Mấy ngày nay mặc dù tại Vô Thượng Phong cùng Cố Trường Ca ở cùng một chỗ, sớm chiều ở chung, nhưng hai người quan hệ không thấy chút nào hòa hoãn. Nàng đối Cố Trường Ca có thể không có gì hảo sắc mặt, hai người ra mặt đã sớm xé toang, lá mặt lá trái hoàn toàn không cần thiết. Cố Trường Ca có rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng lười đi quan tâm nàng. Ngược lại là Diễm Cơ thỉnh thoảng hiện thân, đã là thị nữ lại là tùy tùng bộ dạng, phụ trách Cố Trường Ca ngày thường sinh hoạt thường ngày, nhường Nguyệt Minh không rất không quan nhìn, trái tim không thoải mái, hận không thể một kiếm bổ Diễm Cơ. Hết lần này tới lần khác Diễm Cơ thực lực rất cường đại, bề ngoài mặc dù nhìn rất trẻ trung bộ dạng, nhưng kỳ thật đã có đại thánh cảnh tu vi. Cái này khiến Nguyệt Minh không thúc thủ vô sách. Ngay tiếp theo đối với Cố Trường Ca càng là không có sắc mặt tốt, đoạn trước thời gian cho là hắn đổi tính, nhưng chuyển thành đối còn lại nữ nhân tốt. Đây coi là cái gì? Nếu như không phải nàng tâm cảnh tu luyện đã đến nhà, tiếp trước kinh lịch càng làm cho nàng minh bạch loại chuyện này không cần thiết tranh, không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được đối Diễm Cơ hạ thủ. Có thể hôm nay Cố Trường Ca cử động, nhường Nguyệt Minh không nhất thời buồn vô cớ, không hiểu, nghi hoặc, mờ mịt. Nàng đời trước kinh lịch sự tình, rất nhiều đời này cũng tái hiện, có thể hết lần này tới lần khác trên người Cố Trường Ca xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa Cố Trường Ca nhưng thật ra là cái biến số? Nàng có thể nếm thử cải biến Cố Trường Ca, chưa hề cải biến đời trước bi kịch. Nguyệt Minh không cảm thấy có cần phải thử một lần, nàng đối Cố Trường Ca hiểu rõ rất sâu, nhưng kỳ thật cũng chưa bao giờ chân chính đem hắn hiểu rõ thấu. Lúc trước hắn trải qua cái gì? Vì cái gì đối mặt loại này người bình thường sớm đã đau ngất đi đau đớn, lại mặt không đổi sắc, tỉnh táo đến làm người ta hoảng hốt. Đáng hận người, tự nhiên cũng hắn đáng thương chỗ, có lẽ Cố Trường Ca vẫn giấu kín lấy nàng chưa hề biết bí mật. Vẫn được. Minh không ngươi vậy mà lại quan tâm vi phu, ngược lại để vi phu có chút thụ sủng nhược kinh a. Cố Trường Ca nhìn Nguyệt Minh không liếc mắt, tùy ý vừa cười vừa nói. Nói, từ trong nạp giới, bắt đầu tìm kiếm thần dược linh đan, một bộ muốn làm dịu thương thế bộ dáng. Thân tính lạnh nhạt tự nhiên, nếu như không nhìn thương thế trên người hắn còn không có cái gì, nhưng phối hợp với loại này kinh khủng thương thế, sâu đủ thấy xương, liền có vẻ phá lệ khó chịu, xúc mục kinh tâm. Nguyệt Minh không cũng không có nghĩ đến cái này thời điểm Cố Trường Ca còn tại cùng nàng trêu chọc, không khỏi trầm mặc dưới, sau đó nhàn nhạt nói, tiên nhi cây đao kia ẩn chứa phá hư chi lực, bình thường chữa thương đan dược không dùng. Phá hư chi lực, có thể phá hư sinh cơ, ngăn cản vết thương khép lại, cho dù là sinh mệnh lực cường đại thể chất, cũng sẽ chịu đủ loại này tra tấn. Thật sao? Ta liền nói làm sao khó như vậy khép lại. Nghe vậy, Cố Trường Ca có chút giật mình bộ dạng, nhưng nhìn vẫn như cũng là không quá quan tâm. Ông. Sau đó, trên người hắn bắt đầu dâng lên thần hy, từng đạo hào quang đang tràn ngập xen lẫn, khí huyết hóa thành đáng sợ chân long, phát ra long 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 thanh âm. Cường đại như vậy mà kinh khủng khí huyết, đơn giản giống như là một tôn lớn hỏa lò đứng sừng sững giữa thiên địa. Nguyệt Minh không cũng không thể không thừa nhận, Cố Trường Ca thực lực thật mạnh đến không hợp thói thường, loại này khí huyết chi lực hay là hắn ẩn giấu đi lá bài tẩy kết quả, cũng mênh mông như vậy. Bất quá rất nhanh, Cố Trường Ca chân mày cau lại. Từng tia từng sợi thần hy dây xích, rủ xuống đến, muốn tu bổ thương thế của hắn, nhưng lại tại tiếp xúc thời điểm, trực tiếp đứt gây rơi mất. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, những thương thế này trong thời gian ngắn khó mà khép lại. Hắn hơi thở dài, như có chút bất đắc dĩ. Lúc này, một trận thanh nhã mùi thơm truyền đến. Đừng phí công phu, trước tiên đem phá hư chi lực bước đi ra, không phải vậy vết thương vĩnh viễn khép lại không được. Nguyệt Minh không hơi lắc đầu, đi tới. Sắc mặt nàng mang theo lạnh lùng, còn có chút ẩn tàng đau lòng, sau đó lấy ra một khối thêu khăn, là Cố Trường Ca cẩn thận lau vết thương phụ cận máu tươi. Minh không theo chừng nào thì bắt đầu, vậy mà quan tâm như vậy vi phu rồi. Cố Trường Ca không khỏi cười nói, phảng phất có chút kinh ngạc Nguyệt Minh không sẽ làm như vậy đồng dạng. Nguyệt Minh không thần sắc rất lạnh lùng, cũng là tùy ý tự nhiên nói, khi nào? Chỉ là trước ngươi chưa hề cảm nhận được thôi. Lúc này, Cố Trường Ca tựa hồ cũng có chút ngây ngẩn cả người, sau đó yếu ớt thở dài, không nói gì. Nguyệt Minh không lập tức liền bắt được cái này tia cảm xúc biến hóa. Nàng nhíu mày. Cố Trường Ca ngươi vì cái gì thở dài? Không có gì. Cố Trường Ca tùy ý cười, dù sao ta thế nhưng là không có tâm người, không cảm giác được cũng bình thường. Nghe cảm giác rất hay, nhưng trước lúc này, hắn nói đến hoàn toàn chính xác không có bình thường tâm. Nói như vậy cũng không có ma bệnh. Dù sao tất cả nổi, cũng toàn diện ném cho ma tâm. Đây là Cố Trường Ca đã sớm nghĩ kỹ giải quyết biện pháp. Ma tâm là hắn ngoại trừ cấm kỵ ma công bên ngoài bí mật lớn nhất, xem ra Nguyệt Minh không ở kiếp trước cũng chưa từng biết. Xem ra tự mình còn phải cho nàng sáng tạo một cơ hội, ngẫu nhiên phát hiện tự mình bí mật. Cố Trường Ca mặt không đổi sắc, trong lòng rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Không có tâm đúng vậy a, tâm của ngươi sắt đá làm. Tựa hồ là rất chính thường, nhưng Nguyệt Minh không nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại tâm tình khó tả.